Chương 656, nữ nhân che mặt ôn nhu thể thiếp. Cười cười liền bi kịch Tô Thần. Chương 656, nữ nhân che mặt ôn nhu thể thiếp. Cười cười liền bi kịch Tô Thần. Tô Thần nghe được lời của Thái thượng trưởng lão thì có chút cả lời. Một tên khốn kiếp già mà không chết. Hắn nếu như không phải thân chịu trọng thương, một cái nửa bước thiên nhân cảnh sắp chết, Tô Thần không cần 10 chiêu liền có thể bóp chết hắn. Tô Thần một tay ôm lấy Đại Tế Ti vào trong ngực kêu lên, "Lão bất tử, ngươi muốn bị ta bóp chết sao? Đại Tế Ti là nữ nhân của ta, còn dám ăn nói ngông cuồng, ta bóp chết ngươi trước." Đại Tế Ti bị Tô Thần ôm lấy liền rãy rủa kêu lên, "Vô sỉ khốn kiếp, mau buông ta ra." Bút. Tô Thần vỗ mông Đại Tế Ti một cái nói, "Đừng lúc nhích, ngươi đụng đến vết thương của ta rồi." "Đại Tế Ti, ngươi không phải đối thủ của lão bất tử kia, lát nữa ta thay ngươi giải quyết hắn." "Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi." Đại Tế Ti bị Tô Thần vỗ mông một cái thì phát ngộng. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ đánh nàng. Hơn nữa dưới sự chứng kiến của bao người đánh mông nàng, tên khốn kiếp này thật sự là chán sống rồi. Đại Tế Ti vung trưởng định diện sát tên vô sỉ khốn kiếp này. "Ta đi." Tô Thần nhanh chóng điểm huyệt đạo của Đại Tế Ti. Hắn biết chọc giận Đại Tế Ti lần này ra tay cũng không có khả năng thủ hạ lưu tình, may mắn Tô Thần đang ôm Đại Tế Ti, hắn muốn điểm huyệt đạo của Đại Tế Ti cũng là vô cùng dễ dàng. Các tế tư nữ thị xung quanh đều ngây ra như phỏng nhìn Tô Thần. Các nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ ôm lấy Đại Tế Ti, còn nói Đại Tế Ti là nữ nhân của hắn, thậm chí còn ở trước mặt mọi người đánh mông Đại Tế Ti. Đông đảo tế tư nữ thị đều không biết có phải là thật hay không. Nhưng lúc trước Đại Tế Ti dịu Tô Thần, chuyện này lại giải thích thế nào? Chẳng lẽ Đại Tế Ti thật sự có nam nhân? Nữ nhân che mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Thần. Nàng lúc trước đã cảm thấy quan hệ giữa Tô Thần và Đại Tế Ti không bình thường. Tô Thần lúc trước chỉ nói một chữ ôn Đại Tế Ti liền đội vàng dịu Tô Thần. Cái này còn chưa tới một ngày, tiểu khốn kiếp vậy mà cùng Đại Tế Ti của Lâu Lan có quan hệ, nữ nhân che mặt đối với sự háo sắc của Tô Thần thật sự là không còn gì để nói. Thái thượng trưởng lão vẻ mặt âm trầm quát lớn Đại Tế Ti, "Đại Tế Ti, ngươi quả nhiên là Đại Tế Ti của Lâu Lan chúng ta, ngươi vậy mà cùng nam nhân cầu hợp, ngươi còn có mặt mũi nào làm Đại Tế Ti của Lâu Lan?" Tô Thần nghe được lời của Thái thượng trưởng lão, hắn ngăn cản Đại Tế Ti mở miệng nói chuyện. Tô Thần nói với nữ nhân che mặt, "Đại mỹ nữ, đi bóp chết lao già này." Nữ nhân che mặt lạnh lùng trả lời, "Không đi." Nữ nhân che mặt giờ phút này đối với Tô Thần là vô cùng tức giận. Tên khốn kiếp này tàng gái, còn để nàng đi làm tay sai. Nàng là gì của tên tiểu khốn kiếp này? Nữ nhân che mặt lại dựa vào cái gì phải nghe theo lời của tiểu khốn kiếp? "Ta đi, đại mỹ nữ, hiện tại là thời kỳ mấu chốt, ngươi cũng đừng rất dây xích." "Hừ, ta dựa vào cái gì mà phải đi?" Tô Thần vội vàng khen ngợi nữ nhân che mặt, "Đại mỹ nữ, ngươi không chỉ ôn nhu thể thiếp, hơn nữa còn dung mạo tuyệt mỹ xinh đẹp, lại nói ngươi không phải là trưởng bối của ta sao? Mau đi bóp chết lao giả ghê tầm kia. Ngươi thật sự là vô sỉ." Nữ nhân che mặt đối với sự vô sỉ của Tô Thần là bất lực rồi. "Ôn nhu thể thiếp là cái quỷ gì? Nàng lúc nào ôn nhu thể thiếp rồi? Tuyệt mỹ xinh đẹp, nàng vẫn luôn mang theo khăn che mặt, Tô Thần có thể nhìn thấy dung nhan của nàng sao?" Một tên vô sỉ khốn kiếp không biết xấu hổ. "Vâng." Nữ nhân che mặt lắc mình xuất hiện trong nữ thần điện, nàng vung trưởng liền đánh bay lão bất tử Thái thượng trưởng lão. "Bóp chết Thái thượng trưởng lão." Nữ nhân che mặt sẽ chê làm bẩn tay của nàng. Thái thượng trưởng lão bị nữ nhân che mặt một kích đánh bay đụng vào một cây cột, hắn thổ huyết ngã xuống đất kinh hoàng nhìn về phía nữ nhân che mặt. "Khụ khụ khụ, thiên nhân cảnh. Ngươi vậy mà là một lục địa thần tiên thiên nhân cảnh. Chết đi." "Vâng." Nữ nhân che mặt nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Thái thượng trưởng lão. Nàng vung trưởng đánh nát đầu Thái thượng trưởng lão. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, một cái nửa bước thiên nhân cảnh bị nữ nhân che mặt nhanh chóng diệt sát. Sáu vị trưởng lão và tế tư hộ vệ của Lâu Lan đều vô cùng kinh hoàng. Vài hơi thở, Thái thượng trưởng lão nửa bước thiên nhân cảnh bị giết. Thiên nhân cảnh. Nữ nhân che mặt vậy mà là một lục địa thần tiên thiên nhân cảnh. Tô Thần nhìn thấy nữ nhân che mặt đánh nát đầu Thái thượng trưởng lão, hắn ra đầu tê dại nói khẽ, "Ta đi, ôn nhu thể thiếp." "Mẹ nó, nữ nhân che mặt cũng là một nữ nhân tâm ngoan thủ lạn. Khốn kiếp, mau buông ta ra." Đại Tế Ti nhìn thấy nữ nhân che mặt diệt Thái thượng trưởng lão, nàng trừng mắt nhìn Tô Thần quát. Tô Thần vuốt ve eo nhỏ của Đại Tế Ti nói khẽ, "Đại Tế Ti, eo của ngươi thật mềm. Vô sỉ khốn kiếp, bỏ cái tay thối của ngươi ra." Đại Tế Ti toàn thân run rẩy vội vàng mở miệng ngăn cản Tô Thần, nàng bị Tô Thần vuốt ve suýt chút nữa thì tê liệt ngã ngồi trên mặt đất. Tên khốn kiếp đáng chết, Đại Tế Ti giờ phút này muốn đem Tô Thần bầm thây vạn đoạn. Tô Thần sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn chân bóng nhắn nhủi của Đại Tế Ti nói, "Đại Tế Ti, ngươi lúc trước bị ta nhìn hết, ta lần này coi như là cứu ngươi, hay là ngươi lấy thân báo đáp ta đi." "Cút, vô sỉ khốn kiếp." "Ha ha." Tô Thần cười to liền giải khai huyệt đạo cho Đại Tế Ti. Giờ phút này không phải lúc đùa giỡn mỹ nữ. Lại nói các tế tư nữ thị xung quanh từng người đang nhìn chằm chằm hắn, Tô Thần cũng không dám chọc giận Đại Tế Ti hoàn toàn. "Phốc." "Khụ khụ khụ." Tô Thần cười to nhất thời bi kịch, hắn cười to tác động đến vết thương, phun ra một ngụm máu. Đại Tế Ti được giải khai huyệt đạo đang định giáo huấn Tô Thần, nhưng nàng không nghĩ tới còn chưa kịp ra tay giáo huấn Tô Thần, tên khốn kiếp này đã phun máu ho kịch liệt. "Tô Thần, ngươi làm sao vậy?" Nữ nhân che mặt nhanh chóng trở về đỡ lấy Tô Thần hỏi. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ phun ra máu tươi. Thương thế của Tô Thần quá nghiêm trọng, đan dược chữa thương bình thường căn bản không có tác dụng, nếu như không có đan dược thượng hạng, tên tiểu khốn kiếp này có thể phải tĩnh dưỡng một năm nửa năm mới có thể khôi phục. Tô Thần dựa vào trong ngực nữ nhân che mặt, sắc mặt tái nhợt nói, "Ta không sao, vừa rồi cười tác động đến vết thương." Nữ nhân che mặt cạn lời nhìn Tô Thần. Nàng đặt tay lên người Tô Thần dùng nội lực ổn định một chút thương thế của hắn, Tô Thần cười thôi cũng có thể tác động đến vết thương của máu. tên khốn kiếp này quả nhiên là đủ thế thảm. Đại tế ti nhíu mày nhìn Tô Thần, nàng không có ra tay giáo huấn Tô Thần nữa, nữ nhân che mặt đã đến, nàng chính là muốn ra tay giáo huấn Tô Thần cũng không có khả năng. Tế tư trưởng A Yena đột nhiên bẩm báo với đại tế ti, "Đại tế ti, ngài mau nhìn xem, có thật nhiều người trung nguyên đi về phía nữ thần điện." Đại tế ti nhìn người giang hồ phía dưới lắc đầu nói, "Không cần quản bọn hắn, thực thiết thú đang tàn sát con dân Lâu Lan và người giang hồ trung nguyên, nếu như ngăn cản không được thực thiết thú, chúng ta đều sẽ bị thực thiết thú tàn sát, những người giang hồ kia đến đây cũng chỉ là trốn tránh một chút thời gian bị tàn sát mà thôi." Tô Thần quay đầu nhìn về phía dưới, giật mình kêu lên, "Ta đi, Diễm Linh Cơ đây là sắp bị giết sao? Diễm Linh Cơ làm sao lại cùng một số người giang hồ phát sinh đánh nhau?" Chương 657, máu chảy thành sông thất lạc chi thành, nữ nhân che mặt, Tuyết Du. Chương 657, máu chảy thành sông thất lạc chi thành, nữ nhân che mặt, Tuyết Du. Dưới nữ thần điện, Diễm Linh Cơ bị hơn 10 người giang hồ vây giết. Nàng cũng là vô cùng xui xẻo. Diễm Linh Cơ ở trong tế tư thần điện tìm được một cái bình ngọc thất sắc, đây chỉ là một cái bình ngọc đẹp mắt mà thôi. Nhưng những người giang hồ này sau khi phát hiện, bọn hắn không nói hai lời liền muốn động thủ cướp đoạt. Diễm Linh Cơ sau khi ném bình ngọc cho những người này, nàng không nghĩ tới những người này còn công kích nàng. Diễm Linh Cơ cũng hiểu rõ những người giang hồ này cướp đoạt bình ngọc là giả, người giang hồ là coi trọng sắc đẹp của nàng. Một gã trung niên lộ ra biểu tình bị ổi kêu lên, "Tiểu mỹ nữ, ngươi nhất định đem linh đan trong bình ngọc giấu ở trên người, chúng ta muốn lục soát thân thể của ngươi, không muốn chết tốt nhất đừng phản kháng." Diễm Linh Cơ vẻ mặt phẫn nộ kêu to, "Si tâm vọng tưởng, cùng nhau ra tay, bắt lấy tiểu mỹ nữ này trước." "Được." "Oanh oanh." Diễm Linh Cơ dùng hỏa mị thuật công kích người giang hồ vây giết nàng, nhưng trong những người giang hồ này có 5-6 người cảnh giới giống như nàng, nàng sớm muộn cũng sẽ bị những người giang hồ này bắt được. "Diễm bảo bảo, cần ta cứu ngươi không?" Đột nhiên, Diễm Linh Cơ nghe được thanh âm của Tô Thần. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy trên một cái thiên đài trên đỉnh đầu, Tô Thần đang dựa vào thân thể một nữ nhân nhìn nàng. "Khốn kiếp, mau tới cứu ta." Trong lòng Diễm Linh Cơ buông lòng xuống. Tô Thần tuy rằng cũng là một tên khốn kiếp, nhưng hắn so với những người giang hồ này thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa Diễm Linh Cơ một đường bị Tô Thần chiếm rất nhiều tiện nghi, nàng chính là bị Tô Thần tiếp tục chiếm tiện nghi, Diễm Linh Cơ cũng không muốn rơi vào trong tay những tên giang hồ ghê tởm này. Trên thiên đài nữ thần điện, Tô Thần nghe được lời của Diễm Linh Cơ thì cười cười. Diễm Linh Cơ quả nhiên là một kẻ xui xẻo, nữ nhân xinh đẹp quả nhiên là nguyên tội, mỹ nữ tuyệt mỹ xinh đẹp như Diễm Linh Cơ, e rằng không có một nam nhân nào không muốn đạt được. Tô Thần phân phó đại tế ti, phái ra một đội tế tư nữ thị đi cứu nữ nhân phía dưới kia qua đây. Đại tế ti khinh thường cười nhạo Tô Thần, "Xùy, ta dựa vào cái gì nghe mệnh lệnh của ngươi? Đại tế ti, ngươi nếu là không nghe ta phân phó cũng không quan hệ, ngươi sau này cũng đừng hối hận." "Khốn kiếp." Đại tế ti nghe được lời của Tô Thần thì vô cùng tức giận. Tên vô sỉ này, tên khốn kiếp này lại muốn dùng chuyện nhìn trộm tắm rửa để uy hiếp nàng sao? Đại tế ti phẫn hận trừng mắt nhìn Tô Thần một hồi rồi kêu lên, "A Yena, ngươi dẫn một đội tế tư nữ thị đi cứu nữ nhân trung nguyên phía dưới." "Vâng, đại tế ti." "Đa tạ đại tế ti." "Cút, đừng nói chuyện với ta." "Ta đi." Tô Thần đối với đại tế ti ngạo kiểu là cạn lời rồi. Hắn chỉ là cảm tạ đại tế ti một chút, đại tế ti xem ra là bị hắn chọc giận hoàn toàn rồi. Nữ nhân che mặt nghi hoặc hỏi Tô Thần, "Nữ nhân kia là ai?" Tô Thần cười cười trả lời, "Tiểu thiếp thứ 108 của ta." Nữ nhân che mặt châm chọc Tô Thần, "Ngươi thật đúng là vô sỉ, 108 tiểu thiếp. Ngươi sớm muộn sẽ chết trong tay nữ nhân." Tô Thần ôm lấy eo nhỏ mềm mại của nữ nhân che mặt, nói khẽ, "Không, ta sẽ không chết trong tay nữ nhân, ta muốn chết cũng sẽ chết trên bụng nữ nhân. Ngươi thật không biết xấu hổ." Nữ nhân che mặt bị Tô Thần ôm, thân thể run lên một cái. Nàng không có đẩy Tô Thần ra. Tên khốn kiếp này thân chịu trọng thương, nữ nhân che mặt giờ phút này còn đang truyền nội lực cho Tô Thần. "Thôi, nàng bị tên tiểu khốn kiếp này chiếm một chút tiện nghi cũng không sao. Đại mỹ nữ, ngươi tên là gì?" "Tuyết Du." Tô Thần suy tư nói với Tuyết Du, "Tuyết Du, tên rất hay, tuyết đại biểu cho ôn nhu thuần khiết, sạch sẽ cao nhã. Nhu, càng là đem ôn nhu thể thiếp hiện lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Đại mỹ nữ, ngươi thật sự là một nữ tử ôn nhu thể thiếp." Tuyết Nhu nhìn thoáng qua, có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới Tô Thần còn có chút tài hoa. Một tên vô sỉ khốn kiếp, một tên không biết xấu hổ khốn kiếp, Tô Thần cũng coi như không phải là một tên khốn kiếp không còn gì để khen. Đại tế ti ở bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện của Tô Thần và Tuyết Nhu, bất quá tay nàng nắm chặt. Trong lòng nàng giờ phút này vẫn luôn không bình tĩnh được, nhất là lúc trước bị Tô Thần ôm nuốt ve eo của nàng, đại tế ti vẫn luôn nghĩ đến chuyện vừa rồi bị Tô Thần ôm nuốt ve. Giờ phút này, trong nữ thần điện đã có hơn 100 người giang hồ đến, người của Mạc gia và Nông gia cùng các chư tử Bách gia cũng đều nhao nhao đến. Bọn hắn giờ phút này đều là nơm nớp lo sợ. Hung thú trong thất lạc chi thành quá cường đại. Người giang hồ chỉ vừa đối mặt liền bị giết chết hơn 100 người, hơn nữa hung thú một ngụm liệt hỏa liền thiêu chết mấy chục người giang hồ, bọn hắn đều không dám đối mặt với hung thú tàn bạo nữa. Một con hung thú đao thương bất nhập, một con hung thú nhanh như tia chớp, một con hung thú còn có thể phun ra liệt hỏa, một con hung thú một chân giẫm chết một tông sư cảnh. Bọn hắn những người này cộng lại đều không đủ cho hung thú tàn sát. Tô Thần nhìn thấy thực thiết thú vẫn còn đang điên cuồng tàn sát. Thất lạc chi thành khắp nơi là thi thể. Nơi này quả thực là một cái lò sát sinh. Thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông, khắp nơi là kiến trúc rách nát không chịu nổi, một con hung thú đây là muốn hủy diệt cả một tòa thành. Tô Thần day day chán nói khẽ, thời gian trôi qua thật đúng là chậm, Tiểu Lê cũng không biết đã tìm được Diễm Phi bọn hắn chưa. Tuyết Nhu an ủi Tô Thần, ngươi không phải nói Tiểu Lê là hóa thân của nữ thần sao? Tin tưởng Tiểu Lê sẽ tìm được người ngươi muốn tìm. Có lẽ vậy, Tuyết Nhu, ngươi có phát hiện lục địa thần tiên tiên nhân cảnh xuất hiện không? vẫn chưa. Trong thất lạc chi thành có ít nhất 2 cái thiên nhân cảnh, giờ phút này đều không có xuất hiện, chúng ta cũng phải đề phòng một chút.
Yên tâm, ta vẫn luôn đề phòng.
Tô Thần nghe được lời của Tuyết Nhu thì gật đầu. Hắn nhắm mắt lại dựa vào trong ngực Tuyết Nhu nghỉ ngơi. Mùi vị bị thương quá khó chịu. Tô Thần tận lực đùa giỡn mỹ nữ để phân tán đau đớn trên thân thể, nhưng một chút tác dụng cũng không có, thương thế của hắn nên đau thì vẫn đau. Tô Thần hy vọng Diễm Phi nhanh chóng đến cho hắn dùng Bách Linh Đan.
Tuyết Nhu nhìn Tô Thần nhắm mắt lại. Nàng cảm giác được y phục của Tô Thần đều sắp ướt đẫm, tên khốn kiếp này nhất định là bị đau đến toát mồ hôi.
Giờ phút này, trong nữ thần điện, một người mặc áo choàng dáng người nhỏ nhắn dựa vào cây cột nhìn về phía thiên đài, người lâu lan trên thiên đài hắn không để ý, nhưng khi hắn nhìn thấy Tuyết Nhu thì có chút kinh ngạc. Một cái thiên nhân cảnh, còn có nam nhân trong ngực nàng, nam nhân kia là bị hắn đả thương, một cái đại tông sư bị hắn đánh một trường vậy mà không chết, chuyện này có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Người áo choàng dáng người nhỏ nhắn khàn khàn nói khẽ, một nữ nhân thiên nhân cảnh, nàng sao lại ôm một nam nhân đại tông sư, tuổi tác chênh lệch quá lớn, bọn hắn không có khả năng là phu thê, chẳng lẽ bọn hắn là quan hệ thân nhân?
Chương 658, vô sỉ cậu nam nữ bị khởi động binh ma thần.
Chương 658, vô sỉ cậu nam nữ bị khởi động binh ma thần. Thất lạc chi thành, dưới chân núi, một hắc y nhân tóm lấy một lao đầu xấu xí, bọn hắn đi đến một lối vào ở chân núi. Hắc y nhân uy hiếp lao đầu xấu xí, công tôn đâu, nơi này là lối vào dẫn tới binh ma thần, ngươi nếu là khởi động không được binh ma thần, ngươi cũng vô dụng.
Công tôn thâu đội vàng gật đầu trả lời, đại nhân yên tâm, ta có phá thổ thất lang, binh ma thần chỉ cần là chiến tranh khôi lỗi được chế tạo ra, ta nhất định sẽ khởi động binh ma thần.
Vào đi.
Vâng, đại nhân.
Công tôn thâu nhìn hắc y nhân một cái rồi đi vào lối vào.
Bất quá, sau khi hắn quay đầu lại thì sắc mặt âm trầm xuống.
Công tôn thâu không biết người bắt hắn là ai, nhưng thực lực của hắc y nhân vô cùng cường đại.
Khởi động binh ma thần.
Việc này đối với hắn mà nói không khó khăn.
Công tôn thâu chỉ cần khởi động chiến tranh khôi lỗi binh ma thần, hắc y nhân chết chắc rồi, hắn sẽ điều khiển binh ma thần giết chết hắc y nhân trước.
Hắc y nhân sau khi công tôn thâu đi vào lối vào, hắn nhìn về phía thực thiết thú đang tàn sát con dân lâu lan và người giang hồ.
Một con thực thiết thú cường đại.
Hắc y nhân cũng không phải đối thủ. Nhưng không giết chết thực thiết thú hung tàn cường đại, hắn cũng không có khả năng sống sót rời khỏi thất lạc chi thành.
Binh ma thần, đây có thể là tồn tại duy nhất giết chết thực thiết thú.
Hắc ý nhân không dám tự mình đi trưởng khống binh ma thần.
Bên trong binh ma thần hắn đã đi xem qua.
Chỗ hạch tâm, một thanh ma kiếm ở trong đó, Hắc ý nhân chỉ nhìn thoáng qua ma kiếm, hắn liền suýt chút nữa bị ma kiếm khống chế.
Hắc ý nhân chỉ có thể để một kẻ chết thay đi khởi động binh ma thần.
Về phần công tôn thâu sẽ biến thành bộ dáng gì, Hắc ý nhân không quan tâm, chỉ cần công tôn thâu điều khiển binh ma thần và thực thiết thú đánh nhau, hắn mới có cơ hội trốn khỏi thất lạc chi thành.
3 năm tìm kiếm, thất lạc chi thành đến cùng vẫn là không thu hoạch được gì, trong sơn động rốt cuộc có cái gì?
Lâu Lan chi hoa rốt cuộc ở nơi nào?
Sớm biết ngay từ đầu bắt lấy đại tế ti của Lâu Lan khảo vấn rồi.
Vút.
Hắc ý nhân trong nháy mắt biến mất tại lối vào chân núi.
Lát nữa công tôn thâu có thể sẽ bị ma kiếm khống chế, công tôn thâu sẽ mất đi linh trí biến thành một khôi lỗi chỉ biết giết chóc.
Vinh ma thần.
Hy vọng có thể cùng thực thiết thú đánh cho lưỡng bại câu thương đi.
Trên thiên đài nữ thần điện, Tô Thần nghỉ ngơi một hồi rồi đứng dậy khỏi người Tuyết Nhu.
Hắn cảm giác vẫn luôn có người đang quan sát hắn.
Tinh thần lực của Tô Thần vô cùng cường đại, hắn cho dù thân chịu trọng thương cũng không ảnh hưởng đến tinh thần lực của hắn.
Tuyết Nhu thấy Tô Thần đứng dậy nhìn về phía trong nữ thần điện, hơn nữa còn là một bộ dáng nghiêm túc.
Tuyết Nhu nghi hoặc hỏi Tô Thần, làm sao vậy?
Tô Thần ghé vào tai Tuyết Nhu nói khẽ, vừa rồi có người đang quan sát ta, người kia hẳn là đang ở trong nữ thần điện.
Hả?
Tuyết Nhu nghe được lời của Tô Thần,
nàng đội vàng nhìn về phía nữ thần điện quan sát.
Có người quan sát Tô Thần,
sẽ là ai?
Mặc gia
hay là Nông gia?
Trong nữ thần điện, người giang hồ Trung Nguyên và người Lâu Lan phân biệt đứng ở hai bên đại điện, hai bên đều có mấy trăm người, người giang hồ và người Lâu Lan cũng đều tự cảnh giác đối phương.
Năng lực cảm ứng thật nhạy cảm.
Người áo choàng dáng người nhỏ nhắn thấy Tô Thần phát giác được hắn quan sát,
hắn đội vàng thu hồi ánh mắt.
Một nam nhân thân chịu trọng thương, vậy mà còn có thể phát hiện hắn quan sát, nam nhân kia quả nhiên là đặc biệt.
Khốn kiếp, ngươi vậy mà bị thương.
Lúc này, Diễm Linh Cơ được tế tứ nữ thị dẫn tới.
Nàng nhìn thấy Tô Thần sắc mặt tái nhợt, hơn nữa trước ngực còn vết máu loang lổ, Tô Thần vậy mà bị thương.
Tên khốn kiếp này không phải thực lực vô cùng cường đại sao?
Hơn nữa những nữ nhân áo đen kia cũng đang bảo vệ Tô Thần.
Hắn làm sao có thể bị thương?
Hơn nữa nhìn bộ dạng thương thế còn vô cùng nghiêm trọng.
Tô Thần liếc mắt nhìn Diễm Linh Cơ nói, "Tiểu thiếp, ta sắp chết rồi, ngươi sau này tự do.
Ngươi chết là tốt nhất."
Diễm Linh Cơ đi đến bên cạnh Tô Thần kiểm tra một chút, nàng phát hiện Tô Thần thật sự là thân chịu trọng thương, nhưng tên khốn kiếp này căn bản chết không được.
Tô Thần bĩu môi cháo phúng nói, "Ngươi thật vô tình, dù sao chúng ta còn cùng giường cộng chăn qua, chúng ta có tính là phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn đến nơi riêng phần mình bay không?"
Diễm Linh Cơ thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Tô Thần quát, "Phi, chó mồm không mọc được ngà voi, ngươi chỉ là thân chịu trọng thương, căn bản không có khả năng chết đi."
Tuyết Nhu nhìn Diễm Linh Cơ một cái, không để ý đến nàng.
Nàng muốn tra ra người quan sát Tô Thần trong nữ thần điện.
Người của Mặc gia và Nông gia, nàng không phát hiện dị thường.
Xung quanh mấy trăm người giang hồ, nàng đến bây giờ cũng không phát hiện người dị thường, rốt cuộc sẽ là ai đang quan sát Tô Thần?
Tô Thần ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Diễm Linh Cơ nói, "Tiểu thiếp, ta lần này coi như là cứu ngươi, ngươi xem ta sắp chết rồi, chúng ta có muốn động phòng trước hay không? Như vậy coi như ta chết rồi, ngươi dù sao cũng từng trở thành nữ nhân chân chính của ta."
"Vô sỉ, buông ta ra."
Diễm Linh Cơ bị Tô Thần ôm lấy liền muốn dãy rủa,
nhưng nàng nghĩ đến Tô Thần thân chịu trọng thương,
Diễm Linh Cơ cũng lo lắng sẽ đụng chạm đến vết thương của Tô Thần. Tô Thần tuy rằng là một tên vô sĩ không tiếp, nhưng ở trong Thất Lạc Chi Thành, Diễm Linh Cơ vẫn phải dựa vào sự bảo vệ của Tô Thần, nếu không kết cục của nàng sẽ vô cùng thê thảm. Diễm bảo, ngươi là tiểu thiếp của ta ôm ngươi một cái thì sao? Ngươi thật không biết. Tô Thần không đợi Diễm Linh Cơ nói xong, hắn ôm lấy Diễm Linh Cơ hôn lên. Vết thương của hắn vừa rồi bị Diễm Linh Cơ đụng phải, quá đau, Tô Thần hôn môi Diễm Linh Cơ để phân tán cơn đau từ vết thương. Diễm Linh Cơ trừng to mắt nhìn Tô Thần đang hôn nàng, nàng nhất thời bị Tô Thần hôn đến mà người, thậm chí ngay cả phản kháng cũng quên mất. Vô sỉ cậu nam nữ. Đại tế ti nhìn thấy Tô Thần hôn môi Diễm Linh Cơ, nàng sắc mặt khó coi mắng. Các tế tư nữ thị xung quanh từng người cúi đầu xuống, các nàng không nghĩ tới người Trung Nguyên to gan như vậy, trước mặt mọi người ôm áp còn chưa tính, hiện tại vậy mà hôn môi. Oanh oanh oanh. Đột nhiên, một góc núi của Thất Lạc Chi Thành vỡ vụn sụp đổ, một khôi lỗi hình người khổng lồ cao hơn 10 mét xuất hiện bên ngoài ngọn núi. Đại tế ti của Lâu Lan vẻ mặt tái nhợt kêu lên, "Binh Ma Thần! Binh Ma Thần vậy mà bị khởi động? Là ai? Là ai khởi động Binh Ma Thần?" Tô Thần Vung Diễm Linh Cơ đang hôn ra, vội vàng nhìn sang. "Binh Ma Thần bị khởi động? Chuyện này sao có thể? Long Hồn Tỳ Hưu đang ở bên cạnh Tiểu Lê, là ai mở ra thông đạo khống chế Binh Ma Thần?" Đại tế ti vội vàng đi đến bên cạnh Tô Thần hoảng loạn nói, "Tô Thần, Binh Ma Thần! Binh Ma Thần bị khởi động rồi, chúng ta nên làm cái gì?" Lâu Lan chẳng lẽ thật sự xong rồi sao? Tô Thần ôm Đại Tế Ti vào trong được nói, ngươi hoảng loạn cái gì? Binh Ma Thần bị khởi động thì khởi động đi, lát nữa chúng ta có thể xem vui. Binh Ma Thần và Thực Thiết Thú khẳng định sẽ đánh nhau, việc này đối với chúng ta mà nói là một tin tức tốt. Chương 659, người áo choàng, tuyệt mỹ nữ nhân, cương đại tuyệt mỹ nữ nhân. Chương 659, người áo choàng, tuyệt mỹ nữ nhân, cương đại tuyệt mỹ nữ nhân. Tô Thần cạn lời nhìn Đại Tế Ti đang hoảng loạn trong ngực. Binh Ma Thần bị khởi động, đây có lẽ không phải chuyện xấu. Người khống chế Binh Ma Thần nhất định sẽ bị Sivu kiếm khống chế tâm thần, người mất đi linh trí sẽ điều khiển Binh Ma Thần đại khai sát giới. Như vậy, Binh Ma Thần nhất định sẽ cùng Thực Thiết Thú đánh nhau, thậm chí có thể sẽ đánh đến lưỡng bại câu thương. Đại tế ti vội vàng hỏi, Tô Thần, ngươi nói là Binh Ma Thần có thể cùng Thực Thiết Thú đánh nhau. Tô Thần sờ lên khuôn mặt non mềm của Đại tế ti nói, không phải có thể, mà là nhất định. Đại tế ti, ngươi hẳn phải biết người khống chế Binh Ma Thần sẽ mất đi linh trí, một người mất đi linh trí chỉ biết đại khai sát giới, đến lúc đó, ngươi cảm thấy người khống chế Binh Ma Thần sẽ buông tha Thực Thiết Thú sao? Đại tế ti nghe được lời của Tô Thần thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Nếu dựa theo lời Tô Thần nói, người bị mê hoặc tâm trí khống chế Binh Ma Thần nhất định sẽ cùng Thực Thiết Thú đánh nhau, như vậy cũng là biến tướng cứu được con dân Lâu Lan. Ta hiểu rồi, nói như vậy, Binh Ma Thần bị khởi động vẫn là một chuyện tốt. Ừm, coi như là một chuyện tốt. Tô Thần ôm Đại tế ti và Diễm Linh Cơ nhìn về phía xa. Binh Ma Thần là bị người nào khống chế? Ồ không, Sibiu kiếm khống chế người tiến vào bên trong Binh Ma Thần, điều này tương đương với Sibiu kiếm lại biến tướng khống chế Binh Ma Thần. Cái này mẹ nó có chút loạn. Bất quá, rốt cuộc là ai không dùng Long Hồn Tỳ Hưu mà tiến vào được chỗ hạch tâm của Binh Ma Thần? Giờ phút này, Diễm Linh Cơ vẫn còn đang phát mộng chưa phản ứng lại. Nàng bị Tô Thần hôn. Tên khốn kiếp kia vậy mà hôn nàng. Chỉ là, tại sao nàng không phản kháng Tô Thần? Lại tại sao không đá bay tên khốn kiếp kia? Đại tế ti cũng không có dễ thoát khỏi cái ôm của Tô Thần, nàng dựa vào trong ngực Tô Thần cảm giác vô cùng an tâm. Thôi, Thất Lạc Chi Thành đã xong rồi. Sau tai nạn lần này, con dân Lâu Lan có thể mười không còn một. Đại tế ti cũng sẽ không làm đại tế ti của Lâu Lan nữa. Nàng bị Tô Thần nhìn hết, cũng bị Tô Thần đánh ngông, giờ phút này còn bị Tô Thần ôm vào trong ngực. Đại tế ti quyết định cùng Tô Thần rời khỏi Thất Lạc Chi Thành. Đi Trung Nguyên, đi nơi Tô Thần muốn đi. Đại tế ti nghĩ thông suốt những điều này, trong lòng nàng cũng hoàn toàn buông lỏng xuống. Tìm được ngươi rồi. Vâng. Lúc này, Tuyết Nhu phát hiện một người quỷ dị, nàng hung trưởng nhanh chóng công kích qua. Vút. Người áo choàng nhanh chóng lắc mình tránh thoát công kích của Tuyết Nhu. Hắn không ngờ nữ nhân thiên nhân cảnh vẫn luôn quan sát, người áo choàng chỉ là nhìn thấy Tô Thần đang hôn một nữ nhân, hắn chính là tò mò nhìn nhiều thêm một cái liền bị Tuyết Nhu phát hiện. Trong nữ thần điện, người giang hồ Trung Nguyên và người Lâu Lan nhao nhao nhanh chóng tránh ra. Bọn hắn đều cảm giác được sự cường đại của Tuyết Nhu. Hơn nữa người áo choàng có thể tránh thoát công kích của Tuyết Nhu, bọn hắn cũng biết người áo choàng cũng là một người cường đại. Tô Thần quay đầu nhìn thấy hình thể của người áo choàng, vội vàng kêu lên, "Tuyết Nhu, chính là người kia đã thương ta, ta nhớ kỹ hình thái thân thể của hắn." Tuyết Nhu nghe được lời của Tô Thần, tức giận kêu lên, "Hóa ra là ngươi đã thương Tô Thần, chết đi cho ta." Oanh mảnh. Trong nữ thần điện, Tuyết Nhu và người áo choàng nhanh chóng đánh nhau, tất cả mọi người xung quanh nhao nhao vội vàng lui lại. Hai cái thiên nhân cảnh. Đây là hai cái lục địa thần tiên thiên nhân cảnh. Tô Thần nhìn cuộc chiến trong nữ thần điện, hắn buông lỏng Diễm Linh Cơ và Đại tế ti ra, thực lực của người áo choàng có chút cường đại, Tô Thần lo lắng Tuyết Nhu không phải đối thủ của người áo choàng. "Tô Thần, ngươi làm gì? Ngàn vạn lần đừng qua đó." "Khốn kiếp, người áo choàng là thiên nhân cảnh, ngươi không phải đối thủ, hơn nữa ngươi thân chịu trọng thương, ngươi qua đó chịu chết sao?" Đại tế ti và Diễm Linh Cơ nhao nhao giữ chặt tay Tô Thần, các nàng không nghĩ tới Tô Thần muốn ra tay đi giúp Tuyết Nhu. Tô Thần chỉ là một đại tông sư, hơn nữa còn thân chịu trọng thương, tên khốn kiếp này chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Ta kháo, hai nữ nhân ngốc này nói lời điên khùng gì vậy? Hắn làm sao có thể đi lên chịu chết? Tô Thần cho dù là không có thân chịu trọng thương, hắn cũng không dám đi cùng một lục địa thần tiên tiên nhân cảnh độc thủ. Tô Thần hướng về phía bên cạnh kêu lên, "Tô Tuyết, ra lệnh ảnh tử thích khách giúp đỡ Tuyết Nhu, các ngươi đều cẩn thận một chút, đối phương là một tiên nhân cảnh." "Vâng, chủ nhân." Một nữ tử áo đen che mặt đột nhiên xuất hiện hành lễ trả lời Tô Thần. Trong nữ thần điện, Tuyết Nhu và người áo choàng đang đánh nhau, nàng không ngờ người áo choàng cũng là một cao thủ thiên nhân cảnh trung kỳ. Xoẹt. Một hắc y thích khách đột nhiên xuất hiện sau lưng người áo choàng, nàng nhanh chóng dùng đoạn nhận rạch rách áo choàng của người áo choàng. Chỉ là kém một chút, hắc y thích khách liền rạch rách cổ họng của người áo choàng, đây cũng là do áo choàng của người áo choàng chặn lại đoạn nhận công kích. Giờ phút này, áo choàng của người áo choàng vỡ vụn rơi xuống, dung nhan của một nữ nhân tuyệt mỹ xinh đẹp xuất hiện trước mắt mọi người. Đáng chết. Người áo choàng sau khi mất đi áo choàng, dung nhan tuyệt mỹ của nàng bại lộ trước mặt mọi người. Nàng sắc mặt lạnh lùng quan sát xung quanh. Thích khách. Nàng không nghĩ tới sẽ có thích khách dám sát nàng, mà còn đánh nát áo choàng của nàng lộ ra dung nhan của nàng. Bút bút bút. Từng hấp ý ảnh từ thích khách không ngừng xuất hiện công kích nữ nhân tuyệt mỹ, Tuyết Nhu cũng kiểm chế nữ nhân tuyệt mỹ. Oanh oanh bành bành. Trong nữ thần điện, Tuyết Nhu và nữ nhân tuyệt mỹ đều đánh ra căn hỏa, nữ thần điện bị công kích cường đại chấn động không ngừng lắc lư. Nữ nhân tuyệt mỹ bị ảnh từ thích khách quấy rối đến phiền muộn không thôi, nàng hung trưởng buộc phát ra hàn khí lạnh lẽo kêu lên, thích khách đáng chết, hàn băng chi nhận. Đều cẩn thận. Tuyết Nhu thấy nữ nhân tuyệt mỹ buộc phát ra hàn khí lạnh lẽo, nàng vội vàng nhắc nhở ảnh tử thích khách gần tảng xung quanh. Vút vút vút. Từng đạo hàn băng lợi nhận đột nhiên xuất hiện công kích về phía xung quanh. A a a. Người giang hồ và người lâu lan xung quanh nhau nhau bị băng nhận xuyên thủng mà chết, những người còn lại sợ đến mức nhau nhau chạy trốn ra ngoài nữ thần điện. Ảnh tử thích khách có 4-5 người bị băng nhận đâm xuyên ngã trên mặt đất, những ảnh tử thích khách khác cũng bị thương ở các mức độ khác nhau. Tuyết Nhu, Tô Tuyết mang theo ảnh tử thích khách đều trở về. Tô Thần thấy nữ nhân tuyệt mỹ trong nháy mắt giải quyết tất cả ảnh tử thích khách, nữ nhân tuyệt mỹ cường đại có chút quá phận. Hàn băng, cái này cùng Thiên băng truy địa kiếm quyết của hắn có chút tương tự. Tô Thần biết nữ nhân tuyệt mỹ không dễ đối phó, hiện tại cũng không phải thời cơ báo thù. Đông Hoàng Thái Nhất và đám người Bắc Minh Tử lát nữa nếu đến, nữ nhân tuyệt mỹ đã thương hắn chết chắc rồi. Nữ nhân tuyệt mỹ lạnh lùng quát Tô Thần, tiểu tử, ngươi nói dừng tay là dừng tay sao? Chương 660, Thất Tinh Hải Đường. Tô Thần đối với tuyệt mỹ nữ nhân uy hiếp. Chương 660, Thất Tinh Hải Đường. Tô Thần đối với tuyệt mỹ nữ nhân uy hiếp. Nữ nhân tuyệt mỹ nghe được tiếng kêu của Tô Thần, nàng vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn Tô Thần. Nữ nhân tuyệt mỹ cùng Tuyết Nhu đánh nhau lâu như vậy, hơn nữa những thích khách xuất quỷ nhập thần kia suýt chút nữa đâm bị thương nàng. Muốn bỏ qua? Điều này có thể sao? Giờ phút này, Tuyết Nhu và ảnh tử thích khách nhao nhao lui về bên cạnh Tô Thần. Ở chỗ đài cao này, tế tư nữ thị nhao nhao cảnh giác nhìn nữ nhân tuyệt mỹ, đại tế ti và Diễm Linh Cơ một trái một phải đứng bên cạnh Tô Thần. Trong nữ thần điện, người giang hồ Trung Nguyên và người lâu lan đều đã chạy trốn, nữ nhân tuyệt mỹ vẻ mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Thần trong nữ thần điện. Tô Thần kiểm tra ảnh tử thích khách bị thương một chút. Hắn nhìn về phía nữ nhân tuyệt mỹ mở miệng nói, "Mỹ nữ, lần này cứ tính như vậy đi, ngươi và Tuyết Nhu đánh tiếp cũng không phân ra thắng bại." Nữ nhân tuyệt mỹ lạnh lùng uy hiếp nói, "Tính như vậy, có thể sao? Các ngươi đều phải chết." Tô Thần nhíu môi trào phúng nói, "Xùy, nói quá rồi, ngươi có thể giết được ta sao?" Nữ nhân tuyệt mỹ nghe được lời của Tô Thần, tức giận kêu lên, "Tiểu không tiếp, ngươi chính là một phế vật, đừng tưởng rằng có nữ nhân kia bảo vệ ngươi, ta liền không giết được ngươi." Tô Thần lấy ra Thất Tinh Hải Đường lắc lắc cười nói, "Phải không? Mỹ nữ, nhìn xem trong tay ta là cái gì? Ngươi còn dám nói có thể giết ta sao?" "Thất Tinh Hải Đường? Ngươi vậy mà có ám khí đỉnh cấp Thất Tinh Hải Đường?" Nữ nhân tuyệt mỹ nhìn thấy Thất Tinh Hải Đường trong tay Tô Thần thì vô cùng giật mình. Thất Tinh Hải Đường trong truyền thuyết, 7 loại hình thức công kích, mỗi một loại công kích đều có thể bắn chết cường giả dưới nửa bước tiên nhân. Thiên nhân cảnh không cẩn thận cũng sẽ bị Thất Tinh Hải Đường làm bị thương, nếu như Thất Tinh Hải Đường được bôi lên kịch độc, thiên nhân cảnh e rằng cũng khó thoát khỏi cái chết. Tô Thần mỉm cười nói bừa với nữ nhân tuyệt mỹ, "Mỹ nữ, chắc hẳn ngươi cũng biết Thất Tinh Hải Đường, Thất Tinh Hải Đường trong tay ta còn có thể bắn ra 3 lần. Thất Tinh Hải Đường tuy rằng bắn không chết ngươi, nhưng ngươi đừng quên còn có Tuyết Nhu thiên nhân cảnh, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống sót sao?" Nữ nhân tuyệt mỹ nghe được lời của Tô Thần thì trầm mặc. Thất Tinh Hải Đường đối với nàng uy hiếp lớn. Tuyết Nhu còn cùng nàng tu vi cảnh giới cường đại như nhau. Nếu như Tô Thần dùng Thất Tinh Hải Đường bắn nàng, lại có Tuyết Nhu công kích nàng, nữ nhân tuyệt mỹ nghĩ đến nàng có thể sẽ ngã xuống ở đây. Tô Thần thấy nữ nhân tuyệt mỹ do dự, hắn vội vàng nói, "Mỹ nữ, ta lúc trước bị ngươi vô duyên vô cớ đả thương, ta đều không định báo thù, ngươi cũng không cần khăng khăng muốn giết ta chứ, hôm nay dừng ở đây, chúng ta giải hòa đi." "Giải hòa?" "Đúng, giải hòa." Nữ nhân tuyệt mỹ trừng mắt nhìn Tô Thần lạnh lùng nói, "Hừ, si tâm vọng tưởng, ta ở trong Thất Lạc Chi Thành sẽ không ra tay với ngươi, nhưng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu không tiếp, ngươi sau này sẽ phải đối mặt với sự truy sát của ta, không chết không thôi truy sát." Tô Thần sắc mặt phẫn nộ kêu lên, "Ta kháo, ta trêu chọc ngươi à?" Nữ nhân tuyệt mỹ chỉ vào Tuyết Nhu cười lạnh nói, "Tuyết Nhu kia không phải là nữ nhân của ngươi sao? Những thích khách kia không phải là thủ hạ của ngươi sao? Ngươi hôm nay nhìn thấy dung nhan của ta, ngươi không chết cũng không được. Tuyết Nhu là nữ nhân của hắn. Cái này mẹ nó lần thứ 2 rồi. Tuyết Nhu chẳng lẽ thật sự có duyên với mình? Bọn hắn có tướng phu thê. Mẹ nó, Tuyết Nhu mang theo khăn che mặt, Tô Thần đến nay đều không nhìn thấy dung nhan của Tuyết Nhu, bọn hắn có cái dám tướng phu thê." Tô Thần day day chán kêu lên với nữ nhân tuyệt mỹ, "Mẹ nó, vừa rồi có mấy trăm người đều nhìn thấy dung nhan của ngươi, sao ngươi không đi giết những kẻ chạy trốn kia? Liên quan cái dám gì đến ngươi?" "Ta đi." Tô Thần nhìn nữ nhân tuyệt mỹ, không muốn để ý đến nàng nữa. Hắn lát nữa sẽ cho nữ nhân ngạo kiểu này để mặt. Hy vọng đám người Diễm Phi nhanh chóng đến. Tiểu Lê đều đi nhanh nửa canh giờ rồi, nàng sao còn chưa mang mấy người Diễm Phi trở về? Chẳng lẽ lại xảy ra biến cố gì? Tô Thần kéo Tuyết Nhu hỏi, "Đại mỹ nữ, ngươi không sao chứ?" Tuyết Nhu lắc đầu nói, "Ta không sao, hàn băng công kích của nữ nhân kia có chút quỷ dị, ta chỉ là không cẩn thận bị rạch rách cánh tay. Bất quá, hàn băng công kích của nữ nhân kia chỉ có thể phát động một hai lần, nàng hẳn là còn có thể phát động một lần hàn băng công kích, phát động công kích cường đại sẽ tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Tô Thần nghe được lời của Tuyết Nhu thì gật đầu. Bất quá, Tuyết Nhu hẳn cũng có đại chiêu. Cái gì mà Dương Xuân Bạch Tuyết, đây hình như cũng là công kích phạm vi lớn, Tuyết Nhu sao không phát động? Đại mỹ nữ, sao ngươi không phát động Dương Xuân Bạch Tuyết? Tuyết Nhu liếc Tô Thần một cái chào phúng nói, tiểu không tiếp, ngươi ngốc sao? Ngươi nhìn thấy trong tay ta cầm ngọc địch sao? Ta đi. Tô Thần cạn lời nhìn Tuyết Nhu. Hắn làm sao biết Tuyết Nhu có mang theo ngọc địch hay không? Tuyết Nhu nếu tùy thân giấu ngọc địch, Tô Thần cũng không có khả năng biết giấu ở nơi nào. Khu khu. Tuyết Nhu khẳng định sẽ không giấu ngọc địch ở trước ngực. Mẹ nó, quá lớn, không thể nhìn, nhìn tiếp có thể sẽ chọc giận Tuyết Nhu. Tô Thần sau khi nhìn nữ nhân tuyệt mỹ, hắn vây tay với Tuyết Nhu và Đại Tế Ti, còn có Diễm Linh Cơ, bọn hắn đều nhìn về phía trong thất lạc chi thành. Nữ nhân tuyệt mỹ giờ phút này sẽ không ra tay nữa, Tô Thần muốn xem thực thiết thú và binh ma thần đã bắt đầu đánh nhau chưa. Đáng chết. Nữ nhân tuyệt mỹ phẫn hận trừng mắt nhìn Tô Thần một cái. Mấy chục năm, nàng chưa từng bị người khác nhìn thấy qua dung nhan, lần này ở thất lạc chi thành, nàng không ngờ sẽ xảy ra biến cố như vậy. Nữ nhân tuyệt mỹ nghĩ nghĩ cũng đi về phía thiên đài. Thực thiết thú đang tàn sát con dân Lâu Lan, nàng muốn biết tiếng vang lớn vừa rồi là xảy ra chuyện gì, còn có thực thiết thú hung tàn nếu không giết chết, nàng cũng không cách nào trốn khỏi thất lạc chi thành. Tế tư nữ thị và ảnh tử thích khách phát hiện nữ nhân tuyệt mỹ đi tới, các nàng nhao nhao đều cầm vũ khí cảnh giác nữ nhân tuyệt mỹ. Tuyết Nhu và Đại Tế Ti, còn có Diễm Linh Cơ, các nàng cũng cảnh giác nhìn nữ nhân tuyệt mỹ đang đi tới, các nàng không nghĩ tới nữ nhân tuyệt mỹ dám đi tới, chẳng lẽ nữ nhân tuyệt mỹ còn muốn động thủ. Ta đi, dừng lại, ngươi qua đây làm gì? Liên quan cái dám gì đến ngươi? Tô Thần vội vàng lấy ra Thất Tinh Hải Đường uy hiếp nói, ta kháo, mỹ nữ, ngươi qua đây nữa ta sẽ bắn Thất Tinh Hải Đường đấy. Nữ nhân tuyệt mỹ nhíu mày nói, tiểu không tiếp, ngươi sợ chết như vậy sao? Tô Thần mặt đen kêu lên, sợ chết? Người trong thiên hạ có ai không sợ chết? Ngươi là một thiên nhân cảnh cường giả khủng bố, hay là cựu địch của ta, ngươi nói ta có sợ ngươi hay không? Hừ, tiểu không tiếp, ta đã nói sẽ không ở trong thất lạc chi thành giết ngươi, thì sẽ không giết ngươi. Chương 661, Hoàng Kim Bảo Dương đại bạo, kích động muốn chết Tô Thần. Chương 661, Hoàng Kim Bảo Dương đại bạo, kích động muốn chết Tô Thần. Nữ nhân tuyệt mỹ thấy Tô Thần lấy ra Thất Tinh Hải Đường bộ dáng cảnh giác, trên mặt nàng lộ ra thần sắc khinh thường. Một tên vô sĩ khốn kiếp sợ chết. Nữ nhân tuyệt mỹ giờ phút này sẽ không động thủ với Tô Thần. Có Tuyết Nhu ở đây, nàng chính là đem Tô Thần diệt sát, Tuyết Nhu khẳng định sẽ liều chết cùng nàng tiến hành chém giết. Hơn nữa trong thất lạc chi thành, thực thiết thú là một mối uy hiếp to lớn, nữ nhân tuyệt mỹ và Tuyết Nhu chém giết mặc kệ ai thua ai thắng, các nàng cuối cùng đều sẽ bị thực thiết thú giết chết. Tô Thần cảnh giác nói với nữ nhân tuyệt mỹ, mỹ nữ, ngươi phải nói lời giữ lời, nếu không ngươi sẽ trở nên vô cùng xấu xí. Vô sỉ. Tô Thần nhìn nữ nhân tuyệt mỹ rồi cất Thất Tinh Hải Đường đi. Hắn cảm giác được nữ nhân tuyệt mỹ không có ý tứ muốn động thủ, nữ nhân tuyệt mỹ giờ phút này không động thủ là tốt nhất, chỉ cần mấy người Đông Hoàng Thái Nhất bọn hắn đến, nữ nhân tuyệt mỹ nhất định sẽ bi kịch. Ta kháo, thực thiết thú vậy mà sắp giết sạch nhân loại trong thất lạc chi thành rồi. Tô Thần quay đầu nhìn về phía thất lạc chi thành, vô cùng giật mình. Cái này mới chưa tới nửa canh giờ, nhân loại trong thất lạc chi thành sắp bị tàn sát hết rồi, mấy chục vạn con dân Lâu Lan, còn có hơn 1000 người giang hồ, 2 vạn quân thần, sắp bị tàn sát hầu như không còn. Đại Tế Ti nhìn về phía binh ma thần trong thất lạc chi thành. Nàng đội vàng kêu lên với Tô Thần, Tô Thần, mau nhìn, binh ma thần cũng đang tàn sát con dân Lâu Lan. Tô Thần nhìn sang liền trợn to hai mắt. Binh ma thần tuy rằng không linh hoạt bằng thực thiết thú, nhưng lực phá hoại của binh ma thần so với thực thiết thú còn cường đại hơn. Từng tòa nhà bị phá hủy, năm đấm khổng lồ một quyền liền đấm ra một cái hố to. Tuyết Nhu vẻ mặt nghiêm túc nói, thực thiết thú và binh ma thần lát nữa sẽ gặp nhau, hy vọng bọn hắn chém giết sau đó sẽ đồng quy vu tận. Diễm Linh Cơ sắc mặt tái nhợt nói, hy vọng thế đi, nếu như thực thiết thú và binh ma thần tùy tiện sống sót một cái, chúng ta đều sẽ bị giết chết. Nữ nhân tuyệt mỹ sắc mặt thanh lãnh nhìn thất lạc chi thành, trong lòng nàng cũng là vô cùng khiếp sợ. Thực thiết thú và binh ma thần, nàng một cái cũng không phải đối thủ. Một con hung thú hung tàn, một cái chiến tranh khôi lỗi khủng bố. Nữ nhân tuyệt mỹ cảm thấy Diễm Linh Cơ nói không sai, hai quái vật này tùy tiện sống sót một cái, tất cả mọi người trong thất lạc chi thành đều sẽ bị tàn sát. Sắc mặt Tô Thần khó coi, hắn cảm giác binh ma thần không phải đối thủ của thực thiết thú. Thực thiết thú không chỉ thân thể linh hoạt nhanh chóng, hơn nữa móng đuốt của thực thiết thú có thể cũng sẽ đem binh ma thần dỡ ra. Tô Thần kiểm tra Hoàng Kim Bảo Dương trong không gian hệ thống một chút. Hắn quyết định muốn mở ra. Nếu không mở ra, Tô Thần sẽ không có cơ hội mở ra nữa. Hệ thống, mở ra Hoàng Kim Bảo Dương. Đinh, Hoàng Kim Bảo Dương mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được Hoàng cấp kiếm quyết, Thần kiếm ngự lôi chân quyết, phục hoạt đan 2 viên, chú thích, chỉ có thể phục sinh người chết trước kia. Tiểu linh đan 10 viên, Bách linh đan 10 viên, ảnh tử thích khách 300, hắc giáp tinh nhuệ quân đội 10 vạn, quân chủng có thể chọn. Ta kháo, thật sự đại bảo rồi. Tô Thần ôm lấy Tuyết Nhu bên cạnh hung hăng hôn một cái. Ta đi, Tô Thần hôn Tuyết Nhu xong liền một bước. Tuyết Nhu tuy rằng mang theo khăn che mặt, hắn vẫn cảm giác được sự mềm mại của môi Tuyết Nhu. Mẹ nó, muốn chết rồi. Ta vừa rồi kích động, ta đi cho thanh tỉnh một chút. Tô Thần nói xong liền đội vàng lui lại. Hắn phải mau chóng trốn khỏi nơi này, nếu không lát nữa Tuyết Nhu bộc phát, Tô Thần khẳng định chết chắc. Đại Tế Ti và Diễm Linh Cơ, còn có các tế tư nữ thị xung quanh, các nàng giờ phút này đều phát ngộng ngẩn người. Các nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ hôn Tuyết Nhu. Tô Thần đây là muốn chết sao? Tuyết Nhu nhìn qua tuổi tác lớn hơn Tô Thần nhiều, Tô Thần quả thực là sắc đảm bao tiên không muốn sống nữa. Tuyết Nhu giờ phút này phẫn hận trừng mắt nhìn Tô Thần đang muốn chạy trốn. Nàng không biết Tô Thần tại sao đột nhiên kích động hôn nàng, nhưng tên tiểu khốn kiếp này dù sao cũng đã hôn nàng. Giết hắn? Muốn giết tên khốn kiếp này sao? Tiểu khốn kiếp, dám chạy trốn ngươi chết chắc. Tuyết Nhu quyết định buông tha Tô Thần trước, trong Thất Lạc Chi Thành cũng không phải nơi xử trí tên khốn kiếp này, đợi ra khỏi Thất Lạc Chi Thành, nàng nhất định sẽ không tha cho tên vô sỉ khốn kiếp này. Tô Thần vội vàng gật đầu trả lời, khu khụ, không trốn, ta chính là bị cuộc tàn sát trong Thất Lạc Chi Thành dọa sợ, ta đến trong Nữ Thần Điện nghỉ ngơi một chút. Hừ. Tuyết Nhu chừng Tô Thần một cái rồi nhìn về phía Thất Lạc Chi Thành. Nàng giờ phút này trên mặt vô cùng nóng, tim đập cũng vô cùng nhanh, Tuyết Nhu lần đầu tiên bị nam nhân hôn, nàng bị Tô Thần hôn đến tâm thần không yên, trong lòng cũng vô cùng hoảng loạn. Nữ nhân tuyệt mỹ nghi hoặc nhìn Tuyết Nhu, nàng lại nhìn Tô Thần rời đi. Đây là có chuyện gì? Tô Thần vừa rồi hôn Tuyết Nhu, những người khác sao lại một bộ biểu tình khiếp sợ sững sờ? Cái này có gì không đúng? Bọn hắn không phải phu thế sao? Tuyết Nhu vừa rồi để Tô Thần nằm trong lòng nàng, hơn nữa còn ôm Tô Thần, bọn hắn tuy rằng tuổi tác chênh lệch rất lớn, nhưng đều ôm nhau rồi, các nàng chẳng lẽ thật sự không phải phu thê? Đại tế Ti và Diễm Linh Cơ nhìn Tuyết Nhu xong, các nàng nhao nhao chạy vào trong Nữ Thần Điện. Hành động tìm đường chết vừa rồi của Tô Thần làm các nàng đều không nghĩ tới, Đại tế Ti và Diễm Linh Cơ muốn hỏi xem Tô Thần vừa rồi phát điên cái gì. Trong Nữ Thần Điện, Tô Thần ngồi trên ghế của Đại tế Ti thở phào nhẹ nhõm, Tuyết Nhu giờ phút này không có ra tay với hắn, hắn sau này sẽ có biện pháp thu phục Tuyết Nhu, cùng lắm thì mặt dày mày dạn bắt lấy Tuyết Nhu. Tô Thần, ngươi vừa rồi phát điên cái gì? Khốn kiếp, ngươi có phải chê mạng mình quá dài hay không? Đại tế Ti và Diễm Linh Cơ đi đến bên cạnh Tô Thần, các nàng nhao nhao quát lớn với Tô Thần. Tô Thần một tay một người ôm Đại tế Ti và Diễm Linh Cơ vào trong ngực, hắn bất đắc dĩ giải thích, đừng nói nữa, ta vừa rồi là kích động đến mức quên mất bên cạnh là Tuyết Nhu, các ngươi cảm thấy ta dám hôn Tuyết Nhu sao? Đại tế Ti và Diễm Linh Cơ bị Tô Thần ôm vào trong ngực, mặt các nàng đều nhao nhao đỏ bừng lên. Đại tế Ti dựa vào ngực Tô Thần hỏi, Tô Thần, ngươi sau này làm sao bây giờ? Tô Thần lắc đầu trả lời, các ngươi yên tâm đi, Tuyết Nhu sẽ không giết ta, cùng lắm thì sau này bị Tuyết Nhu giáo huấn một trận. Hừ, ngươi chính là một tên sắt vôi. Diễm Linh Cơ thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Tô Thần. Tên vô sỉ khốn kiếp này đều bị trọng thương rồi, Tô Thần vừa mới hôn Tuyết Nhu, hiện tại lại lén lút vuốt ve nàng, Diễm Linh Cơ giờ phút này muốn đá bay Tô Thần ra ngoài. Tô Thần cười cười lấy ra một viên Bách Linh đan an bảo. Hiện tại đã có đan dược chữa thương, hắn phải mau chóng khôi phục thương thế. Hệ thống, phục hoạt đan là tình huống như thế nào? Giới thiệu cho ta một chút. Chương 662, kích hoạt khôi lỗi mỹ nữ, thiên sứ ngạn và thiên sứ lãnh. Chương 662, kích hoạt khôi lỗi mỹ nữ, thiên sứ ngạn và thiên sứ lãnh. Tô Thần ôm Diễm Linh Cơ và Đại tế Ti dựa vào trên ghế câu thông với hệ thống. Phục hoạt đan. Đây chẳng lẽ là muốn phục sinh người bị giết chết sao? Chỉ là tại sao lại là phục sinh người chết đi trước kia? Đinh, phục hoạt đan, ký chủ chỉ có thể phục sinh người chết đi trước ngày hôm nay, người chết đi sau này không cách nào phục sinh. Rác rưởi. Cái này có tác dụng gì? Nữ nhân và hồng nhan chi kỷ của hắn đều không có bị giết. Hắn muốn phục sinh ai? Một người không liên quan sao? Tô Thần nhìn phục hoạt đan trong hệ thống lắc đầu. Quá gân gà rồi. Hoàng cấp kiếm quyết thần kiếm ngự lôi chân quyết. Cái này không tệ. Tứ đại kiếm quyết của Thanh Vân môn, Tô Thần đã đạt được hai cái. Tô Thần nhìn các vật phẩm khác gật gật đầu. Đan dược tân cấp, đan dược chữa thương, còn có ảnh tử thích khách và hắc giáp quân đội, lần này càng là một lần nổ ra 10 vạn hắc giáp tinh nhuệ quân đội, Hoàng Kim Bảo Dương không hổ là Hoàng Kim Bảo Dương. Tô Thần, tay của ngươi thành thật cho ta một chút. Đại tế Ti đỏ mặt bắt lấy tay Tô Thần nói khẽ. Nàng đối với Tô Thần thật sự là không còn gì để nói, một tên bị trọng thương khốn kiếp, làm sao vẫn háo sắc như vậy, Đại tế Ti trong lòng có chút hối hận khi đi theo tên vô sĩ khốn kiếp này. Diễm Linh Cơ nghi hoặc hỏi Tô Thần, khốn kiếp, ngươi lúc trước kích động cái gì? Tô Thần cười nói với Đại tế Ti và Diễm Linh Cơ, Đại tế Ti, Diễm Linh Cơ, ta lúc trước nghĩ đến ta còn có một viên cực phẩm chữa thương đan dược, các ngươi cũng nhìn thấy đan dược ta vừa ăn, thương thế của ta trong vòng một khắc đồng hồ sẽ khôi phục. Đại tế Ti giật mình hỏi, thật sự? Tô Thần gật đầu trả lời, đương nhiên là sự thật, nếu các ngươi không tin, các ngươi chờ một chút sẽ thấy thương thế của ta khôi phục. Đại tế Ti và Diễm Linh Cơ nhìn nhau, các nàng tuy rằng không tin lời Tô Thần, nhưng Tô Thần một bộ dạng tín thể đàn đán, các nàng cảm thấy Tô Thần có thể không nói dối. Ầm ầm. Đột nhiên, trong Thất Lạc Chi Thành truyền ra tiếng chấn động lớn, còn có tiếng gầm gừ phẫn nộ của Thực Thiết Thú. Thực Thiết Thú và binh ma thần đánh nhau rồi, xem ra một lát nữa sẽ quyết định vận mệnh của chúng ta như thế nào. Tô Thần nghe được tiếng chấn động và tiếng gầm gừ thì lắc đầu. Thực Thiết Thú và binh ma thần đánh nhau, lưỡng bại câu thương là cục diện tốt nhất. Thực Thiết Thú và binh ma thần nếu như một trong hai không chết, hơn nữa bị thương còn không nghiêm trọng, tất cả bọn hắn đều khó thoát khỏi cái chết. Ta đi xem một chút. Diễm Linh Cơ rút tay Tô Thần đang đuốt ve nàng ra, nàng vội vàng chạy lên sân thượng trốn tránh Tô Thần quấy rối. Ta cũng đi xem một chút. Đại tế Ti cũng nhanh chóng dãy thoát khỏi cái ôm của Tô Thần rời đi, nàng cũng chịu không nổi Tô Thần vuốt ve, nếu Tô Thần tiếp tục vuốt ve nàng, Đại tế Ti cảm giác sẽ có một mặt mất mặt phát sinh. Có cái gì để mắt, một con hung thú, một cái chiến tranh khôi lỗi. Khôi lỗi? Ta đi. Tô Thần đột nhiên nghĩ đến hai cỗ khôi lỗi đạt được trong chiến thần điện, hơn nữa còn là hai cỗ mỹ nữ khôi lỗi. Vút. Tô Thần lấy ra một cỗ khôi lỗi kiểm tra. Khôi lỗi mất đi năng lượng. Linh thạch đâu? Cái này hẳn là có thể làm năng lượng động được đi. Tô Thần xốc lên y phục của khôi lỗi. Hắn nhìn ngực khôi lỗi có chút không nói gì. Hạch tâm của khôi lỗi vậy mà ở ngay ngực, hơn nữa khôi lỗi làm ra cùng nhân loại nữ nhân cũng không khác biệt, Tô Thần bức ra một giọt tinh huyết nhỏ vào hạch tâm khôi lỗi. Mẹ kiếp, thật đúng là mềm mại. Thân thể khôi lỗi và nhân loại nữ nhân giống nhau như lúc, nếu không phải khôi lỗi toàn thân lạnh băng, là dùng tài liệu kỳ lạ luyện chế mà thành, Tô Thần còn tưởng rằng một nhân loại chân chính bị chế thành khôi lỗi. Tô Thần bỏ vào một khối linh thạch tại hạch tâm nữ nhân khôi lỗi, hắn mặc lại y phục cho nàng chỉnh tề. Tô Thần nhìn nữ nhân khôi lỗi nói khẽ, hy vọng thực lực khôi lỗi đừng quá thấp. Một lát sau, nữ nhân khôi lỗi đột nhiên mở mắt đứng lên. Nàng nhìn về phía Tô Thần hành lễ nói, "Chủ nhân." "Ta đi." Nữ nhân khôi lỗi còn biết nói chuyện. Thật sự là gặp quỷ, Tô Thần nhìn khuôn mặt không có biểu tình của nữ nhân khôi lỗi, cái này nhìn thế nào cũng giống như một nữ nhân chân chính. Nữ nhân khôi lỗi ngoại trừ không có biểu tình, một bộ dạng lạnh băng, Tô Thần tìm không ra một điểm nào giống một khôi lỗi. "Ngươi là tu vi cảnh giới gì?" "Chủ nhân, ta là võ giả cảnh giới nửa bước thiên nhân cảnh." "Nửa bước thiên nhân cảnh, cũng không tệ lắm, cảnh giới như vậy cũng coi là một cao thủ. Lại thêm nàng là khôi lỗi, nàng cho dù đối phó cường giả thiên nhân cảnh sơ kỳ cũng sẽ không thất bại." Tô Thần vội vàng lại lấy ra một cỗ khôi lỗi khác. Hai cỗ khôi lỗi, hai cái nửa bước thiên nhân cảnh. Tô Thần có hai khôi lỗi nửa bước thiên nhân cảnh bảo hộ, hắn sau này cũng sẽ vô cùng an toàn. Một lát sau, Tô Thần sau khi kích hoạt khôi lỗi còn lại, hai nữ nhân khôi lỗi xinh đẹp tuyệt trần một trái một phải đứng ở bên cạnh hắn. "Người sau này gọi là thiên sứ ngạ, người gọi là thiên sứ lãnh." "Vâng, chủ nhân." Tô Thần sau khi đặt tên cho hai nữ nhân khôi lỗi, hắn cảm giác hai nữ nhân khôi lỗi phi thường thích hợp với hai cái tên này. Nữ nhân khôi lỗi tuy rằng không phải nhân loại, nhưng thiên sứ cũng không phải nhân loại. Các thiên sứ lớn lên vô cùng tuyệt mỹ xinh đẹp, nữ nhân khôi lỗi cũng lớn lên vô cùng tuyệt mỹ xinh đẹp, hơn nữa khí chất băng lãnh của nữ nhân khôi lỗi cũng gần gũi với các thiên sứ. "Mẹ kiếp, nữ nhân khôi lỗi thật đúng là xinh đẹp, nếu không phải biết các nàng là khôi lỗi, Tô Thần nhịn không được muốn âu yếm một phen." Thương thế khôi phục không sai biệt lắm. Tô Thần đứng lên hoạt động thân thể một chút. Hắn cảm giác thương thế khôi phục 6-7 thành, lại qua một lát, thương thế của Tô Thần có thể hoàn toàn khôi phục. Tuyết Nhu sau khi đi vào nữ thần điện, nàng phát hiện bên cạnh Tô Thần đột nhiên có thêm hai nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Tuyết Nhu vội vàng đi tới hỏi Tô Thần, "Tiểu không kiếp, bên cạnh ngươi sao lại có thêm hai nữ nhân? Hơn nữa còn đều là nửa bước thiên nhân cảnh." Tô Thần nhìn thấy khôi lỗi muốn ngăn cản Tuyết Nhu đi tới, hắn vội vàng khoát tay ngăn cản khôi lỗi ra tay. "Đại mỹ nữ, đây là hộ vệ của ta." "Hộ vệ?" Tuyết Nhu nhìn khôi lỗi có chút kỳ quái. "Hộ vệ?" Tên khốn kiếp này một đường đi tới ngoại trừ ảnh tử thích khách ra, Tuyết Nhu không có phát hiện Tô Thần còn có hộ vệ khác, hai nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần này chẳng lẽ thật là hộ vệ của Tô Thần. Tô Thần nói hiệu nói vượn với Tuyết Nhu, "Ừm, các nàng một đường âm thầm bảo hộ ta, ta cũng là vừa mới nhìn thấy các nàng đi vào Thất Lạc Chi Thành. Đại mỹ nữ, ta vừa rồi kích động hơn ngươi, chính là phát hiện các nàng đến, ngươi xem thương thế của ta sắp khôi phục rồi, đây là hộ vệ của ta mang đến cho ta cực phẩm chữa thương đang ăn dược." Tuyết Nhu kiểm tra Tô Thần một chút. Nàng phát hiện thương thế của Tô Thần thật sự sắp khôi phục. "Đây là đan dược chữa thương gì? Làm sao trong thời gian ngắn ngủi, đan dược liền có thể làm cho một người bị trọng thương khôi phục?" Tô Thần lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Tuyết Nhu nói, "Đại mỹ nữ, trong bình ngọc này có một viên đan dược, ngươi chỉ cần bị thương không chết, mặc kệ thương thế nghiêm trọng cỡ nào, ngươi đều có thể khôi phục trong vòng một khắc đồng hồ." Chương 663, Tiểu Lê và Tỳ Hưu xuất hiện, cơ hội chạy trốn cuối cùng. Chương 663, Tiểu Lê và Tỳ Hưu xuất hiện, cơ hội chạy trốn cuối cùng. Tuyết Nhu nhận lấy bình ngọc Tô Thần đưa cho nàng nhìn. Bách Linh đan nếu thật sự có công hiệu chữa thương cường đại, đây chính là bảo dược cứu mạng. Thân tại giang hồ, sẽ có một ngày bị thương, Tuyết Nhu có cực phẩm chữa thương đan dược Tô Thần cho nàng, nàng sau này tương đương với có thêm một cái mạng. "Tiểu không tiếp, đừng tưởng rằng cho ta một viên cực phẩm chữa thương đan dược, ta sẽ bỏ qua những việc làm trước kia của ngươi." Tô Thần xấu hổ đội bằng nói, "Khụ khụ, đại mỹ nữ, nếu chúng ta không chết ở trong Thất Lạc Chi Thành, ta sau này tùy ngươi xử trí." "Hừ." Tuyết Nhu chừng Tô Thần một cái rồi rời đi. Nàng vốn lo lắng Tô Thần sẽ chạy trốn, xem ra nàng suy nghĩ nhiều rồi, tên khốn kiếp này chính là một kẻ vô sỉ không biết xấu hổ. Trên sân thượng, nữ nhân tuyệt mỹ nhìn thấy Tuyết Nhu trở về, hơn nữa không có bắt Tô Thần trở về, nàng tò mò nhìn Tuyết Nhu. Nữ nhân tuyệt mỹ đoán không ra Tuyết Nhu đang nghĩ gì. Tuyết Nhu và Tô Thần không phải phu thê, bọn hắn trong lúc đó cũng không có khả năng là quan hệ hồng nhan tri kỷ. Tuyết Nhu bị Tô Thần cưỡng ép hôn môi, Tô Thần là hỏng mất sự trong sạch của Tuyết Nhu, Tuyết Nhu tại sao không giết Tô Thần? Nữ nhân tuyệt mỹ đối với việc này là vô cùng nghĩ không ra. Diễm Linh Cơ đột nhiên kêu to, "Không tốt, thực thiết thú và binh ma thần đánh nhau hướng về phía chúng ta rồi." Đại tế ti sắc mặt tái nhợt kêu to, "Nơi này không thể ở lại, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Mau đi gọi Tô Thần, chúng ta rời khỏi nơi này." Tuyết Nhu đội vàng kêu lên với Diễm Linh Cơ. Thực thiết thú và binh ma thần nếu đánh nhau đến tế tư thần điện, những người như các nàng muốn trốn đều trốn không thoát, thực thiết thú và binh ma thần đã giết điên rồi sẽ giết chết tất cả nhân loại gặp phải. Thanh âm của Tô Thần từ phía sau truyền đến, "Không cần chạy trốn, chúng ta ở lại đây là an toàn nhất, nếu chúng ta bây giờ chạy trốn, mặc kệ là thực thiết thú hay là binh ma thần, chúng nó đều sẽ giết chết chúng ta trước." Tô Thần vừa mới đến nhìn thấy tình huống trong Thất Lạc Chi Thành, đối với việc chạy trốn, hắn cũng không coi trọng. Thực thiết thú lúc trước vẫn luôn giết con dân lâu lan chạy trốn từ phía, nó dường như vô cùng thích truy sát người đảo vong. Thực thiết thú tuy rằng đang chém giết đánh nhau với binh ma thần, nhưng hắn muốn đánh giết một ít người đảo vong là vô cùng dễ dàng, dù sao tốc độ của thực thiết thú cũng vô cùng nhanh. Tuyết Nhu và Diễm Linh Cơ, đại tế ti nghe được lời Tô Thần nói xong, các nàng không còn ý định chạy trốn nữa. Các tế tư và nữ thị xung quanh nhau nhau nhìn về phía Tô Thần, các nàng không có mệnh lệnh của đại tế ti cũng sẽ không chạy trốn. Nữ nhân tuyệt mỹ ngoài ý muốn nhìn Tô Thần, nàng vừa rồi muốn chạy trốn, nhưng lời nói của Tô Thần làm nàng do dự. Còn nữa, Tô Thần vừa rồi vẫn là một bộ dạng bị trọng thương, hắn làm sao giống như thương thế đã khôi phục rồi? Đây là có chuyện gì? Còn có hai nữ nhân nửa bước tiên nhân cảnh, các nàng là ai? Các nàng lại tại sao muốn thủ hộ bên cạnh Tô Thần? Nữ nhân tuyệt mỹ đối với Tô Thần càng ngày càng tò mò. Dưới nữ thần điện, hàng trăm người giang hồ và hàng trăm người lâu lan, bọn hắn nhìn thấy Thực Thiết Thú và Binh Ma Thần đang đánh nhau hướng về phía này. Tất cả nhao nhao chạy trốn từ phía. Thực Thiết Thú và Binh Ma Thần đều quá cường đại, những người như bọn hắn nếu không chạy trốn, một lát nữa Thực Thiết Thú và Binh Ma Thần đánh nhau đến nơi này, bọn hắn đều sẽ bị lan đến mà chết. A, cứu ta, nhanh. Tứ trưởng lão mau tới kéo ta. A, đều tách ra chạy, đều tách ra chạy. Đáng chết, hung thú và binh ma thần làm sao lại tàn sát chúng ta trước? Ta không muốn chết, mau tới cứu. Người giang hồ và người lâu lan vừa mới chạy ra khỏi tế tư thần điện, bọn hắn nhao nhao bị Thực Thiết Thú và Binh Ma Thần tàn sát. Thực Thiết Thú và Binh Ma Thần dường như có ăn ý giống nhau, chúng nó là muốn tàn sát tất cả nhân loại trước, sau đó mới tàn sát lẫn nhau. Thật đúng là thảm. Tô Thần nhìn nhân loại bị tàn sát phía dưới lắc đầu. Suy đoán của hắn là đúng. Thực Thiết Thú và Binh Ma Thần đều là vật hung tàn, chúng nó không có khả năng nhìn vật sống chạy trốn trước mắt chúng nó. Mặc ra, Nông gia, Đạo gia Nhân Tông, còn có Nho gia, những chư tử bách gia này có thể sẽ toàn quân bị diệt. Hả? Hàn Phi đâu? Tên đậu bị kia sao không thấy đâu? Chẳng lẽ là bị giết rồi sao? Tô Thần kiểm tra đám người bị Thực Thiết Thú và Binh Ma Thần tàn sát, hắn phát hiện không có tung tích của Hàn Phi. Điều này làm cho Tô Thần có chút kỳ quái. Hàn Phi hẳn là sẽ không bị giết nhanh như vậy, chẳng lẽ Hàn Phi trốn ở chỗ nào rồi? Gờ giờ a o. Đột nhiên, trên không trung truyền đến tiếng gầm gừ. Một con hung thú khổng lồ bay tới. Nó nhanh chóng công kích Binh Ma Thần và Thực Thiết Thú, nhất thời, ba con quái vật trong Thất Lạc Chi Thành công kích lẫn nhau. Tô Thần kiểm tra xong kêu to, "Ta đi, kia là Tỳ Hưu, còn có Tiểu Lê, đây là có chuyện gì?" Tiểu Lê không phải đi cứu bọn người Diễm Phi sao? Nàng sao lại cưới Tỳ Hưu gia nhập chiến đấu? Tuyết Nhu lo lắng nói, "Tô Thần, chúng ta làm sao bây giờ?" Đáng chết, Tiểu Lê chính là không đáng tin cậy. Sắc mặt Tô Thần có chút khó coi. Bọn người Diễm Phi đều không có đến. Tiểu Lê và Tỳ Hưu cũng gia nhập chiến đấu. Tô Thần hiện tại có biện pháp nào? Trong tổ địa Lâu Lan có trận pháp, hắn cho dù đi vào cũng sẽ bị vây khốn. Đại tế ti nhìn thấy một ít người giang hồ chạy về phía tượng nữ thần. Nàng đội vàng kêu lên với Tô Thần, "Tô Thần, ngươi mau nhìn, một ít người giang hồ chạy về phía tượng nữ thần, bọn hắn là muốn thừa dịp loạn trốn khỏi Thất Lạc Chi Thành." Tô Thần nhìn rồi đội vàng nói với Tuyết Đu, "Đại mỹ nữ, ngươi mau chóng mang theo đại tế ti và Diễm Linh Cơ đi đến chỗ tượng nữ thần chạy trốn, còn có những tế tư nữ thị này cũng toàn bộ mang đi, đây là thời cơ chạy trốn tốt nhất." Tuyết Nhu hỏi Tô Thần, "Tô Thần, vậy còn ngươi?" Tô Thần lắc đầu nói, "Ta muốn đi thông báo hồ cơ chạy trốn, các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta biết Hỏa Quang Đồng Trận, Thực Thiết Thú và Binh Ma Thần đuổi không kịp tốc độ của ta." "Được." Tuyết Nhu gật đầu với Tô Thần xong, nàng đội vàng nói với Đại Tế Ti và Diễm Linh Cơ, "Các ngươi đều cùng ta rời đi, đây có thể là cơ hội chạy trốn duy nhất của chúng ta trốn khỏi Thất Lạc Chi Thành trước." "Tô Thần, chúng ta ở ngoài Thất Lạc Chi Thành chờ ngươi." "Không tiếp, ngươi cũng đừng chết đấy." Đại Tế Ti và Diễm Linh Cơ phân biệt nói với Tô Thần, các nàng mang theo tế tư nữ thị nhanh chóng cùng Tuyết Nhu rời đi. "Tô Tuyết, chủ nhân." Tô Thần nhìn Tô Tuyết đang bị thương ra lệnh, "Tô Tuyết, ngươi đi thông báo hồ cơ đi về phía tượng nữ thần rời khỏi Thất Lạc Chi Thành, Ảnh Tử Thích Khách các ngươi cũng rời đi, sau khi rời khỏi Thất Lạc Chi Thành thì đi Tân Trịnh Thành tìm tử nữ, các ngươi ở chỗ tử nữ chờ ta." "Vâng, chủ nhân." Tô Thần nhìn Tuyết Nhu mang theo mọi người rời đi, Ảnh Tử Thích Khách sau khi thông báo hồ cơ cũng sẽ trốn khỏi Thất Lạc Chi Thành, nhưng hắn còn chưa thể chạy trốn. Mấy người Diễm Phi còn bị vây ở trong tổ địa Lâu Lan, hắn phải nghĩ biện pháp cứu mấy người Diễm Phi ra. Trên sân thượng, nữ nhân tuyệt mỹ nhìn thấy những người khác đều chạy trốn rồi. Nàng nhìn về phía Tô Thần hỏi, "Ngươi có phải không định chạy trốn hay không?" "Ta đi, mỹ nữ, ngươi sao còn ở nơi này? Ngươi chẳng lẽ không muốn chạy trốn?" Chương 664, Thất Lạc Chi Thành vong mệnh đại đảo vong. Chương 664, Thất Lạc Chi Thành vong mệnh đại đảo vong. Tô Thần nhìn thấy nữ nhân tuyệt mỹ đột nhiên nói chuyện thì giật nảy mình, hắn không nghĩ tới nữ nhân tuyệt mỹ vậy mà không có chạy trốn. Thực Thiết Thú, Binh Ma Thần, còn có biến thân Tỳ Hưu, chúng nó giờ phút này đang hỗn chiến. Đây có thể là cơ hội duy nhất thoát khỏi Thất Lạc Chi Thành, nữ nhân tuyệt mỹ tại sao không thừa dịp cơ hội này chạy trốn? "Ta đi, nữ nhân tuyệt mỹ sẽ không phải muốn giết hắn rồi mới chạy trốn chứ?" "Tiểu Không Tiếp, ngươi tại sao không chạy trốn?" Nữ nhân tuyệt mỹ lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Thần hỏi. Nàng từ trong mệnh lệnh vừa rồi của Tô Thần, nữ nhân tuyệt mỹ đoán được Tô Thần không muốn thừa dịp cơ hội này chạy trốn. Điều này làm cho nàng nghĩ mãi không ra. Trong Thất Lạc Chi Thành ba con quái vật đang hỗn chiến, Tô Thần còn có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng phải làm? Tô Thần lắc đầu trả lời, "Đây là chuyện của ta, mỹ nữ, ngươi mau chóng chạy trốn đi, nếu một lát nữa ba con quái vật phân ra thắng bại, ngươi muốn chạy cũng không chạy thoát đâu." "Không cần ngươi quản." "Ta đi." Tô Thần bĩu môi lười để ý tới nữ nhân tuyệt mỹ. Nữ nhân tuyệt mỹ nếu không giết hắn, nàng muốn lưu lại thì lưu lại. Có một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần cùng hắn chờ chết, Tô Thần còn cầu mà không được. Dù sao nữ nhân tuyệt mỹ sau này không có khả năng buông tha hắn, nữ nhân tuyệt mỹ tốt nhất là chết ở trong Thất Lạc Chi Thành. Trong Thất Lạc Chi Thành, một ít người giang hồ nhao nhao chạy về phía tượng nữ thần, hơn 1000 quân tần còn lại cũng nhao nhao chạy về phía tượng nữ thần. Thất Lạc Chi Thành giờ phút này là một mảnh hỗn độn. Vô số thi thể rải rác tại Thất Lạc Chi Thành, máu tươi đều sắp nhuộm đỏ Thất Lạc Chi Thành. những người giang hồ chư tử bách gia kia, còn có Quân Tần, bọn hắn làm sao biết tượng nữ thần là lối thoát sinh? Tô Thần nhìn người giang hồ và Quân Tần đang đảo vòng, hắn nhíu mày nghĩ mãi không ra. Đại tế ti nếu không nói cho hắn tượng nữ thần là lối thoát sinh, Tô Thần cũng không biết lối ra khỏi Thất Lạc Chi Thành ở chỗ tượng nữ thần, nhưng những người giang hồ kia làm sao biết được? Nữ nhân tuyệt mỹ liếc mắt nhìn Tô Thần chào phúng nói, ngu ngốc, ngươi không thấy còn có mấy người Lâu Lan cũng chạy về phía tượng nữ thần sao? Người giang hồ Trung Nguyên và Quân Tần không biết lối ra ở chỗ tượng nữ thần, nhưng những người Lâu Lan kia sẽ không biết sao? Ta đi, ngu ngốc. Mẹ kiếp, nữ nhân đáng chết này. Tô Thần không phải là không phát hiện mấy người Lâu Lan sao? Đáng chết, là Hắc Y nhân kia, không nghĩ tới hắn vẫn còn ở trong Thất Lạc Chi Thành. Tô Thần đang muốn nổi giận đùng đùng với nữ nhân tuyệt mỹ, hắn đột nhiên phát hiện một Hắc Y nhân nhanh chóng đi về phía tượng nữ thần. Sắc mặt Tô Thần khó coi hẳn lên. Hắc Y nhân vậy mà vẫn luôn ở Thất Lạc Chi Thành. Hắc Y nhân lúc trước là muốn dụ dỗ hắn tiến vào tổ địa Lâu Lan, chẳng lẽ Đông Hoàng Thái Nhất và mấy người Diễm Phi đều bị Hắc Y nhân chơi xỏ? Một cái thiên nhân cảnh, không nghĩ tới trong Thất Lạc Chi Thành còn có một tồn tại thiên nhân cảnh. Một thiên nhân cảnh ẩn tàng tại Thất Lạc Chi Thành. Hắc Y nhân có mục đích gì? Nữ nhân tuyệt mỹ nhíu mày đoán không ra, nhưng nàng cảm giác Hắc Y nhân hẳn là có âm mưu gì đó. Thời gian từng chút trôi qua. Quân đội Đông Hồ của Hồ Cơ cũng đi vào Thất Lạc Chi Thành. Nhưng ba con quái vật cường đại trong Thất Lạc Chi Thành chiến đấu, từng tảng đá lớn bị dư chấn chiến đấu chấn bay khắp nơi, rất nhiều binh lính Đông Hồ đều bị đá vụn đập chết. Lúc này, mấy chục người giang hồ cũng nhao nhao xuất hiện tại Thất Lạc Chi Thành. Những người giang hồ này khi biết được hung thú trong Thất Lạc Chi Thành chiến đấu, mấy chục vạn người Lâu Lan bị giết, người giang hồ chết 10 không còn một, Quân Tần gần như toàn quân bị diệt, những người giang hồ này đều hoảng sợ muốn thoát khỏi Thất Lạc Chi Thành. Một đại tông sư kêu to với tất cả mọi người, mau trốn, chúng ta đi theo quân đội Đông Hồ cùng nhau thoát khỏi Thất Lạc Chi Thành, tượng nữ thần là lối thoát duy nhất. Vệ Trang nhìn thấy trong Thất Lạc Chi Thành, Thực Thiết Thú, Vinh Ma Thần, Tí Hưu, ba con quái vật cường đại đang đại hỗn chiến. Trong lòng hắn cũng vô cùng khiếp sợ. Ba con quái vật cường đại, Vệ Trang một con cũng không phải là đối thủ. Tuyết Nữ nhìn thấy Vệ Trang đang ngẩn người, nàng vội vàng kêu to, "Vệ Trang, chúng ta mau trốn, những quái vật này căn bản không phải người có thể giết chết." Vệ Trang sau khi phản ứng lại, hắn nhìn Tuyết Nữ và Công Tôn Lệ Cơ bên cạnh, còn có Đoan Mục Dung nhắc nhở, "Trốn, chúng ta trốn khỏi Thất Lạc Chi Thành trước, đều cẩn thận đá rơi, đừng để đá rơi chúng." Ba người Tuyết Nữ vội vàng gật đầu. Trong Thất Lạc Chi Thành quá nguy hiểm, ba con quái vật cường đại đang chém giết lẫn nhau, trên không trung còn có đá rơi không ngừng rơi xuống, ba nữ nhân các nàng nhìn đều vô cùng kinh hoàng. Trên sân thượng nữ thần điện, Tô Thần đột nhiên nhìn thấy Tuyết Nữ và Vệ Trang xuất hiện. Hắn lo lắng hẳn lên. Đá rơi xung quanh tượng nữ thần quá dày đặc. Quân đội Đông Hồ của Hồ Cơ đã thương vong hơn vài người, Tô Thần lo lắng Tuyết Nữ và Vệ Trang cũng sẽ xảy ra chuyện. Tô Thần chỉ hướng Tuyết Nữ nói, "Thiên sứ ngạ, thiên sứ lãnh, các ngươi nhìn thấy nữ nhân tóc trắng phía xa không? Chủ nhân, chúng ta thấy được. Các ngươi đi cứu nữ nhân tóc trắng, còn có mấy người bên cạnh nàng thoát khỏi Thất Lạc Chi Thành, sau khi thoát khỏi Thất Lạc Chi Thành, liền mang theo bọn hắn đi tìm Hồ Cơ của Đông Hồ, các ngươi sau này bảo vệ nữ nhân tóc trắng và Hồ Cơ trước." "Vâng, chủ nhân." Khôi Lỗi Thiên Sứ Ngạn và Thiên Sứ Lãnh sau khi hành lễ với Tô Thần, các nàng nhanh chóng nhảy xuống sân thượng lao nhanh về phía Tuyết Nữ, hy vọng đừng xảy ra chuyện. Tô Thần nhìn thấy hai cố Khôi Lỗi đi cứu Tuyết Nữ và Vệ Trang, hắn nhìn trong lòng vẫn là không yên lòng. Mấy người Tuyết Nữ và Vệ Trang cách tượng nữ thần còn có một đoạn khoảng cách, Tô Thần lo lắng một lát nữa còn có thể xảy ra biến cố gì. Nữ nhân tuyệt mỹ ngoài ý muốn nhìn Tô Thần, nàng không nghĩ tới Tô Thần quen biết nhiều mỹ nữ như vậy. Đại tế ti Lâu Lan, Diễm Linh Cơ, nữ nhân che mặt Tuyết Đù, Hồ Cơ của Đông Hồ, còn có mỹ nữ tóc trắng hiện tại, hơn nữa bên cạnh mỹ nữ tóc trắng còn có hai nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân tuyệt mỹ đoán Tô Thần có thể là một hoa hoa công tử, thậm chí có khả năng là một tên khốn kiếp chơi đùa nữ nhân. Một lát sau, Tô Thần trừng to mắt nhìn mấy người Tuyết Nữ và Vệ Trang đang đảo vòng. Nhanh rồi, còn có 500-600 mét. Mấy người Tuyết Nữ và Vệ Trang đều sẽ bị Khôi Lỗi mang ra khỏi Thất Lạc Chi Thành. Hả? Mai Tam Nương? Mẹ kiếp, Tô Thần đem Mai Tam Nương quên mất. Bất quá cũng may Mai Tam Nương bị sư minh nàng mang đến chỗ tượng nữ thần, Mai Tam Nương cũng sẽ không chết ở trong Thất Lạc Chi Thành. Tô Thần, ngươi sao còn chưa chạy trốn? Mau trốn đi, Tỳ Hưu đối phó không được Binh Ma Thần và Thực Thiết Thú. Lúc này, Tiểu Lê nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh Tô Thần. Nàng nhìn thấy Tô Thần còn đứng ở trên sân thượng xem náo nhiệt, Tiểu Lê kéo Tô Thần muốn dẫn hắn đi đến chỗ tượng nữ thần chạy trốn. Tô Thần nhìn thấy Tiểu Lê đến, hắn vẻ mặt tức giận kêu to, "Tiểu Lê, người ta bảo ngươi cứu đâu? Những người kia không có cứu ra, ta sẽ không rời khỏi Thất Lạc Chi Thành." "Ngu ngốc, ta đã sớm đưa mấy người Diễm Phi ra khỏi Thất Lạc Chi Thành, nếu không ngươi cảm thấy ta sẽ để cho Tỳ Hưu hấp dẫn Thực Thiết Thú và Binh Ma Thần sao?" Chương 665, tượng nữ thần sụp đổ, nữ hầu tức Bạch Ngự Băng, Tiểu Lê sắp hư hóa. Chương 665, tượng nữ thần sụp đổ, nữ hầu tức Bạch Ngự Băng, Tiểu Lê sắp hư hóa. Tiểu Lê không nghĩ tới Tô Thần còn đang chờ mấy người Diễm Phi. Nàng lúc trước sau khi cứu mấy người Diễm Phi ra, Tiểu Lê đi ra phát hiện Binh Ma Thần bị khởi động, nàng đội vàng để Tỳ Hưu đưa mấy người Diễm Phi đến chỗ tượng nữ thần, cũng bảo bọn hắn đều mau chóng rời khỏi Thất Lạc Chi Thành, tên khốn kiếp này còn ở nơi này chờ cái dám. Ta dựa, tiểu nữ này mới ngu ngốc, mẹ kiếp, Tiểu Lê đưa mấy người Diễm Phi đi rồi, nàng sao không sớm một chút tới thông báo cho mình một tiếng. Tô Thần trừng mắt nhìn Tiểu Lê liền muốn trả đạp nàng một chút. Hả? Ta đi, Tiểu Lê vậy mà là một thiên nhân cảnh. Tiểu Lê đây là muốn một lần tiêu hao hết tất cả năng lượng. Trách không được Tiểu Lê vừa mới cưỡi Tỳ Hưu chiến đấu. Tô Thần nhíu mày hỏi Tiểu Lê, "Tiểu Lê, ngươi làm một lần hao phí tất cả năng lượng. ngươi có biết kết quả của việc làm như vậy không? Tiểu Lê tịch mịch gật đầu trả lời, ta hiểu, ta vốn là không còn bao nhiêu năng lượng. Lần này hao phí tất cả năng lượng, nhưng ta vẫn không có biện pháp giết chết thực thiết thú và binh ma thần. Thất Lạc Chi Thành đã xong rồi, con dân Lâu Lan cũng chết sạch, ta muốn dùng năng lượng cuối cùng hủy diệt không gian thông đạo ở chỗ tượng nữ thần, thực thiết thú và binh ma thần tuyệt đối không thể xuất hiện tại Thiên Nguyên Đại Lục. Tô Thần, ngươi và nữ nhân này mau trốn khỏi Thất Lạc Chi Thành, nếu không các ngươi một lát nữa đều không ra được Thất Lạc Chi Thành. Tô Thần nghe được lời Tiểu Lê nói thì vô cùng bất đắc dĩ. Hắn ngay từ đầu cảm thấy Tiểu Lê có địch ý với hắn, Tô Thần cũng không muốn cùng Tiểu Lê có giao tế, nhưng việc làm lần này của Tiểu Lê, trong lòng hắn vô cùng bội phục Tiểu Lê. Nhưng hắn không có biện pháp. Thực thiết thú và binh ma thần đều vô cùng cường đại, hắn không có một chút biện pháp đối phó binh ma thần và thực thiết thú. Nữ nhân tuyệt mỹ nghe được lời Tiểu Lê nói xong, nàng tuy rằng không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng cảm thấy vẫn là mau chóng rời khỏi Thất Lạc Chi Thành thì tốt hơn. Nữ nhân tuyệt mỹ nhìn thấy Tô Thần lúc này còn đang suy tư, nàng đội vàng quát lớn với Tô Thần, "Tiểu không tiếp, chúng ta mau chóng rời khỏi Thất Lạc Chi Thành." Ầm ầm ầm. Đột nhiên, thân thể khổng lồ của binh ma thần đụng vào trên tượng nữ thần cao lớn ầm ầm sụp đổ xuống. Tô Thần và nữ nhân tuyệt mỹ nhìn đều ngộp bức. Tượng nữ thần sụp đổ rồi, bọn hắn còn làm sao trốn khỏi Thất Lạc Chi Thành? Chẳng lẽ đi đào tượng nữ thần sụp đổ ra tìm lối ra không gian sao? Lại nói tượng nữ thần sụp đổ, lối ra không gian có phải đã bị phá hủy hay không? Tiểu Lê nhìn về phía Tô Thần phức tạp nói, "Tô Thần, ngươi trốn không thoát Thất Lạc Chi Thành rồi. Tượng nữ thần sụp đổ, không gian thông đạo cũng bị phá hủy, Thất Lạc Chi Thành và Thiên Nguyên Đại Lục triệt để cắt đứt liên hệ, không bao lâu nữa, mật địa Thất Lạc Chi Thành sẽ triệt để vỡ vụn biến mất." Sắc mặt Tô Thần khó coi hẳn lên. Trốn không thoát rồi. Thất Lạc Chi Thành không bao lâu nữa sẽ vỡ vụn biến mất. Chẳng lẽ hắn phải chết ở Thất Lạc Chi Thành? Ầm. Ta mẹ nó. Tô Thần tức giận một cước đá vào vách đá. Hắn thật sự phải chết ở trong Thất Lạc Chi Thành. Tô Thần không nghĩ tới lần này sẽ thật sự phải chết. Mật địa. Mật địa mẹ nó thật đúng là nơi không nên đến. Nữ nhân tuyệt mỹ sắc mặt ủ rũ túi đầu xuống. Không ra được. Nàng hối hận lúc trước lưu lại. Chuyện này đều tại tên tiểu khốn kiếp này. Nữ nhân tuyệt mỹ nếu không phải tò mò Tô Thần tại sao lưu lại, nàng đã sớm trốn khỏi Thất Lạc Chi Thành. Ầm ầm ầm. Trong Thất Lạc Chi Thành, thực thiết thú và Tỳ Hưu còn có binh ma thần còn đang chiến đấu, nhưng binh ma thần sắp rời rạc rồi, không bao lâu nữa binh ma thần sẽ bị đánh nát. Trên thân thể thực thiết thú và Tỳ Hưu cũng là vết thương chồng chất, máu tươi ở miệng vết thương không ngừng chảy ra. Uống rượu không? Tô Thần lấy ra hai bầu rượu hỏi nữ nhân tuyệt mỹ. Hắn hiện tại cũng nhìn thoáng rồi, trốn là trốn không thoát. Mấy người Diễm Phi đã trốn thoát, Hồ Cơ và mấy nữ nhân Tuyết Nhu cũng trốn thoát, còn có mấy người Tuyết Nữ và Vệ Trang cũng đều trốn thoát, nữ nhân và Hồng Nhan Chi Kỷ của hắn đều trốn thoát. Tô Thần cho dù chết ở trong Thất Lạc Chi Thành cũng không hối hận. Uống. Nữ nhân tuyệt mỹ nhận lấy bầu rượu liền uống. Đều sắp chết rồi, nàng cho dù giết chết Tô Thần cũng là vô dụng. Say một trận đi. Tô Thần đưa cho Tiểu Lê một bầu rượu trái cây xong, hắn uống một ngụm rượu hỏi nữ nhân tuyệt mỹ, "Mỹ nữ, chúng ta đều sắp chết rồi, ta hiện tại còn chưa biết tên của ngươi." Bạch Nhược Băng. Bạch Nhược Băng. Tên rất hay, ngươi là người phương nào? Tuyết Nhu là một thiên nhân cảnh đều không biết ngươi, ngươi cũng là một thiên nhân cảnh, ngươi không nên yên lặng vô danh mới đúng. Bạch Nhược Băng liếc Tô Thần một cái nói cho ngươi cũng không sao, nữ hầu tức của Hàn Quốc biết không? Ta chính là nữ hầu tức Hàn Quốc Bạch Nhược Băng. Ta dựa, ngươi vậy mà là mẫu thân của Bạch Diệp Phi. Tô Thần giật mình nhìn Bạch Nhược Băng. Hắn không nghĩ tới Bạch Nhược Băng vậy mà là nữ hầu tức của Hàn Quốc. Mẹ kiếp. Bạch Nhược Băng hẳn là cũng lớn tuổi giống Dạ Đế phu nhân, những lão nữ nhân này thật đúng là càng sống càng trẻ, càng sống càng xinh đẹp. Bạch Nhược Băng nhìn về phía Tô Thần nói, "Tiểu không tiếp, không nghĩ tới ngươi còn biết Bạch Diệp Phi, bất quá, Bạch Diệp Phi là dưỡng tử của ta." Tô Thần nghe được lời Bạch Nhược Băng nói có chút kinh ngạc. Bạch Diệp Phi là một dưỡng tử? Bạch Nhược Băng làm sao lại nhận nuôi một đứa bé? Còn đem Bạch Diệp Phi nuôi thành một cái lãnh băng băng bất vương. Tô Thần sờ lên cằm nói khẽ, "Dưỡng tử? Bạch Nhược Băng chẳng lẽ không thể sinh dục?" "Ầm, ngươi muốn chết sao? Ta căn bản không có gả cho người, ta làm sao sinh dục?" Bạch Nhược Băng phẫn nộ một trường đánh nát vách đá bên cạnh Tô Thần. Tên vô sỉ khốn kiếp này, cái gì không thể sinh dục? Một nữ nhân không có gả cho người sẽ sinh dục sao? Bạch Nhược Băng hận không thể một trường đánh sát tên vô sỉ khốn kiếp này. "Ta đi." Tô Thần vội vàng ôm Tiểu Lê trốn thật xa. Bạch Nhược Băng quá bạo lực. Tô Thần không muốn còn chưa chết ở Thất Lạc Chi Thành, hắn đã bị Bạch Nhược Băng phẫn nộ giết chết. "Tô Thần, ta sắp biến mất." Đột nhiên, Tiểu Lê ở trong ngực Tô Thần cảm xúc xa xút mở miệng nói. Thân thể của nàng đã bắt đầu hương hóa, không bao lâu nữa, Tiểu Lê sẽ lần nữa trở thành nữ thần chi lệ. "Tiểu Lê." Tô Thần nghe được lời Tiểu Lê nói vội vàng kiểm tra nàng, hắn phát hiện trên thân thể Tiểu Lê tản mát ra điểm điểm bạch quang. Tiểu Lê đã bắt đầu hương hóa. Tô Thần gắt gao ôm Tiểu Lê vào trong ngực, hắn cảm giác được Tiểu Lê không muốn hư hóa trở thành nữ thần chi lệ. Bạch Nhược Băng giật mình nhìn Tiểu Lê hỏi, "Đây là có chuyện gì? Trên người Tiểu Lê sao lại tản mát ra điểm sáng màu trắng? Nàng đây là muốn hư hóa sao?" Chương 666, Uyên Ương cùng mệnh. Thiên Băng Truy Địa Kiếm Quyết của Tô Thần. Chương 666, Uyên Ương cùng mệnh. Thiên Băng Truy Địa Kiếm Quyết của Tô Thần. Bạch Nhược Băng đối với biến hóa của Tiểu Lê vô cùng khiếp sợ. Đây còn là một nhân loại sao? Chẳng lẽ? Bạch Nhược Băng nghĩ đến lời Tô Thần và Tiểu Lê vừa mới nói. Tiểu Lê hao hết tất cả năng lượng. Chẳng lẽ Tiểu Lê thật không phải là một nhân loại? Tô Thần không để ý tới Bạch Nhược Băng. Hắn nhìn Tiểu Lê hỏi, "Tiểu Lê, có biện pháp nào có thể cứu ngươi?" Tiểu Lê lắc đầu trả lời, "Tô Thần, vô dụng thôi. Thế giới này căn bản không có năng lượng bổ sung linh lực, sứ mệnh của ta cũng không có hoàn thành, nhưng mật địa thất lạc chi thành nếu vỡ vụn, binh ma thần và thực thiết thú đều sẽ tiêu tán ở trong mật địa. Ta cũng coi như gián tiếp hoàn thành sứ mệnh. Chỉ là, Tô Thần, ngươi phải cùng ta biến mất ở trong thất lạc chi thành, vĩnh viễn chết đi. Tiểu Lê nhìn về phía Tô Thần có chút áy náy. Nàng nếu sớm một chút đến thông báo Tô Thần rời khỏi thất lạc chi thành, Tô Thần cũng không có khả năng bị vây ở trong thất lạc chi thành, hơn nữa không bao lâu nữa sẽ chết đi. Tiểu Lê ngay từ đầu đối với Tô Thần là vô cùng chán ghét. Nhưng Tô Thần có thể để cho nàng cứu mấy người Diễm Phi, hơn nữa tại thất lạc chi thành bạn phần nguy hiểm cũng không có chạy trốn, Tô Thần vẫn là muốn chờ mấy người Diễm Phi được cứu về. Tiểu Lê cảm thấy Tô Thần là một người có tình có nghĩa, hắn cũng không phải là một kẻ hung tàn bạo hết thuốc chữa. Tô Thần nghe được lời Tiểu Lê nói thì nhíu mày. Năng lượng linh lực. Đây rốt cuộc là một loại năng lượng gì? Linh lực. Linh khí. Cái này giống nhau sao? Ánh mắt Tô Thần đột nhiên sáng lên, linh lực và linh khí nếu là cùng một loại năng lượng. Linh thạch đâu? Linh thạch có thể bổ sung năng lượng cho Tiểu Lê sao? Tô Thần lấy ra một khối linh thạch đưa cho Tiểu Lê hỏi, "Tiểu Lê, khối linh thạch này có thể bổ sung năng lượng cho người không?" "Ngươi? Ngươi? Tô Thần làm sao có thể có linh thạch?" Tiểu Lê giật mình nhìn linh thạch trong tay Tô Thần. "Linh thạch? Linh thạch là bảo thạch chân quý chứa đựng linh khí. Cái này so với linh lực trong cơ thể nàng còn cao cấp hơn nhiều, hơn nữa cũng có thể bổ sung năng lượng cho nàng." Tô Thần nhìn thấy bộ dạng giật mình của Tiểu Lê vội vàng hỏi, "Tiểu Lê, linh thạch có thể bổ sung năng lượng cho người không?" "Có thể, hoàn toàn có thể, ta nếu dùng linh khí trong linh thạch, thân thể của ta cũng sẽ phát sinh đột xác." "Có thể." "Tiểu Lê ngươi mau chóng hấp thu linh khí trong linh thạch, nếu không một lát nữa ngươi sẽ phải tiêu tán." "Được." Tiểu Lê vội vàng nhận lấy linh thạch ngồi xuống hấp thu linh khí. Thân thể của nàng gần như sắp trong suốt, nếu qua vài hơi thở nữa, Tiểu Lê có thể sẽ triệt để tiêu tán. Tô Thần giờ phút này buông lòng xuống. Linh thạch đối với Tiểu Lê hữu dụng, cái này coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Linh thạch đạt được trong chiến thần điện coi như không uổng công. Còn có Trúc Ngọc Nghiên, Tô Thần nghĩ đến linh thạch đạt được lúc cùng Trúc Ngọc Nghiên phong hoa tuyết nguyệt, Trúc Ngọc Nghiên thật đúng là một nữ nhân vô phu. "Tiểu Không Tiếp, ngươi muốn chết sao?" Bạch Nhược Băng nhìn thấy Tiểu Lê được cứu rồi, nàng sắc mặt bất thiện trừng mắt nhìn Tô Thần. Tên tiểu khốn kiếp này, Tô Thần lúc trước không chỉ nói nàng không thể sinh dục, hơn nữa khi nàng hỏi tình huống của Tiểu Lê, tên tiểu khốn kiếp này còn đối với nàng hờ hững lạnh lẽo, Bạch Nhược Băng quyết định phải hảo hảo giáo huấn Tô Thần. Tô Thần nhìn về phía Bạch Nhược Băng bĩu môi nói, "Bạch Nhược Băng, ngươi lại phát điên cái gì? Muốn giết ta? Chúng ta ở trong thất lạc chi thành, ta cần ngươi giết sao? Ta sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết, chúng ta còn có thể làm một đôi viên ương cùng mệnh." Bạch Nhược Băng lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Thần mắng, "Cút, quỷ mới cùng ngươi làm viên ương cùng mệnh." Tô Thần giơ ngón tay giữa lên chảo phùng nói, "Xuy, toàn bộ thất lạc chi thành chỉ còn lại ngươi và ta hai nhân loại, Bạch Nhược Băng, ngươi không cùng ta làm viên ương cùng mệnh, ngươi còn có thể cùng ai làm viên ương cùng mệnh?" "Vô sỉ không tiếp." Bạch Nhược Băng căm tức trừng mắt nhìn Tô Thần. "Tiểu khốn kiếp vô sỉ, viên ương cùng mệnh. Nàng cùng tên khốn kiếp này làm cái giám viên ương cùng mệnh." Ầm ầm ầm. Giờ phút này, trong thất lạc chi thành, binh ma thần vỡ vụn ngã xuống đất vỡ thành mấy khối, thực thiết thú và tỷ hưu giờ phút này đều đang điên cuồng cắn xé đối phương. Tô Thần nhìn thấy binh ma thần bị phá hủy. Về phần là thực thiết thú phá hủy hay là tỷ hưu phá hủy, hắn không có để ý, nhưng thực thiết thú và tỷ hưu còn lại, Tô Thần nhìn không ra chúng nó ai cuối cùng có thể chiến thắng. "Bạch Nhược Băng, ngươi nói thực thiết thú và tỷ hưu cuối cùng ai có thể chiến thắng?" Bạch Nhược Băng liếc Tô Thần một cái giải thích, "Ta không biết, theo lý thuyết thực thiết thú và binh ma thần đánh nhau trước một hồi, thể lực của thực thiết thú hẳn là không sung túc bằng tỷ hưu. Nhưng tỷ hưu là một hung thú phi hành, tỷ hưu ở trên lục địa chiến đấu với thực thiết thú, nó dường như không có ưu thế gì." Vút. Tô Thần nhanh chóng lao về phía chiến trường. Hắn muốn giúp tỷ hưu một chút. Về phần có thể bị thực thiết thú giết chết hay không, hắn còn để ý cái rắm. Không gian thông đạo của thất lạc chi thành bị phá hủy, Tô Thần cho dù không bị thực thiết thú giết chết, hắn cũng sống không được bao lâu. Bạch Nhược Băng nhìn thấy Tô Thần lao về phía thực thiết thú. Nàng đội vàng kêu to, "Tiểu Không Kiếp, ngươi không muốn sống nữa." "Bạch Nhược Băng, chúng ta ở trong thất lạc chi thành chết sớm chết muộn đều như nhau." "Tiểu Không Kiếp đáng chết." Bạch Nhược Băng nghe được lời Tô Thần nói thì không nói gì nữa. Tô Thần nói không sai. Ở trong thất lạc chi thành, bọn hắn không phải bị thực thiết thú giết chết, cũng sẽ chết khi thất lạc chi thành vỡ vụn. Tô Thần xuất hiện trên một tháp canh tàn phá. Hắn kêu lên với Tỷ Hưu đang vết thương chồng chất, "Tỷ Hưu, bay sang một bên, một lát nữa nghe theo mệnh lệnh của ta." "Vâng." Tỷ Hưu nghe được lời Tô Thần nói xong lập tức bay lên không trung. Nó nghi hoặc nhìn về phía Tô Thần không hiểu, Tô Thần chính là một tên cặn bã, hắn đến là muốn tìm cái chết sao? "Ta đi." Tỷ Hưu thật sự thành tinh rồi. Đây mẹ nó là biểu tình gì? Bị ổi mình hay là chào phúng mình? Vút, Tô Thần một bước đạp không giờ cao là tuyết kiếm tiêu to, hữu tiên thuần hàn, băng tinh bạn giảm. Hướng tiên chiêu băng, truy lạc đại địa. Bầu trời trên thất lạc chi thành trong nháy mắt biến sắc, từng tiếng nổ vang từ trên không trung thất lạc chi thành truyền ra, tiếp theo không trung bay xuống bông tuyết, từng mảnh bông tuyết sắc bén trong suốt sáng long lanh. Gờ giờ a o. Thực thiết thú không ngừng gầm gừ với Tô Thần trên không trung. Nó cảm nhận được uy hiếp. Ầm ầm ầm. Từng khối băng khổng lồ hình lục lăng từ trên trời giáng xuống nện vào thực thiết thú. Chỉ là trong nháy mắt, vô số khối băng khổng lồ hình lục lăng bao phủ thực thiết thú. Đây là băng. Tiểu Khốn Kiếp làm sao cũng biết chiêu băng, hơn nữa còn cường đại hơn hàn băng thuật của mình rất nhiều. Chương 667, mùi nhử. Mùi nhử thơm ngon. Tô Thần bị thực thiết thú truy sát. Chương 667, mùi nhử. Mùi nhử thơm ngon. Tô Thần bị thực thiết thú truy sát. Bạch Nhược Băng giật mình nhìn Tô Thần trên không trung. Chiêu băng. Tô Thần vậy mà cũng biết chiêu băng. Đây là kiếm quyết gì? Bạch Nhược Băng nhìn Tô Thần mê man rồi. Nàng cảm giác Tô Thần vô cùng thần bí, kiếm quyết cường đại như vậy cho dù nàng gặp phải cũng sẽ bị thương. Tô Thần, hắn rốt cuộc là người phương nào? Ầm ầm ầm. Lúc này, không trung không ngừng rơi xuống hàn băng khổng lồ đện vào thực thiết thú. Nội lực của Tô Thần cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Lại qua vài hơi thở nữa, nội lực của hắn sẽ khô kiệt, Tô Thần muốn đợi đến một hơi thở cuối cùng trước khi nội lực khô kiệt để chạy trốn. Một lát sau, Tỷ Hưu, xử lý thực thiết thú cho ta. Tô Thần kêu to với Tỷ Hưu bên cạnh xong, hắn nhanh chóng biến mất trên không trung. Nội lực tiếp cận khô kiệt, hắn là không dám ở lại trên chiến trường nữa. Việc nên làm đều đã làm. Thực thiết thú cũng không có khả năng bị hắn giết chết. Tô Thần chỉ là đến phát tiết một chút tâm tình buồn bực, trốn không thoát Thất Lạc Chi Thành, hắn sớm muộn gì cũng sẽ chết ở trong Thất Lạc Chi Thành. Tỷ Hưu nghe được lời Tô Thần nói xong từ trên không trung lao xuống, mà thực thiết thú bị hàn băng khổng lồ bao phủ, giờ phút này cũng từ trong hàn băng rẽ rủa đứng lên, thực thiết thú toàn thân thê thảm phẫn nộ không ngừng gầm gừ. Ầm ầm ầm. Ta đi. Tô Thần vừa mới xuất hiện trên nóc một căn nhà phế tích, hắn liền nhìn thấy thực thiết thú hướng về phía hắn xung phong liều chết tới. Thực thiết thú dọc theo đường đi đụng ngã vô số phong ốc, nó hai mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn Tô Thần nhanh chóng lao tới. Vút. Tô Thần lại nhanh chóng biến mất trên nóc nhà. Hắn không nghĩ tới thực thiết thú có thể tìm được hắn, chẳng lẽ thực thiết thú nhớ kỹ mùi của hắn? Ầm ầm. Trên không trung, Tỷ Hưu nhanh chóng xung phong liều chết về phía thực thiết thú. Móng vuốt sắc bén không ngừng xé rách thân thể thực thiết thú. Nhưng thực thiết thú không có chiến đấu với Tỷ Hưu, thực thiết thú gầm gừ lại hướng về phía Tô Thần vừa mới xuất hiện xung phong liều chết qua. Ta mẹ nó, thực thiết thú đây là ghi hận lên mình rồi. Tô Thần vừa mới xuất hiện trên một tháp cành, hắn nhìn thấy thực thiết thú lại hướng hắn xung phong liều chết tới. Tô Thần buồn bực. Cái này tính là gì? Hắn chỉ là công kích thực thiết thú một lần, chẳng lẽ thực thiết thú cũng muốn phát tiết tâm tình buồn bực bị hàn băng nện? Tô Thần kiểm tra tình trạng của thực thiết thú một chút. Thiên băng truy địa kiếm quyết tuy rằng không thể giết chết thực thiết thú, nhưng tình trạng thân thể của thực thiết thú cũng vô cùng không tốt, mấy chỗ vết thương trên người thực thiết thú ngay cả xương cốt đều lộ ra ngoài. Tỷ Hưu, tăng tốc độ xử lý thực thiết thú, ta phụ trách dẫn dụ thực thiết thú. Tô Thần quyết định dẫn dụ thực thiết thú tới công kích hắn. Chỉ cần thực thiết thú phẫn nộ vẫn luôn truy sát hắn, Tỷ Hưu liền có khả năng có cơ hội xử lý thực thiết thú. Tô Thần ăn một viên Bách Linh đan nhanh chóng biến mất trên tháp canh. Các nơi trong Thất Lạc Chi Thành, từng cái thái cực đồ đen trắng xuất hiện trong phạm vi mấy trăm mét, Tô Thần không ngừng xuyên hành trong những thái cực đồ này. Chiến thuật thả diều. Được rồi, cái này mẹ nó hình như không tính là chiến thuật thả diều. Mồi nhử. Tô Thần giờ phút này chính là một cái mồi nhử thơm ngon. Thực thiết thú chỉ cần vẫn luôn đuổi theo cái mồi nhử là hắn, Tỷ Hưu liền có khả năng có cơ hội xử lý thực thiết thú. Trên sân thượng, Bạch Nhược Băng nhìn một màn này không nói gì vỗ vỗ chán. Nàng không nghĩ tới thực thiết thú sẽ đuổi theo Tô Thần không bông, bất quá hỏa quang đồng trần của Tô Thần vô cùng không tệ. Không ngừng di hình đổi vị, thực thiết thú không có khả năng đuổi kịp Tô Thần. Trên không trung còn có Tỷ Hưu công kích thực thiết thú. Thực thiết thú nếu cứ luôn ngu ngốc truy sát Tô Thần, Tỷ Hưu không bao lâu nữa liền có thể giết chết thực thiết thú ngu ngốc. Thời gian từng chút trôi qua. Tô Thần giờ phút này trên trán đều đổ mồ hôi, cường độ cao không ngừng tuấn di, tinh thần lực của hắn có chút chịu không nổi. Mẹ kiếp, viên thứ ba rồi. Tô Thần lại ăn một viên Bách Linh đan. Không ngừng tuấn di, nội lực của hắn tiêu hao nhanh như nước chảy. Tô Thần giờ phút này bị thực thiết thú truy sát vô cùng buồn bực. Tỷ Hưu cái tên phế vật kia sao còn chưa giết chết thực thiết thú? Còn có thực thiết thú ngu ngốc, Tỷ Hưu vẫn luôn công kích nó, nhưng thực thiết thú vậy mà không phản kháng còn vẫn luôn truy sát hắn, thực thiết thú và hắn rốt cuộc có bao nhiêu thù hận? Tô Thần chỉ là công kích thực thiết thú một lần, thực thiết thú chẳng lẽ bị một tên cặn bã công kích, nó đây là phẫn nộ đến mất đi lý trí. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, thực thiết thú công kích vào nhà đá xung quanh, từng tảng đá vụn như mũi tên bắn giết về phía xung quanh. Phụt. Ta đi, thực thiết thú thông minh rồi. Tô Thần bị đá vụn đánh trúng phun ra một búng máu, hắn nhìn thương thế trên ngực vội vàng biến mất tại chỗ. Lại bị thương. Tại Thiên Nguyên đại lục, hắn trên cơ bản chưa từng bị thương. Nhưng ở trong mật địa, Tô Thần không phải bị truy sát chạy trốn khắp nơi, thì chính là bị trọng thương, mật địa và Tô Thần thật đúng là bát tự không hợp. Lúc này, thực thiết thú phẫn nộ gầm gừ vài tiếng với Tô Thần xong, nó xoay người chém giết chiến đấu với Tỷ Hưu. Ta mẹ nó, rốt cuộc không truy sát nữa, ngắn ngủi một khắc đồng hồ, cái này so với làm chuyện phong hoa tuyết nguyện còn mệt hơn. Tô Thần nằm liệt trên nóc nhà thở hổn hển nghỉ ngơi. Còn lại thì phải xem Tỷ Hưu rồi. Tên tiểu phế vật kia nếu còn giết không chết thực thiết thú, Tô Thần cũng không có biện pháp. Hắn nhìn vết thương trên người không ngừng chảy máu. Tô Thần vội vàng ăn một viên Bách Linh đan, 10 viên Bách Linh đan không đến một canh giờ đã tiêu hao một nửa. Lần này công kích thực thiết thú thật đúng là lỗ lớn. Tiểu Không Tiếp, ngươi không sao chứ? Bạch Nhược Băng nhanh chóng đi tới bên cạnh Tô Thần hỏi. Nàng vừa rồi nhìn thấy Tô Thần bị đá vụn đánh trúng. Thực thiết thú giờ phút này không còn truy sát Tô Thần, Bạch Nhược Băng lo lắng Tô Thần sẽ lần nữa bị trọng thương. Tô Thần ôm lấy eo nhỏ của Bạch Nhược Băng, hắn giả bộ như bị trọng thương nói, "Bạch mỹ nữ, ta sắp chết rồi, vừa rồi đá vụn đánh trúng trái tim ta có thể phải đi trước chết trước mặt ngươi rồi." Đáng chết, Tiểu Không Tiếp, mau buông ta ra, nếu không ngươi cho dù không chết, ta cũng sẽ bóp chết ngươi trước. Bạch Nhược Băng nộ khí đùng đùng uy hiếp Tô Thần. Tên vô sỉ khốn kiếp này, bị đá vụn đánh trúng trái tim. Nàng là kẻ mù sao? Bạch Nhược Băng rõ ràng nhìn thấy đá vụn đánh trúng ngực phải của Tô Thần, trái tim của tên khốn kiếp này ở bên phải sao? Nếu không phải trong Thất Lạc Chi Thành chỉ còn lại hai người bọn hắn, Bạch Nhược Băng giờ phút này sẽ bóp chết tên vô sỉ khốn kiếp này. Tô Thần nghe được lời uy hiếp của Bạch Nhược Băng đội vàng buông lòng tay ra, hắn giả bộ kiểm tra vết thương một chút rồi ho khăn nói, khụ khụ, ta vừa rồi cảm giác sai, ta hình như chỉ là bị thương một chút ở ngực.
Vô sỉ. Chương 668, thực thiết thú bị mài chết, Bạch Nhược Băng phẫn nộ với Tô Thần. Chương 668, thực thiết thú bị mài chết, Bạch Nhược Băng phẫn nộ với Tô Thần. Bạch Nhược Băng bị sự vô sỉ không biết xấu hổ của Tô Thần làm cho tức điên.
Một tên vô sỉ sắp thôi. Bạch Nhược Băng hiểu được Tô Thần vừa rồi là cố ý ôm nàng, tên tiểu khốn kiếp này thật đúng là háo sắc muốn tìm cái chết.
Đáng chết, nàng vừa rồi tại sao không đánh bay Tô Thần?
Bạch Nhược Băng nhíu mày nghĩ mãi không ra.
Tô Thần cẩn thận nhìn Bạch Nhược Băng. Hắn phát hiện Bạch Nhược Băng nhíu mày mẩn người.
Tô Thần cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Nhược Băng không có ra tay với hắn.
Đây là một dấu hiệu tốt.
Tô Thần đoán Bạch Nhược Băng là không muốn một mình ở lại trong Thất Lạc Chi Thành chờ chết, bọn hắn dù sao cũng sẽ chết ở trong Thất Lạc Chi Thành, Bạch Nhược Băng giờ phút này giết hay không giết hắn đều như nhau.
Trong sa mạc, tất cả mọi người trốn thoát từ Thất Lạc Chi Thành bị phân tán trong sa mạc, nhiều thì mấy chục người cùng một chỗ, ít thì có vài người.
Người trốn thoát không có dừng lại trong sa mạc.
Bọn hắn nhao nhao nhanh chóng rời khỏi sa mạc.
Ba con quái vật trong Thất Lạc Chi Thành quá cường đại, bọn hắn cũng lo lắng ba con quái vật cũng từ Thất Lạc Chi Thành đi ra.
Trong sa mạc, Diễm Linh Cơ và Đại Tế Ti, Tuyết Nhu, còn có hơn 10 tế tư nữ thị tụ tập cùng một chỗ.
Xung quanh là sa mạc mênh mông.
Những người khác ở phương hướng nào, các nàng đều không được biết.
Diễm Linh Cơ kiểm tra xung quanh một chút nói, Tuyết Tỷ Tỷ, Đại Tế Ti, chúng ta đều bị phân tán rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ?
Đại Tế Ti nhìn xung quanh trả lời, Diễm Linh Cơ, ta có thể triệu tập tế tư nữ thị lại, nhưng chúng ta phải đi đâu?
Tô Thần lại sẽ xuất hiện ở đâu?
Tuyết Nhu nghĩ nghĩ mở miệng nói, đi Đông Hồ trước đi, hồ cơ của Đông Hồ là nữ nhân của Tô Thần, chúng ta có thể ở Đông Hồ chờ đợi Tô Thần đến.
Được, ta triệu tập tế tư nữ thị trước sau đó đi Đông Hồ.
Đại Tế Ti và Diễm Linh Cơ đều gật đầu đồng ý, Đại Tế Ti là không có chỗ để đi, Diễm Linh Cơ cũng giống như vậy, các nàng giờ phút này ngoại trừ đi Đông Hồ chờ đợi Tô Thần thì không có chỗ đi.
Lúc này, hồ cơ và Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh còn có mấy ám ảnh thích khách tụ tập cùng một chỗ, tàn dư quân đội Đông Hồ của hồ cơ, còn có các ám ảnh thích khách khác đều phân tán trong sa mạc.
Hồ cơ nhìn về phía những người khác mở miệng nói, ta triệu tập quân đội trước, lại tìm kiếm Tô Thần.
Đại Tư Mệnh nghi hoặc nói, có thể, hồ phu nhân, trong sa mạc ngươi làm sao triệu tập quân đội của ngươi?
Hồ cơ cười trả lời, yên tâm, các ngươi nhìn thấy Liệp Ưng trên không trung không?
Đây là trinh sát ưng Đông Hồ chúng ta thuần dưỡng, sự xuất hiện của Liệp Ưng sẽ làm cho quân đội của ta tụ tập lại.
Một ảnh tử thích khách hành lễ với hồ cơ nói, phu nhân, ta thả ra điệp sĩ điểu, Tô Tuyết thống lĩnh sẽ đến tìm chúng ta.
Được.
Trong sa mạc, Khôi Lỗi Thiên Sứ Ngạn và Thiên Sứ Lãnh mang theo Tuyết Nữ, còn có Công Tôn Lệ Cơ và Đoàn Mục Dung, mấy nữ nhân các nàng đang tìm kiếm vệ trang và hồ cơ của Đông Hồ trong sa mạc.
Mấy người Tuyết Nữ không có bị phân tán,
nhưng các nàng cũng bị phân tán với vệ trang.
Tuyết Nữ hỏi Khôi Lỗi Thiên Sứ Ngạn, Thiên Sứ Ngạn, ngươi nói Tô Thần cũng ở trong Thất Lạc Chi Thành, hắn trốn thoát chưa?
Khôi Lỗi Thiên Sứ Ngạn mặt không biểu tình trả lời, ta không biết, chủ nhân bảo chúng ta đi cứu các ngươi, chúng ta cũng không biết chủ nhân có trốn thoát hay không.
Tên khốn kiếp kia sao lại đến Thất Lạc Chi Thành?
Hắn không phải hẳn là ở Đại Tùy Đế Quốc sao?
Tuyết Nữ nghe được lời Khôi Lỗi Thiên Sứ Ngạn thì lo lắng.
Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ không xa vạn dặm đến Thất Lạc Chi Thành, hơn nữa còn để hai nữ nhân cường đại cứu nàng.
Tô Thần có trốn thoát hay không?
Tuyết Nữ giờ phút này cũng không rõ ràng.
Công Tôn Lệ Cơ sắc mặt phức tạp nhìn Tuyết Nữ, nàng không nghĩ tới Tuyết Nữ có quan hệ với Đại Ma Vương.
Hơn nữa Tô Thần vậy mà cũng xuất hiện tại Thất Lạc Chi Thành, tên khốn kiếp kia còn để hộ vệ của hắn cứu mấy nữ nhân các nàng. Công Tôn Lệ Cơ lo lắng Tô Thần có trốn thoát khỏi Thất Lạc Chi Thành hay không.
Đoan Mục Dung tò mò nhìn Tuyết Nữ.
Nàng không nghĩ tới phu quân của Tuyết Nữ cũng ở Thất Lạc Chi Thành, hơn nữa còn để hai nữ nhân cường đại cứu mấy người các nàng.
Tô Thần,
cái tên này sao hình như đã nghe qua ở đâu rồi?
Tuyết Nữ nghĩ nghĩ nói, chúng ta tiếp tục tìm vệ trang và Tô Thần, còn có hồ cơ của Đông Hồ, nếu tìm không thấy bọn hắn, chúng ta liền rời khỏi sa mạc trước.
Có thể.
Trong Thất Lạc Chi Thành, nửa canh giờ sau, thực thiết thú ngã xuống đất.
Tí Hưu toàn thân vết thương chồng chất cắn cổ thực thiết thú, ba con quái vật kinh khủng đến giờ phút này là kết thúc.
Binh Ma Thần dẫn đầu bị loại, hiện tại thực thiết thú cũng bị Tí Hưu giết chết, Tí Hưu là giành được thắng lợi cuối cùng.
Tô Thần nằm trên nóc nhà nhìn thực thiết thú bị giết chết xong, hắn nhắm mắt lại.
Thực thiết thú tuy rằng bị giết chết, nhưng Tô Thần và Bạch Nhược Băng, còn có Tiểu Lê, ba người bọn hắn cũng chỉ là trì hoãn thời gian tử vong.
Sau khi Thất Lạc Chi Thành bắt đầu vỡ vụn, ba người bọn hắn vẫn sẽ chết,
hơn nữa còn là chết không toàn thây.
Tiểu không tiếp, thực thiết thú bị giết chết rồi.
Bạch Nhược Băng nhìn thấy Tô Thần nhắm mắt lại,
trong lòng nàng có chút tức giận.
Thực thiết thú bị giết chết rồi,
Tô Thần sao lại không có một chút phản ứng nào?
Bọn hắn tuy rằng trốn không thoát Thất Lạc Chi Thành, nhưng cũng nên đi đến chỗ tượng nữ thần kiểm tra một chút, vạn nhất không gian thông đạo không có vỡ vụn, bọn hắn không phải còn có cơ hội thoát khỏi Thất Lạc Chi Thành sao?
Tô Thần không có mở mắt nói, thực thiết thú chết thì chết đi, dù sao chúng ta đều trốn không thoát Thất Lạc Chi Thành.
Vạn nhất không gian thông đạo không có vỡ vụn thì sao?
Bạch Nhược Băng, ngươi có thể đi kiểm tra một chút không gian thông đạo có vỡ vụn hay không?
Khốn kiếp, ngươi tại sao không đi?
Ta bị thương.
Vô sỉ.
Bạch Nhược Băng hung hăng chừng Tô Thần một cái rồi rời đi.
Nàng nhanh chóng đi về phía tượng nữ thần sụp đổ.
Bạch Nhược Băng không muốn nhìn thấy Tô Thần nữa, nàng lo lắng sẽ phẫn nộ nhịn không được bóp chết tên khốn kiếp kia.
Bị thương.
Bộ dạng của tên khốn kiếp này là bị thương không thể động đậy sao?
Tô Thần mở mắt nhìn Bạch Nhược Băng rời đi.
Hắn lắc đầu bất đắc dĩ nói, Bạch Nhược Băng thật đúng là suy nghĩ viển vông, tượng nữ thần sụp đổ vỡ vụn không ra hình thù gì, không gian thông đạo còn có thể bảo tồn sao?
Rời khỏi Thất Lạc Chi Thành.
đây e rằng là một loại xa xỉ. Gzzao. Lúc này, Tỳ Hưu gầm gừ thân thể càng ngày càng nhỏ. Vài hơi thở sau, Tỳ Hưu khổng lồ lại khôi phục thành bộ dáng tiểu bất điểm lúc trước, một bộ dáng sủng vật manh manh. Tô Thần nhìn thấy Tỳ Hưu đi đến bên phía Tiểu Lê, hắn lắc đầu. Tỳ Hưu tuy rằng cường đại, nhưng vẫn là quá phế, thực thiết thú đều bị trọng thương rồi, Tỳ Hưu vậy mà lại mài nửa canh giờ mới giết chết. Nếu thực thiết thú ngay từ đầu chiến đấu với Tỳ Hưu, Tỳ Hưu có thể sẽ bị thực thiết thú nuốt sống. Tô Thần sờ lên cằm nhìn về phía tượng nữ thần nói khẽ, mùi vị chờ chết thật đúng là không dễ chịu, mẹ kiếp, có nên đi cùng Bạch Nhược Băng nói chuyện yêu đương hay không? Thất Lạc Chi Thành cũng không biết khi nào bắt đầu vỡ vụn, chẳng lẽ cứ nằm ở chỗ này không có việc gì làm? Chương 669, Tiểu Lê thức tỉnh lột xác, Bạch Nhược Băng hoảng hốt và thẹn thùng. Chương 669, Tiểu Lê thức tỉnh lột xác, Bạch Nhược Băng hoảng hốt và thẹn thùng. Ba ngày sau, Thất Lạc Chi Thành, trong nữ thần điện, Tô Thần và Bạch Nhược Băng mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Không gian thông đạo ở chỗ tượng nữ thần triệt để vỡ vụn, bọn hắn đều không cách nào rời khỏi Thất Lạc Chi Thành. Hai ngày trước, Thất Lạc Chi Thành bắt đầu vỡ vụn. Trên không trung xuất hiện vết nứt. Dương rậm, sa mạc, thảo nguyên bên ngoài Thất Lạc Chi Thành, đất rung núi chuyển bắt đầu vỡ vụn biến mất. Có lẽ lại có một hai ngày, vỡ vụn sẽ đến Thất Lạc Chi Thành. Đến lúc đó, bọn hắn đều sẽ bị không gian vỡ vụn mất diệt. Tô Thần rủi rủi con mắt nói với Bạch Nhược Băng, ta nói, Bạch Nhược Băng, ngươi vẫn luôn nhìn ta có ý tứ sao? Ba ngày nay ta không có làm gì ngươi. Bạch Nhược Băng lạnh lùng nhìn Tô Thần nói, ta đang nghĩ con nên giết ngươi hay không, lại có một hai ngày, chúng ta đều sẽ chết, ta nếu bây giờ giết ngươi, ta sẽ cảm giác trong lòng thoải mái một chút. Ta đi, chúng ta đều sắp chết rồi, ngươi vậy mà còn muốn giết ta. Ngươi thật đúng là một nữ nhân tâm ngoan thủ lạn. Thử, ta nếu không giết ngươi, trong lòng ta không thoải mái. Mẹ kiếp, giết đi, ngươi muốn giết cứ giết đi. Tô Thần lắc đầu với Bạch Nhược Băng rồi dựa vào trên vách đá. Hắn cũng lười phản kháng. Ngày mai, hoặc là ngày kia, bọn hắn sẽ chết đi. Tô Thần chết sớm một hai ngày cũng không sao cả. Hắn chết sớm cũng không cần thừa nhận sự dày vò chờ đợi cái chết. Bạch Nhược Băng nhìn Tô Thần rồi cúi đầu xuống. Chết. Nàng không nghĩ tới thật sự phải chết ở Thất Lạc Chi Thành. Bạch Nhược Băng giả chết hơn 20 năm, lần này xem ra là thật sự phải chết thật rồi. Giết Tô Thần. Nàng vừa rồi cũng chỉ là nói một chút. Tên khốn kiếp này còn cần nàng giết sao? Bọn hắn một hai ngày sau đều sẽ bị không gian vỡ vụn mất diệt. Bạch Nhược Băng cũng lười giết chết tên khốn kiếp này. Tô Thần hỏi Bạch Nhược Băng, Bạch Nhược Băng, ngươi không phải muốn giết ta sao? Sao lại không động thủ? Tô Thần nghi hoặc. Bạch Nhược Băng luôn miệng nói muốn giết hắn. Sao lại không động thủ? Nữ nhân này sẽ không phải sắp điên rồi chứ? Bạch Nhược Băng trừng mắt nhìn Tô Thần mắng, cút, đừng làm phiền ta. Mẹ kiếp, nữ nhân thần kinh hề hề. Tô Thần bĩu môi đứng lên muốn rời khỏi nơi này. Hắn ngồi cùng một chỗ với một nữ nhân sắp điên, Tô Thần lo lắng sẽ bị Bạch Nhược Băng lây bệnh điên. Hắn muốn đi xem Tiểu Lê thế nào rồi. Hơn 3 ngày rồi, Tiểu Lê vậy mà ngay cả một khối linh thạch đều không có hấp thu xong. Nếu lại qua 1-2 ngày còn chưa hấp thu xong, Tiểu Lê còn hấp thu cái rắm, không gian Thất Lạc Chi Thành triệt để vỡ vụn, bọn hắn đều phải chết. Bút, ngươi vừa rồi nói cái gì? Bạch Nhược Băng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh, nàng một tay bóp lấy cổ Tô Thần lạnh lùng hỏi. Ta đi. Tô Thần bị Bạch Nhược Băng bóp lấy cổ lắc đầu. Bạch Nhược Băng thật sự là sắp điên rồi. Cái này mẹ nó, hắn đây là muốn bị Bạch Nhược Băng bóp chết sao? Cách chết như vậy có phải quá mất mặt hay không? Bạch Nhược Băng nhíu mày hỏi, tiểu không tiếp, ngươi lắc đầu làm gì? Ta đang nghĩ nếu bị ngươi bóp chết, như vậy có phải quá bất tử hay không? Thử, ngươi muốn chết như thế nào? Khu khu cụ, ta muốn chết ở trên người nữ nhân, ngươi có thể làm cho ta toại nguyện không? Vô sỉ không tiếp, ngươi thật đúng là một tên vô sỉ. Tô Thần không đợi Bạch Nhược Băng nói tiếp, hắn gắt gao ôm lấy Bạch Nhược Băng hôn lên. Dù sao đều phải chết, hắn còn để ý cái gì? Trước khi chết hôn một chút Bạch Nhược Băng xinh đẹp tuyệt trần, hắn cũng không lỗ. Một lát sau, Tô Thần buông Bạch Nhược Băng ra vội và nói, Bạch Nhược Băng, chúng ta một lát nữa đều phải chết, ngươi không phải chưa từng gả cho người sao? Hay là ngươi gả cho ta đi? Ta lớn lên đẹp trai thực lực cũng không yếu. Vô sỉ không tiếp, ta muốn bóp chết. Bạch Nhược Băng nghe được lời vô sỉ của Tô Thần, nàng liền muốn dùng sức bóp chết tên vô sỉ khốn kiếp này. Chỉ là, nàng không nghĩ tới Tô Thần lại hôn lấy nàng. Bạch Nhược Băng nhất thời bị Tô Thần bóp đến mặt người. Tên khốn kiếp này muốn chết sao? Tô Thần phát hiện Bạch Nhược Băng đang mờ mịt, hơn nữa còn chưa dùng sức bóp của hắn, Tô Thần liền ôm lấy Bạch Nhược Băng biến mất bên trong nữ thần điện. Một đại mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Tô Thần trước khi chết còn có thể cùng một đại mỹ nữ phong hoa tuyết nguyệt, cho dù một hai ngày sau hắn có chết đi thì cũng vô cùng đáng giá. Trên sân thượng nữ thần điện, Tiểu Lê lúc này mở mắt ra. Nàng nhìn thân thể của mình, lộ ra nụ cười. Tiểu Lê đã lột xác triệt để một lần, tuy nàng còn chưa phải là một nhân loại, nhưng nàng cùng nhân loại đã không còn gì khác biệt. Nàng đã có máu thịt, có nhiệt độ cơ thể. Tiểu Lê chỉ cần tiến hành lột xác thêm một lần nữa, nàng sẽ trở thành một nhân loại chân chính có linh hồn. Tiểu Lê kiểm tra tu vi một chút, thì thầm nói, tiên thiên cảnh. Tu vi cảnh giới vẫn là quá thấp, bất quá sau này có thể tu luyện võ học, đây cũng là một tin tức tốt. Chi chi chi. Tỳ Hưu đột nhiên nhảy lên vai Tiểu Lê kêu lên. Tiểu Hưu Hưu. Tiểu Lê ôm lấy Tỳ Hưu kiểm tra một chút. Tỳ Hưu toàn thân đều là vết thương chồng chất. Nàng đoán trận chiến lúc trước khiến Tỳ Hưu bị thương không nhẹ, hơn nữa linh lực của Tỳ Hưu cũng tiêu hao đặc biệt lớn. Tô Thần đâu? Vinh Ma Thần đâu? Thực Thiết Thu đâu? Đã qua mấy ngày rồi. Tại sao Thất Lạc Chi Thành bắt đầu vỡ vụn? Tiểu Lê nhìn về phía Thất Lạc Chi Thành, sắc mặt thay đổi. Bên trong Thất Lạc Chi Thành một mảnh yên tĩnh. Trên không trung xuất hiện rất nhiều vết nứt. Không gian phía xa của Thất Lạc Chi Thành đã bắt đầu vỡ vụn. Tiểu Lê không nhìn thấy Tô Thần và Bạch Nhược Băng ở bên cạnh, nàng lo lắng Tô Thần sẽ xảy ra chuyện. Chi chi chi. Tỷ Hưu đối với Tiểu Lê kêu lên rồi khoa tay múa chân. Tiểu Lê nhìn Tỷ Hưu ra hiệu, lộ ra biểu tình cắt lời. Nàng không nghĩ tới Tô Thần ôm Bạch Nhược Băng vừa mới biến mất, Tỷ Hưu còn giết chết thực thiết thú và binh ma thần. Tỷ Hưu giết thực thiết thú và binh ma thần. Điều này có thể sao? Tỷ Hưu căn bản không có năng lực giết chết thực thiết thú, nàng cảm thấy là Tô Thần và Bạch Nhược Băng đã giúp đỡ Tỷ Hưu. Nửa ngày sau, Tô Thần ôm Bạch Nhược Băng xuất hiện bên trong nữ thần điện. Bạch Nhược Băng lúc này hận thấu xương Tô Thần. Tên vô sỉ khốn kiếp này. Trong lòng Bạch Nhược Băng lúc này vô cùng hoảng hốt. Tô Thần hôn một cái lên mặt Bạch Nhược Băng cười nói, "Bạch mỹ nữ, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ta đi xem Tiểu Lê thế nào rồi." Bạch Nhược Băng thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Tô Thần quát mắng, "Cút, tiểu khốn kiếp, tranh thủ thời gian cút xéo, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi." "Mẹ kiếp, Bạch Nhược Băng, ngươi bây giờ là nữ nhân của ta, xuất giá toàn phu, câu nói này ngươi chưa từng nghe qua sao?" Chương 670, tình thế xoay chuyển cơ hội đảo sinh, nữ nhân phiền phức. Chương 670, tình thế xoay chuyển cơ hội đảo sinh, nữ nhân phiền phức. Tô Thần nghe được lời của Bạch Nhược Băng thì bĩu môi. Hắn lúc trước giao huấn Bạch Nhược Băng khiến nàng không ngừng cầu xin tha thứ, Bạch Nhược Băng bây giờ lại kiêu ngạo lên rồi, đại mỹ nữ này quả nhiên là thiếu thu thập, xem ra sau này còn phải giao huấn Bạch Nhược Băng nhiều hơn. Vô sỉ không tiếp. Bạch Nhược Băng hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thần một cái. Nàng dựa vào vách tường nghỉ ngơi. Nàng hiện tại toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Tên sát phôi đáng chết, còn xuất giá tòng phu. Tòng cái rắm. Bạch Nhược Băng day day chán, cảm thấy vô cùng đau đầu, nàng làm sao lại bị Tô Thần đắc thủ chứ? Một tên vô sỉ không tiếp, hơn nữa còn nhỏ tuổi hơn nàng rất nhiều. Ta đi. Bạch Nhược Băng ngươi mau nhìn, Thất Lạc Chi Thành sắp vỡ vụn đến nơi rồi, xem ra chúng ta không có thời gian một hai ngày đâu, nhiều nhất là nửa ngày, Thất Lạc Chi Thành sẽ vỡ vụn mẫn diệt. Tô Thần đột nhiên phát hiện bên ngoài Thất Lạc Chi Thành bắt đầu vỡ vụn, từng mảng đất sụp đổ biến mất, bên ngoài Thất Lạc Chi Thành một mảnh đen kịt, xung quanh giống như đang ở trong vũ trụ không có ánh sáng vậy. Bạch Nhược Băng quay đầu nhìn thoáng qua, không quan trọng nói, không quan trọng, dù sao chúng ta cũng không cách nào rời đi, chết sớm một ngày là chết, chết muộn một ngày vẫn là chết. Tô Thần nghe được lời của Bạch Nhược Băng thì gật đầu nói cũng đúng, đáng tiếc ta vừa mới có được một phu nhân tuyệt mỹ, còn chưa được một ngày, phu thê chúng ta đã phải chết rồi. Bạch Nhược Băng, chúng ta thật sự phải làm một đôi bên ương cùng mệnh rồi. Vô sỉ. Bạch Nhược Băng lườm Tô Thần một cái rồi cúi đầu xuống. Phu thê một ngày, còn có thể làm không đến một ngày phu thê. Bạch Nhược Băng nghĩ thầm nàng có thể là nữ nhân làm phu nhân thời gian ngắn nhất tại Thiên Nguyên Đại Lục. Tô Thần. Tiểu Lê lúc này ôm Tỷ Hưu nhanh chóng đi tới bên cạnh Tô Thần. Nàng vừa rồi tìm một vòng đều không tìm thấy Tô Thần. Thất Lạc Chi Thành sắp vỡ vụn, Tiểu Lê không nghĩ tới Tô Thần còn có tâm tư làm những chuyện ghê tởm kia. Tô Thần nhìn thân thể Tiểu Lê không phát ra điều sáng, hơn nữa Tiểu Lê nhìn qua cũng không còn hư hóa nữa. Tiểu Lê hẳn là đã hấp thu linh khí trong linh thạch. Tiểu Lê, muội thành công hấp thu linh thạch rồi. Tiểu Lê mỉm cười gật đầu, ừm, Tô Thần, chuyện này chúng ta nói sau. Thất Lạc Chi Thành sắp vỡ vụn rồi, ta có một biện pháp có thể để các ngươi trốn khỏi Thất Lạc Chi Thành, chúng ta phải mau chóng chuẩn bị một chút. Tô Thần kinh ngạc hỏi, cái gì? Muội có biện pháp trốn khỏi Thất Lạc Chi Thành? Tiểu Lê, là biện pháp gì? Bạch Nhược Băng cũng đội vàng nhìn về phía Tiểu Lê, còn có cơ hội trốn khỏi Thất Lạc Chi Thành. Tiểu Lê nói là sự thật. Tiểu Lê đi đến bên cạnh Tô Thần, lấy ra nữ thần chi lệ nói, Tô Thần, khi Thất Lạc Chi Thành vỡ vụn, ta sẽ dùng nữ thần chi lệ mở ra một cái không gian thông đạo, chỉ là, không gian thông đạo mở ra, ta không biết sẽ thông đến nơi nào của Thiên Nguyên Đại Lục. Tô Thần nghe được Tiểu Lê xác định. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới lại phong hồi lộ chuyện, chỉ cần không chết ở trong Thất Lạc Chi Thành, bọn hắn xuất hiện ở nơi nào của Thiên Nguyên Đại Lục cũng không quan trọng. Bất quá, Tiểu Lê nếu mở ra một cái không gian thông đạo đạo sinh, tiểu mỹ nữ này có thể xảy ra chuyện hay không? Tô Thần hỏi Tiểu Lê, không quan hệ, chỉ cần không chết ở trong Thất Lạc Chi Thành, chúng ta xuất hiện ở nơi nào của Thiên Nguyên Đại Lục cũng được. Chỉ là, Tiểu Lê, muội làm như vậy có nguy hiểm hay không? Tiểu Lê lắc đầu trả lời, Tô Thần, ta sẽ không gặp nguy hiểm. Nữ thần chi lệ là một kiện linh khí, ta nếu kích hoạt nữ thần chi lệ, năng lượng của ta sẽ trong nháy mắt tiêu hao hết. Nhưng ta đã lột xác một lần, ta sẽ không tiêu tán, bất quá ta sẽ ngủ say trong nữ thần chi lệ vài năm. Ngủ say vài năm? Tiểu Lê, muội thật sự sẽ không xảy ra chuyện. Tô Thần, ta thật sự sẽ không xảy ra chuyện. Tô Thần gật đầu. Chỉ cần Tiểu Lê không tiêu tán, Tiểu Lê ngủ say vài năm là có thể chấp nhận được, chuyện này so với việc bọn hắn chết ở trong Thất Lạc Chi Thành thì tốt hơn nhiều. Bạch Nhược Băng nhìn Tiểu Lê một chút, nàng nắm chặt tay nhìn về phía Tô Thần. Bọn hắn không cần chết ở trong Thất Lạc Chi Thành. Sau khi ra ngoài thì sao? Nàng phải đối đãi với tên khốn kiếp này như thế nào? Giết hay là không giết? Trong lòng Bạch Nhược Băng trở nên mâu thuẫn. Tiểu Lê, muội mau chuẩn bị đi. Được. Hơn một canh giờ sau, Tô Thần cùng Tiểu Lê, Bạch Nhược Băng xuất hiện trên đỉnh Nữ Thần Điện. Tường thành của Thất Lạc Chi Thành đã bắt đầu vỡ vụn biến mất, xung quanh tối đen như mực có chút dò người. Tô Thần, sau khi ta mở ra một cái không gian thông đạo, các ngươi chỉ có không đến 3 hơi thở thời gian để trốn khỏi Thất Lạc Chi Thành, nếu không mau chóng trốn đi, chúng ta đều sẽ chết ở trong Thất Lạc Chi Thành. Ta hiểu rồi, chúng ta nhất định sẽ trong vòng 3 hơi thở trốn khỏi Thất Lạc Chi Thành. Ta bắt đầu đây, các ngươi chuẩn bị. Tiểu Lê gật đầu với Tô Thần. Nàng giao Tỷ Hưu cho Bạch Nhược Băng bên cạnh, Tiểu Lê lấy ra Nữ Thần Chi Lệ giơ cao lên. Oeng! Nữ Thần Chi Lệ đột nhiên bộc phát ra một đạo trùng sáng. Một đạo chùm sáng xông thẳng lên trời. Sắc mặt Tiểu Lê lúc này vô cùng tái nhợt, nếu không phải Tô Thần đang đỡ nàng, nàng có thể sẽ ngã xuống đất. Tô Thần và Bạch Nhược Băng nhìn thấy chùm sáng trong nháy mắt đánh tan bầu trời, bọn hắn mong chờ chùm sáng có thể mở ra một cái không gian thông đạo. Một lát sau, trên không trung xuất hiện một cái lỗ đen. Một cái lỗ đen cách mặt đất mấy chục mét, cao 2 mét rộng 2 mét. Tô Thần, mau chóng trốn khỏi thất lạc. Tiểu Nữu nói với Tô Thần còn chưa dứt lời, nàng liền hóa thành một đạo bạch quang tiến vào bên trong nữ thần chi lệ. Tô Thần vội vàng đón lấy nữ thần chi lệ thu lại. Hắn vội vàng kêu lên với Bạch Nhược Băng, "Bạch Nhược Băng, mau hướng về phía lỗ đen chạy đi." "Được." Bạch Nhược Băng ôm Tỷ Hưu nhanh chóng vận khinh công hướng về phía lỗ đen mà đi. Cơ hội đảo sinh duy nhất, nàng sẽ không để lỡ mất. "Oanh!" Tô Thần dậm chân một cái. Hắn mượn lực cũng nhanh chóng bay lên không trung, lỗ đen cách bọn hắn hơn 20 mét, khoảng cách này có chút cao, nhưng xung quanh có không ít thác cao, hắn và Bạch Nhược Băng có thể mượn lực bay vào trong lỗ đen. "Ta đấu." Tô Thần đột nhiên nhìn thấy Bạch Nhược Băng chưa đến được lỗ đen đã rơi xuống, hắn không nghĩ tới khinh công của Bạch Nhược Băng lại vô dụng như vậy. Còn tiên nhân cảnh, đây mẹ nó là cái tiên nhân cảnh dám chó gì chứ? Sắc mặt Tô Thần biến đổi, vội vàng kêu lên với Bạch Nhược Băng, "Bạch Nhược Băng, mau đạp lên ta mượn lực lần nữa bay lên." Bạch Nhược Băng nghe được lời của Tô Thần nhưng không có động tác. Trong lòng nàng cũng vô cùng bất lực. Chuyện này đều là do Tô Thần tên khốn kiếp kia, Bạch Nhược Băng nếu không phải bị Tô Thần dạy vào đến mức không phát huy được thực lực, nàng làm sao lại chưa tiến vào lỗ đen đã rơi xuống. Bạch Nhược Băng không muốn đạp lên Tô Thần mượn lực. Nàng nếu đạp lên Tô Thần mượn lực bay lên, tên khốn kiếp này sẽ từ trên không trung rơi xuống. Thời gian quá ngắn. Tô Thần nếu từ trên không trung rơi xuống, hắn căn bản không có thời gian lần nữa bay lên tiến vào lỗ đen. Nữ nhân phiền phức. "Oanh." Tô Thần nhanh chóng đưa tay đỡ lấy mông Bạch Nhược Băng, hắn buộc phát toàn bộ nội lực đưa Bạch Nhược Băng một lần nữa bay lên không trung. "Tô Thần, ngươi không muốn sống." Chương 671, Huy Sơn, Hiên Viên gia tộc. Một nữ nhân dơ bẩn không biết liêm sỉ. Chương 671, Huy Sơn, Hiên Viên gia tộc. Một nữ nhân dơ bẩn không biết liêm sỉ. Bạch Nhược Băng không nghĩ tới Tô Thần sẽ đưa nàng một lần nữa bay lên không trung. Nàng quay đầu nhìn thấy Tô Thần từ trên không trung rơi xuống. Trong lòng Bạch Nhược Băng trở nên lo lắng. Tô Thần không kịp thời từ lô đen trốn ra được, hắn có thể sẽ chết trong thất lạc chi thành. "Vút, Tô Thần, ngươi đừng." Bạch Nhược Băng còn chưa kịp hét lớn với Tô Thần xong, nàng liên tiến vào trong lỗ đen. Tô Thần toàn lực bộc phát. Bạch Nhược Băng vốn dĩ cách lỗ đen không xa, chỉ trong nháy mắt, nàng đã bị Tô Thần đưa vào lỗ đen. "Mẹ kiếp, lỗ đen ngàn vạn lần đừng biến mất nhanh như vậy." Tô Thần nhìn thấy Bạch Nhược Băng tiến vào lỗ đen. Hắn lúc này vẫn đang rơi xuống. Tô Thần không hối hận khi đưa Bạch Nhược Băng tiến vào lỗ đen. Bạch Nhược Băng nói thế nào cũng là nữ nhân của hắn, hắn không thể trơ mắt nhìn Bạch Nhược Băng từ trên không trung rơi xuống mà mặc kệ. Hơn nữa Bạch Nhược Băng ở trên không trung không có đạp hắn mượn lực, Tô Thần càng sẽ không để Bạch Nhược Băng rơi xuống. "Oanh, Lạc Tuyết, giúp ta một chút." Tô Thần rơi xuống trên một tòa tháp cao, hắn đội vàng ăn một viên Bách Linh Đan, lấy ra Lạc Tuyết kiếm lần nữa bay lên không trung. Thời gian không còn nhiều, Tô Thần chỉ có thể dựa vào Lạc Tuyết kiếm giúp hắn. Lạc Tuyết kiếm là một thanh linh kiếm. Tuy Lạc Tuyết kiếm là một thanh linh kiếm tàn phá, nhưng ở trong Vân Vũ Sơn mật địa, Lạc Tuyết kiếm có phản ứng. Tô Thần cũng là không còn cách nào khác. "Vút." Tô Thần lần nữa bay lên không trung nhìn thấy lỗ đen bắt đầu thu nhỏ lại. Trong lòng hắn trở nên lo lắng. Ngắn ngủi hơn 20 mét, hắn nếu không có cách nào nhanh chóng xông vào trong lỗ đen, thất lạc chi thành chính là nơi chôn xương của hắn. "Lạc Tuyết, ngươi mẹ." "Vút." "Ta đấu." Tô Thần còn chưa kịp mắng Lạc Tuyết kiếm trong tay, Lạc Tuyết kiếm bộc phát ra quang mang mang theo Tô Thần trong nháy mắt liền tiến vào trong lỗ đen. Thất lạc chi thành lúc này cũng vỡ vụn ra. Từng tòa kiến trúc tàn phá bị mẫn diệt, thất lạc chi thành cũng chậm rãi bị bóng tối bao trùm, không gian vỡ nát, thất lạc chi thành tiêu tán, Thiên Nguyên Đại Lục từ nay về sau không còn thất lạc chi thành trong truyền thuyết nữa. Thiên Nguyên Đại Lục, Bạch Nhược Băng từ trên không trung xuất hiện, đội vàng vận khinh công đáp xuống một cái cây lớn, nàng ngẩng đầu nhìn lên không trung không phát hiện lỗ đen, nàng giống như là lăng không xuất hiện vậy. "Đáng chết, tại sao không có lỗ đen?" Sắc mặt Bạch Nhược Băng trở nên trắng bệnh. Trên không trung không có lỗ đen. "Tô Thần đâu? Hắn làm sao bây giờ?" Bạch Nhược Băng nắm chặt nắm đấm. Thời khắc cuối cùng, Tô Thần còn ra tay giúp nàng trốn khỏi thất lạc chi thành, trong lòng nàng lúc này đau nhói. "Giết Tô Thần, nàng con cần sao?" "Chi chi chi chi." "Hả?" Bạch Nhược Băng nghe được tiếng kêu của Tỷ Hưu trong lực, nàng nhìn thấy Tỷ Hưu khoa tay múa chân muốn biểu đạt cái gì đó. "Tỷ Hưu, Tô Thần từ trong thất lạc chi thành trốn ra được chưa?" "Chi." Tỷ Hưu gật đầu kêu một tiếng. Nó cảm nhận được sự tồn tại của nữ thần chi lệ. Nữ thần chi lệ xuất hiện ở Thiên Nguyên Đại Lục, Tỷ Hưu biết Tô Thần cũng đã từ trong thất lạc chi thành trốn thoát ra ngoài. Bạch Nhược Băng nhìn thấy Tỷ Hưu gật đầu, trên mặt nàng lộ ra nụ cười. Tô Thần không bị nhốt trong thất lạc chi thành, đây là tin tức tốt nhất nàng nghe được trong mấy chục năm qua. "Tiểu không tiếp, ta sẽ tìm được ngươi, Hàn Quốc Tử Lan Hiên tử nữ." Bạch Nhược Băng nghĩ nghĩ, quyết định đi Hàn Quốc Tử Lan Hiên tìm tử nữ. Nàng nghe Tô Thần nói qua nơi này, Đông Hồ Hồ Cơ đang ở Thảo Nguyên. Nàng không muốn đi Thảo Nguyên. Hàn Quốc không tệ. Bạch Nhược Băng vốn dĩ chính là người Hàn Quốc. Huy Sơn, Tô Thần từ trên không trung xuất hiện, đội vàng vận khinh công đáp xuống một tảng đá lớn. Hắn nhìn Lạc Tuyết kiếm trong tay, vô cùng cắt lời. Tô Thần lúc trước nếu không phải nắm chặt Lạc Tuyết kiếm, hắn có thể sẽ bị Lạc Tuyết kiếm thoát khỏi tay. Lạc Tuyết kiếm sẽ trốn khỏi thất lạc chi thành. Còn hắn, một sai lầm sẽ bị giữ lại trong thất lạc chi thành chờ chết. Tô Thần nhìn Lạc Tuyết kiếm trong tay thì thầm nói, "Lạc Tuyết a Lạc Tuyết, ngươi lần sau có thể báo trước một tiếng được không? Lúc nãy ngươi suýt chút nữa ném ta lại trong thất lạc chi thành rồi." "Mẹ kiếp, mình đúng là điên rồi." Tô Thần thấy Lạc Tuyết kiếm không có phản ứng, hắn vô chán vô cùng cả lời. nói chuyện với một thanh kiếm. Lạc Tuyết kiếm có thể đáp lại hắn mới là lạ. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở Huy Sơn? Lúc này, một mỹ phụ nhân xinh đẹp xách một cái giỏ xuất hiện ở bên cạnh, nàng vẻ mặt cảnh giác quát hỏi Tô Thần. Tô Thần nghe được lời của mỹ phụ nhân, nghi hoặc hỏi, nơi này là Huy Sơn? Mỹ phụ nhân nhìn thấy bộ dáng nghi hoặc của Tô Thần thì hỏi, hả? Ngươi không biết nơi này là Huy Sơn? Tô Thần lắc đầu trả lời, không biết, ta là vô tình đến nơi này. Mỹ phụ nhân đánh giá Tô Thần một chút rồi nói, nơi này là Huy Sơn, cũng là địa bàn của Hiên Viên gia tộc chúng ta. Tô Thần nghe được mỹ phụ nhân xác định, hắn nhíu mày suy tư. Huy Sơn, Hiên Viên gia tộc, Hiên Viên Thanh Phong, mẹ kiếp, xem ra nơi này chính là nhà của Hiên Viên Thanh Phong. Thứ niên đã đến Hiên Viên gia tộc chưa? Tên sát ma Hiên Viên đại bản của Hiên Viên gia tộc đã bị giết chưa? Mỹ phụ nhân quát Tô Thần, tiểu tử, mau chóng rời khỏi Huy Sơn, nơi này không phải nơi ngươi có thể ở lại. Tô Thần ngồi trên tảng đá lắc đầu nói, rời đi. Ta tại sao phải rời đi? Huy Sơn cũng không phải địa bàn của Hiên Viên gia tộc các ngươi, Long Hổ Sơn cách một con sông cũng thuộc về Huy Sơn, Hiên Viên gia tộc các ngươi dựa vào cái gì không cho ta ở lại Huy Sơn? Mỹ phụ nhân tức giận kêu lên, ngươi không rời đi cũng được, nơi này là địa phương biệt viện của ta, ngươi đi nơi khác. Không đi. Ngươi là người nào trong Hiên Viên gia tộc? Cút, ta là ai liên quan cái dám gì đến ngươi? Ngươi sẽ không phải là mẫu thân của Hiên Viên Thanh Phong chứ? Ngươi quen biết nữ nhi của ta? Tô Thần nghe được mỹ phụ nhân thừa nhận là mẫu thân của Hiên Viên Thanh Phong, trên mặt hắn lộ ra biểu tình chán ghét. Một nữ nhân không biết liêm sỉ, một nữ nhân ngu ngốc tư lợi. Tô Thần đối với nữ nhân này không có một chút hảo cảm, thậm chí đối với nữ nhân này vô cùng ghê tởm. Hiên Viên gia tộc ngoại trừ Hiên Viên Kính Thành ra, không có một người tốt, Hiên Viên Thanh Phong cũng là một nữ nhân ngu ngốc. Mỹ phụ nhân sắc mặt nghiêm túc hỏi Tô Thần, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao quen biết nữ nhi của ta? Tô Thần vẻ mặt chán ghét quát mắng mỹ phụ nhân, cút, ta nhìn thấy ngươi liền cảm thấy ghê tởm, một nữ nhân dơ bẩn không biết liêm sỉ. Ngươi. Mỹ phụ nhân nghe được lời của Tô Thần, sắc mặt đều trắng bệnh. Ghê tởm. Nữ nhân dơ bẩn không biết liêm sỉ. Người trẻ tuổi này làm sao lại biết chuyện cũ của nàng? Cút xa một chút cho ta, nữ nhân ngu ngốc, Hiên Viên Kính Thành cưới ngươi đúng là mù mắt, ngươi không phải thích cái tên lão bất tử kia sao? Ngươi không phải thích cùng cái tên lão bất tử kia xong cái gì đó sao? Nữ nhân ngu ngốc, ngươi ở trước mặt ta làm ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Chương 672, tỷ tỷ của Từ Niên. Là Từ Chi Hổ hay là Từ Bị Hùng? Chương 672, tỷ tỷ của Từ Niên. Là Từ Chi Hổ hay là Từ Bị Hùng? Tô Thần thấy nữ nhân ghê tởm này còn chưa rời đi, hắn chán ghét liền muốn rời khỏi nơi này. Mỹ phụ nhân sắc mặt trắng bệnh hỏi Tô Thần, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao lại biết chuyện hơn 20 năm trước? Tô Thần lạnh lùng quát mắng, liên quan cái dám gì đến ngươi, tranh thủ thời gian cút cho ta. Tiểu huynh đệ, ngươi quá phận rồi. Lúc này, một trung niên nhân tướng mạo đường đường đi tới, hắn nhìn về phía Tô Thần nghiêm túc nói. Tô Thần nhìn trung niên nhân đi tới, nghi hoặc hỏi, Hiên Viên Kính Thành? Trung niên nhân nhìn thoáng qua mỹ phụ nhân bên cạnh, hắn gật đầu với Tô Thần trả lời, không sai. Tô Thần sờ lên cằm nói, ngươi cũng không tệ, một đường đường nửa bước thiên nhân cảnh. Hiên Viên Kính Thành nghe được lời của Tô Thần, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn ẩn giấu tu vi cảnh giới mấy chục năm, hơn nữa còn dùng bí pháp ẩn giấu tu vi cảnh giới, cho dù là thiên nhân cảnh cũng không thể nhìn ra hắn có tu vi. Hiên Viên Kính Thành mấy chục năm qua cũng chưa từng bại lộ qua biết võ công, Tô Thần làm sao biết hắn là một nửa bước thiên nhân cảnh? Hiên Viên Kính Thành kinh ngạc hỏi Tô Thần, tiểu huynh đệ, ngươi làm sao biết tu vi cảnh giới của ta? Mỹ phụ nhân vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hiên Viên Kính Thành, nửa bước thiên nhân cảnh, Hiên Viên Kính Thành vậy mà có tu vi cảnh giới, còn là một nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đây là sự thật. Tô Thần nghe được lời của Hiên Viên Kính Thành thì bĩu môi. Hắn làm sao biết? Tô Thần có hệ thống cái học này ở đây, tu vi cảnh giới của bất kỳ ai cũng không giấu giếm được hắn. Hiên Viên Kính Thành, ngươi không tệ, bất quá, phu nhân dơ bẩn của ngươi và nữ nhi ngu ngốc của ngươi đều làm người ta chán ghét. Hiên Viên Kính Thành đen mặt nhắc nhở Tô Thần, các hạ, đây là việc nhà của ta, còn hy vọng các hạ đừng can thiệp nhiều. Hiên Viên Kính Thành không nghĩ tới Tô Thần sẽ biết chuyện của phu nhân hắn. Chuyện xấu của phu nhân hắn và Hiên Viên đại bàn người biết không có mấy ai, hơn nữa còn đều là người của Hiên Viên gia tộc, những người kia cũng không dám bại lộ ra ngoài. Tô Thần làm sao biết được chuyện bí mật này? Tô Thần gật đầu trả lời, hiểu rồi, việc nhà của ngươi ta sẽ không quản, ta một lát nữa sẽ rời khỏi Huy Sơn. Lúc này, một nữ nhân xinh đẹp nhanh chóng đi tới nơi này, nàng sắc mặt lạnh lùng kêu lên với Hiên Viên Kính Thành, Hiên Viên Kính Thành, ngươi tại sao muốn ngăn cản ta về Hiên Viên gia tộc? Tô Thần nhìn nữ nhân xinh đẹp vừa tới, hắn biết là ai rồi. Hiên Viên Thanh Phong, một nữ nhân ngu ngốc. Mẹ kiếp, hôm nay làm sao gặp phải nữ nhân không phải nữ nhân dơ bẩn thì chính là nữ nhân ngu ngốc. Tô Thần đi đến một bên ngồi xuống. Hắn không quản chuyện giám chó của Hiên Viên Kính Thành và Hiên Viên Thanh Phong. Tô Thần phải suy nghĩ một chút lát nữa là ở lại hay rời đi. Hiên Viên Thanh Phong đến, đây có thể là lao sắc ma kia muốn ra tay với Hiên Viên Thanh Phong. Từ Niên đâu? Tô Thần và Từ Niên ở đại danh phủ của Đại Tống gặp nhau một lần, sau khi Từ Niên mang theo quân đội trốn khỏi đại danh phủ thì không còn tin tức, Từ Niên sẽ đến Huy Sơn Hiên Viên gia tộc sao? Hiên Viên Kính Thành, ngươi chính là một kẻ vô năng, lão tổ muốn ta đi Đại Tuyết Bình là muốn chuyển ta võ học, ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi? Thanh Phong, Hiên Viên đại bản đối với con không có ý tốt. Con không thể ở lại Hiên Viên gia tộc. Không có ý tốt. Lao tổ làm sao lại đối với ta không có ý tốt? Thanh Phong, Hiên Viên đại bản không phải người của Hiên Viên gia tộc, hắn để con đi Đại Tuyết Bình cũng không phải muốn truyền con võ học, Hiên Viên đại bản là muốn lăng nhục con, là muốn con vì hắn nối roi tông đường. Không thể nào, đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật. Lúc này, sau khi Hiên Viên Thanh Phong và Hiên Viên Kính Thành tranh luận, Hiên Viên Thanh Phong vẻ mặt khó có thể tin, nàng sắc mặt tái nhợt nhìn phụ thân Hiên Viên Kính Thành của nàng. Lão tổ không phải người của Hiên Viên gia tộc, hơn nữa lão tổ muốn lang nhục nàng, thậm chí lão tổ còn muốn nối roi tông đường. Chết không được, chết không được, phụ thân nàng không cho nàng trở về Hiên Viên gia tộc, nguyên lai đây chính là nguyên nhân chân chính. Tô Thần nằm trên tảng đá nghe Hiên Viên Kính Thành và Hiên Viên Thanh Phong nói chuyện. Người một nhà này thật đúng là thú vị. Một nữ nhân dơ bẩn, một nữ nhi ngu ngốc, một nam nhân đội nón xanh nhẫn nhục chịu đựng. Mẹ kiếp, ba người bọn hắn thật đúng là không hổ là người một nhà. Vút, Tô Thần trong nháy mắt biến mất trên tảng đá. Hắn lười nghe những chuyện lộn xộn này, hơn nữa nghe những chuyện này còn làm bẩn lỗ tai của hắn. Tô Thần muốn đi xuống núi xem Tử Niên đã đến chưa. Tử Niên nếu chưa đến Huy Sơn, hắn sẽ rời khỏi nơi tàng ô nạp cấu này. Hiên Viên Kính Thành nhìn thấy Tô Thần đột nhiên biến mất, trên tảng đá còn lưu lại một cái thái cực đồ đen trắng. Đạo gia, Tô Thần là người của đạo gia. Một đại tông sư của đạo gia làm sao lại xuất hiện ở Huy Sơn? Hiên Viên Thanh Phong nghi hoặc hỏi Hiên Viên Kính Thành, người vừa biến mất là ai? Hiên Viên Kính Thành lắc đầu trả lời, không biết, ta đến thì hắn đã ở đây rồi. Sau khi Hiên Viên Thanh Phong nghe được lời của Hiên Viên Kính Thành, nàng không tin. Một người lạ xuất hiện ở Huy Sơn. Nàng không tin người của Hiên Viên gia tộc không biết người kia là ai. Dưới chân Huy Sơn, trên một con sông nhỏ, Tô Thần mấy lần di hình hoán vị xuất hiện trên một chiếc thuyền. Người là ai? Trên thuyền nhỏ, một nữ nhân ở trong khoang thuyền cảnh giác hỏi Tô Thần. Tô Thần cười nói với nữ nhân trong khoang thuyền, tiểu thư, ta là bằng hữu của Tử Niên, Tử Niên bảo ta tới bảo vệ ngươi. Tô Thần lúc trước kiểm tra Huy Sơn một chút. Tử Niên quả nhiên đã đến Huy Sơn. Một đoàn mấy trăm người lúc này đã đi Long Hồ Sơn. Tô Thần phát hiện hộ vệ của Tử Niên đang âm thầm bảo vệ chiếc thuyền này, hắn đoán người trên thuyền có quan hệ với Tử Niên. Nữ nhân trong khoang thuyền nghi hoặc hỏi, ngươi là bằng hữu của đệ đệ ta? Ta sao chưa từng nghe đệ đệ ta nhắc qua ngươi? Đệ đệ? Nữ nhân này là tỷ tỷ của Tử Niên. Ta kháo, tỷ tỷ của Tử Niên sao cũng đến Huy Sơn? Tô Thần không nghĩ tới nữ nhân trong khoang thuyền sẽ là tỷ tỷ của Tử Niên. Nữ nhân này sẽ là tỷ tỷ nào của Tử Niên? Từ Chi Hổ, Từ Bị Hùng. Tô Thần nói hiệu nói vượn với nữ nhân trong khoang thuyền, Từ tiểu thư, đệ đệ ngươi bảo ta ẩn tàng bảo vệ ngươi, nhưng đã đến Huy Sơn rồi, ta cảm thấy vẫn là nên bảo vệ ngươi sát sao. Huy Sơn nơi này có Hiên Viên gia tộc và Long Hồ Sơn, đây đều là những môn phái cường đại. Lúc này, nữ nhân trong khoang thuyền không tin lời hắn. Bảo vệ nàng? Nàng đến Huy Sơn chỉ có đệ đệ Từ Niên biết, hộ vệ âm thầm bảo vệ xung quanh cũng không biết nàng là ai. Tô Thần hẳn là đang nói hiệu nói vượn. Bất quá, nàng phát hiện Tô Thần dường như cũng không phải người xấu, Tô Thần cũng không có hành vi muốn bắt cóc nàng. Nàng nghĩ không ra Tô Thần đến có chuyện gì. Đa tạ các hạ bảo vệ, không biết các hạ tên gọi là gì. Chương 673, vậy mỹ nữ Từ Chi Hổ, Từ Niên đối với Tô Thần phẫn nộ cùng bất lực. Chương 673, vậy mỹ nữ Từ Chi Hổ, Từ Niên đối với Tô Thần phẫn nộ cùng bất lực. Ta tên là Tô Thần. Sau khi Tô Thần trả lời nữ nhân trong khoang thuyền, hắn liền ngồi xuống. Tô Thần lúc này đói bụng rồi. Hắn ở trong Thất Lạc Chi Thành hơn một ngày đều chưa ăn cái gì. Tô Thần đã thoát khỏi Thất Lạc Chi Thành, hắn lúc này buông lỏng muốn ăn chút mỹ thực nghỉ ngơi một chút. Nữ nhân trong khoang thuyền nghe được câu trả lời của Tô Thần, nàng nhíu mày suy nghĩ một chút. Bằng hữu của Từ Niên. Trong tin tức muội muội Từ Bị Hùng truyền cho nàng, bên cạnh Từ Niên căn bản không có người tên Tô Thần tồn tại. Chẳng lẽ Tô Thần không phải người Bắc Lương? Hay là Tô Thần căn bản đang nói dối? Ta là đại tỷ của Từ Niên, Từ Chi Hổ. Tô Thần, ngươi là người của đế quốc nào? Từ Chi Hổ. Cái bệnh mỹ nữ đã gả chồng kia. Đáng tiếc. Thế giới này là một thế giới tông võ, sẽ không có thần tiên đầu thai chuyển thế gì đó, phái võ đang cũng không có hồng tẩy tượng kia, Từ Chi Hổ cũng sẽ không phi thăng tiên giới gì cả. Tô Thần ăn mỹ thực lấy ra từ không gian hệ thống. Hắn đối với bệnh mỹ nữ Từ Chi Hổ này không định ra tay, cũng không muốn giết Từ Chi Hổ. Một người bình thường. Một nữ nhân bệnh sắp chết. Tô Thần và Từ Niên tuy rằng không hợp nhau, nhưng hắn cũng sẽ không ra tay với một nữ nhân bình thường bệnh sắp chết. Tô Thần uống một ngụm rượu trả lời Từ Chi Hổ, ta xem như là người của Đại Tùy Đế Quốc. Người của đế quốc nào? Tô Thần hiện tại xem như là người của đế quốc nào? Đại Tùy Đế Quốc và Đại Đường Đế Quốc đều là của hắn. Hơn nữa Nam Tống, Đại Lý, Tây Hạ, Đại Liêu, Kim Quốc, những tiểu quốc và dị tộc quốc này cũng đều xem như là của hắn. Tô Thần lúc này cũng không biết nên nói là người của đế quốc nào. Từ Chi Hổ nghe được câu trả lời của Tô Thần thì lắc đầu. Cái gì gọi là xem như người của Đại Tùy Đế Quốc? Đây coi là câu trả lời gì? Còn nữa Tô Thần sao lại một mình ăn uống rồi? Tô Thần không phải đến đưa thức ăn cho nàng sao? Từ Chi Hổ ở trong khoang thuyền nhìn Tô Thần ăn uống. Nàng sờ sờ bụng cũng cảm thấy đói. Hơn nữa mùi thơm của các món ăn Tô Thần đang ăn đều bay vào trong khoang thuyền. Từ Chi Hổ ngửi thấy mùi thơm nước mũi của thức ăn, nàng lúc này càng đói hơn. Từ Chi Hổ nghĩ nghĩ rồi từ trong khoang thuyền đi ra. Tô Thần, ngươi không phải đến đưa thức ăn cho ta sao? Tô Thần nhìn về phía Từ Chi Hổ bĩu môi trả lời, không phải, những thứ này không phải ta quản, ta chỉ phụ trách bảo vệ ngươi. Từ Chi Hổ quả nhiên là một bệnh mỹ nữ, một bộ dáng yêu đất, sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt. Bất quá Từ Chi Hổ lớn lên cũng coi như là một mỹ nữ. Một thân váy trắng, ngọn núi ngạo nghễ đầy đặn, dáng người lồi lõm quyến rũ, dung nhan tinh xảo ôn nhu hiền thục, Từ Chi Hổ coi như là một mỹ nữ xinh đẹp bảy phần. Từ Chi Hổ nếu không phải sinh bệnh sắp chết, sắc mặt không còn tiểu tụy, trạng thái tinh thần của nàng nếu cũng khôi phục, Từ Chi Hổ hẳn là một mỹ nữ xinh đẹp tám phần. Từ Chi Hổ ngồi đối diện Tô Thần cười nói, Tô Thần, những món ăn này không tệ, một mình ngươi cũng ăn không hết, ta bồi ngươi cùng ăn đi, ta hiện tại cũng có chút đói bụng. Tùy ý. Tô Thần thấy Tử Chi Hổ đã ngồi xuống, hắn có thể không đồng ý sao? Tô Thần lần này lấy ra 6 món ăn ngon, một mình hắn ăn không hết, có một mỹ nữ bồi hắn cùng ăn cũng không tệ. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau khi Tô Thần tỉnh lại trên thuyền, hắn kiểm tra Tử Chi Hổ trong khoang thuyền một chút rồi lắc đầu. Tâm Tử Chi Hổ thật đúng là lớn. Một nam nhân nghỉ ngơi trên thuyền, Tử Chi Hổ vậy mà còn ngủ vô cùng an ổn, nàng không lo lắng bị cướp sát sao? Tô Thần nhìn phong cảnh xung quanh con sông nhỏ, vươn vai một cái. Huy Sơn, thứ niên hôm nay hẳn là sẽ đi Hiên Viên gia tộc. Bất quá, chuyện này không liên quan gì đến hắn. Có náo nhiệt thì xem, không có náo nhiệt Tô Thần sẽ rời đi. Chuyện Tô Thần không chết ở trong Thất Lạc chi thành, hắn phải mau chóng thông báo một chút cho Diễm Phi và Tuyết Nhu cùng những nữ nhân kia. Vút, ngươi là người phương nào? Một nữ nhân nam trang nhanh chóng xuất hiện trên thuyền, nàng sắc mặt lạnh như băng cảnh giác hỏi Tô Thần. Ngươi lại là người phương nào? Tô Thần nhìn nữ nhân anh khí mười phần có chút nghi hoặc. Một đại tông sư đỉnh phong, lại còn là nữ nhân mặc nam trang. Nữ nhân này lại là ai? Rời khỏi chiếc thuyền này, nếu không chết. Nữ nhân nam trang kiểm tra Tử Chi Hổ trong khoang thuyền một chút. Trong lòng nàng buông lỏng. Hôm qua hộ vệ bảo vệ Tử Chi Hổ nói có một nam nhân ở trên thuyền, hơn nữa còn nói là Tử Niên phái người bảo vệ người trên thuyền. Tử Niên một đêm từ Long Hổ Sơn không có xuống núi. Nàng cũng không biết thật giả. Sáng hôm nay sau khi Tử Niên từ Long Hổ Sơn trở về, nàng mới biết được Tử Niên căn bản không có phái người đi Tử Chi Hổ, nàng cũng là nhanh chóng đi tới muốn kiểm tra tình huống của Tử Chi Hổ một chút. Người giết không được ta. Tô Thần bĩu môi không để ý lời uy hiếp của nữ nhân cải trang nam giới. Hắn kiểm tra thấy có rất nhiều người đến. Tô Thần đoán Tử Niên đã biết trên thuyền của tỷ tỷ hắn có người. Chỉ là một đêm trôi qua, Tử Niên làm sao mới biết được chuyện này? Hộ vệ xung quanh lẽ ra hôm qua chập tối đã bẩm báo Tử Niên mới đúng. Một lát sau, mấy trăm người đến bờ sông. Tử Niên mang theo lão hoàng đội vàng nhanh chóng đi về phía chiếc thuyền. Đại Ma Vương, vậy mà là ngươi? Tử Niên đến trên thuyền liền nhìn thấy Tô Thần. Hắn không nghĩ tới Tô Thần sẽ đến Huy Sơn, hơn nữa còn xuất hiện trên thuyền của tỷ tỷ hắn. Sắc mặt Tử Niên lập tức lạnh xuống. Đại Ma Vương Tô Thần là một tên háo sắc, hơn nữa còn không hợp với hắn, Thương Nghê chính là bị Đại Ma Vương lừa gạt đi, hắn lo lắng Tô Thần sẽ lăng nhục tỷ tỷ hắn. Tô Thần nhìn thoáng qua thủ hạ của Tử Niên. Hắn phất phất tay với Tử Niên nói, "Từ đại thế tử, đã lâu không gặp a." Tử Niên sắc mặt lạnh lùng hỏi Tô Thần, ngươi làm sao lại xuất hiện ở Huy Sơn? Ngươi tại sao lại xuất hiện trên thuyền của tỷ tỷ ta?" Tô Thần bĩu môi khinh thường trả lời, "Liên quan cái rắm gì đến ngươi?" Tử Niên vẫn nộ uy hiếp nói, "Đại Ma Vương, ngươi muốn chết sao?" Tô Thần uống rượu chào phúng Tử Niên, "Tử Niên, ngươi dám giết sao? Ta chính là không hoàn thủ, ngươi dám giết ta sao?" Tử Niên nghe được lời của Tô Thần, sắc mặt biến đổi. Hắn dám giết chết Tô Thần sao? Tử Niên không dám. Hắn thật sự không dám giết chết Tô Thần. Tử Niên đối với Tô Thần vô cùng hiểu rõ. Tô Thần không chỉ là hoàng đế tương lai của Đại Tùy Đế quốc, hơn nữa ở bên ngoài đại danh phủ Bắc Tống, Tô Thần có thể trưởng khống 670 vạn quân đội của ba nước dị tộc, Tử Niên đoán Tây Hạ, Kim Quốc, Liêu Quốc cũng bị Tô Thần trưởng khống rồi. Lúc này, Tử Chi Hổ từ trong khoang thuyền đi ra. Nàng vừa rồi nghe được đối thoại của Tử Niên và Tô Thần, Tử Chi Hổ không nghĩ tới Tô Thần thật sự là kẻ thù của đệ đệ nàng, chỉ là Tô Thần tại sao không có ra tay với nàng. Tử Niên, Tô Thần là kẻ thù của đệ. Chương 674, Tử Chi Hổ không đơn giản, Thất Tinh Hải Đường. Tô Thần âm hiểm. Chương 674, Tử Chi Hổ không đơn giản, Thất Tinh Hải Đường. Tô Thần âm hiểm. Trên thuyền, lão hoàng và mấy đại tông sư đều cảnh giác Tô Thần. Đại Ma Vương Tô Thần. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Thần sẽ xuất hiện ở đây. Lão hoàng và những người này đều đã gặp qua Tô Thần, cũng biết Tô Thần không phải tồn tại mà Bắc Lương có thể trêu chọc. Đại Ma Vương không chỉ trưởng khống Đại Tùy Đế quốc và mấy nước dị tộc, hơn nữa ở trong giang hồ, bối cảnh của Đại Ma Vương càng thêm không đơn giản. Thiên nhân cảnh lục địa thần tiên liền có mấy vị, nửa bước thiên nhân cảnh và đại tông sư càng là nhiều hơn. Tứ Niên và Bắc Lương nếu dám ra tay với Tô Thần, đến lúc đó, e rằng sẽ có mấy chục vạn quân đội, còn có một số cao thủ cường đại sẽ đến tiêu diệt Bắc Lương. Tô Thần nhìn Tử Chi Hổ đi ra nói, "Mỹ nữ, ta và đệ đệ ngươi coi như là kẻ thù đi." Tứ Niên trừng mắt nhìn Tô Thần kêu lên, "Đại Ma Vương, chúng ta cái gì gọi là coi như kẻ thù, chúng ta vốn dĩ chính là kẻ thù." Tô Thần giơ ngón tay giữa lên chà phúng, "Xuy, Tứ Niên, ngươi nếu là kẻ thù của ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống sao? Trước giờ đều là ngươi chủ động ra tay với ta, ta có chủ động ra tay với ngươi bao giờ chưa? Nếu không phải vì Khương Nghê cầu xin ta đừng giết ngươi, ta đã sớm phái người giết ngươi rồi." Tứ Niên nghe được lời của Tô Thần thì trầm mặc. Tô Thần nói không sai, từ đầu đến cuối đều là hắn chủ động ra tay, Đại Ma Vương tên khốn kiếp này không có chủ động giết hắn. Tứ Niên nghĩ đến những nữ nhân cường đại kia của Tô Thần. Tô Thần nếu phái ra những cường giả kia đến giết hắn, hắn e rằng không thể trốn thoát sự truy sát của những cường giả kia. Khương Nghê. Tứ Niên mỗi lần nghĩ đến Khương Nghê thì lòng đều vô cùng đau đớn. Từ Chi Hổ ở bên cạnh nghe cũng đã hiểu ra đôi chút. Đệ Tứ Niên của nàng và Tô Thần sở dĩ không hợp nhau, tất cả những chuyện này đều là vì Khương Nghê. Từ Chi Hổ biết Tứ Niên vô cùng thích Khương Nghê. Khương Nghê hẳn là đã ở cùng một chỗ với Tô Thần, cho nên đệ Tứ Niên của nàng mới xảy ra xung đột với Tô Thần. Chỉ là Tô Thần có thân phận gì? Từ Chi Hổ cảm giác đệ Tứ Niên của nàng đối với Tô Thần vô cùng bất lực, chẳng lẽ thân phận lai lịch của Tô Thần cũng không đơn giản? Từ Chi Hổ suy tư một chút rồi mở miệng nói, "Tứ Niên, ân oán của đệ và Tô Thần ta đã hiểu một chút, nam nữ chi tình vốn dĩ khó nói rõ. Khương Nghê đã thích Tô Thần, đệ nên học cách buông tay, đệ đừng quên thân phận của mình, đừng vì một nữ nhân không thích đệ mà loạn phân tức. Tứ Niên sắc mặt khó coi kêu lên, đại tỷ, Khương Nghê là bị tên khốn kiếp này lừa gạt. Từ Chi Hổ nghe được lời của Tứ Niên thì nghiêm khắc gian dạy, lừa gạt. Tứ Niên, Tô Thần có phải lừa gạt Khương Nghê hay không? Trong lòng đệ hẳn là hiểu rõ, Khương Nghê tính cách thế nào đệ cũng nên hiểu rõ. Khương Nghê nếu không thích Tô Thần, đệ cảm thấy Khương Nghê sẽ ở cùng một chỗ với Tô Thần sao? Từ Chi Hổ đối với Tứ Niên có chút thất vọng. Khương Nghê từ nhỏ lớn lên ở Bắc Lương Vương phủ. Từ Chi Hổ đối với tính cách của Khương Nghê vô cùng hiểu rõ. Khương Nghê ngoài mềm trong cứng, nàng nếu bị Tô Thần lừa gạt, Khương Nghê hoặc là sẽ rời khỏi Tô Thần, hoặc là sẽ tự sát bỏ mình. Khương Nghê đến nay đều không rời khỏi Tô Thần, điều này nói rõ Khương Nghê là thích Tô Thần. Đệ, Tứ Niên nghe được lời của Từ Chi Hổ không biết nên phản bác thế nào. Trong Vân Vũ Sơn mật địa, Khương Nghê không màng sống chết muốn che chở Tô Thần đang bị trọng thương, hơn nữa nguyện ý cùng chết với Tô Thần. Tứ Niên lúc đó đã biết Khương Nghê thích Tô Thần, nhưng hắn vẫn luôn không muốn tin tưởng. Tứ Niên và Khương Nghê từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn cũng là vô cùng thích Khương Nghê, Tứ Niên không muốn từ bỏ Khương Nghê, không muốn Khương Nghê rời khỏi bên cạnh hắn. Chỉ là hiện tại, Tứ Niên biết nên buông tay rồi. Khương Nghê đã là nữ nhân của tên khôn kiếp này. Tứ Niên cho dù giết đại ma vương Tô Thần, Khương Nghê e rằng cũng sẽ không ở bên cạnh hắn, thậm chí Khương Nghê còn có thể thống hận hắn. Tô Thần kinh ngạc nhìn Từ Chi Hổ. Bệnh mỹ nữ Từ Chi Hổ thật đúng là không đơn giản. Từ Chi Hổ chỉ là nghe được một ít cuộc nói chuyện của hắn và Tứ Niên, bệnh mỹ nữ liền có thể phân tích ra tiền nhân hậu quả của sự việc, thậm chí răn dạy Tứ Niên buông tay, người từ gia quả nhiên đều vô cùng thông minh. Từ Chi Hổ nếu không phải mang bệnh nan y liễu, nữ nhân này e rằng sẽ càng thêm không đơn giản. Tứ Niên suy nghĩ một hồi, hắn nhìn về phía Tô Thần, sắc mặt lạnh lùng uy hiếp nói, "Tô Thần, hy vọng sau này ngươi đối xử tốt với Khương Nghê, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Tô Thần không nghĩ tới Tứ Niên đã nghĩ thông suốt, nhưng hắn sợ Tứ Niên sao? Tứ Niên buông tay Khương Nghê rồi mà vẫn còn uy hiếp hắn. Mẹ kiếp, Tứ Niên nhất định còn nhớ thương Khương Nghê. Tô Thần cũng không muốn nữ nhân của hắn luôn bị nam nhân khác nhớ thương. "Không bỏ qua cho ta." Tứ Niên, khoan hãy nói sau này ta sẽ đối xử với Khương Nghê như thế nào, bất quá, ngươi đánh thắng được ta sao? Thế lực của ngươi có cường đại bằng thế lực của ta không? Ngươi sau này định không bỏ qua cho ta như thế nào? Tứ Niên nghe được Tô Thần chế giễu hắn, hắn sát mặt tức giận quát, "Đại Ma Vương, ngươi bây giờ là đang ở Ly Dương Quốc, bên cạnh ngươi cũng không có cao thủ cường đại, Lao Hoàng một người liền có thể giết ngươi." Tô Thần mỉm cười lấy ra Thất Tinh Hải Đường lắc lắc hỏi, "Phải không? Lao Hoàng, ngươi có thể giết ta sao?" Lao Hoàng và Tứ Niên nhìn thấy Thất Tinh Hải Đường trong tay Tô Thần, sắc mặt bọn hắn đều thay đổi. Thất Tinh Hải Đường, Tô Thần ở trong Vân Vũ Sơn mật địa đã dùng qua một lần. Một lần công kích kinh khủng của Thất Tinh Hải Đường, một thiên nhân cảnh và hơn 10 đại tông sư của Thanh Long hội toàn bộ bị diệt, bọn hắn đối với Thất Tinh Hải Đường trong tay Tô Thần là vô cùng sợ hãi. Tứ Niên trừng mắt nhìn Tô Thần, vô cùng bất lực. Quá âm hiểm rồi. Đại Ma Vương chính là một tên vô sĩ không kiếp. Tứ Niên đã từ bỏ không còn thù địch với Tô Thần, hắn cũng định buông tay đối với Khương Nghê yêu dấu. Tứ Niên chỉ là cuối cùng nói vài lời uy hiếp, tên khốn kiếp này vậy mà lấy ra Thất Tinh Hải Đường, tên khốn kiếp đáng chết, hắn sau này đều không muốn gặp lại cái tên âm hiểm này nữa. Từ Chi Hổ nhìn về phía Tô Thần nghiêm túc nói, "Tô Thần, đệ ta đã đưa ra lựa chọn, nó sẽ không làm gì ngươi nữa, cũng sẽ không quấy rầy Khương Nghê nữa. Ta có thể cam đoan với ngươi, nếu Tử Niên lại ra tay với ngươi, lại dám quấy rầy Khương Nghê, ta sẽ đem Tử Niên giam lỏng mãi ở trong Bắc Lương Vương phủ." Tô Thần nghe được lời của Từ Chi Hổ thì gật đầu nói, "Được rồi, mỹ nữ, chỉ cần đệ ngươi không tìm ta gây phiền phức, cũng không quấy rầy Khương Nghê nữa, ta cũng sẽ không làm gì Tử Niên." "Đa tạ." Từ Chi Hổ nghe được Tô Thần gật đầu, nàng vây tay với Tử Niên rồi đi vào khoang thuyền. Từ Chi Hổ muốn hỏi thăm Tử Niên một chút sự tình cụ thể phát sinh với Tô Thần, còn có Tô Thần rốt cuộc là thân phận gì, Tử Niên tại sao lại đối với Tô Thần một bộ dáng không thể làm gì. Tô Thần ngồi xuống hỏi Lão Hoàng, "Lão Hoàng, các ngươi lần này đến Huy Sơn làm gì?" Lão Hoàng nghe được lời của Tô Thần thì vô cùng cả lời. "Hắn và Tô Thần rất thân sao?" "Lão Hoàng, Đại Ma Vương gọi hắn như vậy có ổn không? Tử Niên đến làm gì hắn sẽ nói cho Tô Thần biết sao?" "Tô công tử, ngài vẫn là lát nữa hỏi thiếu gia chúng ta đi." "Suy, ngươi không nói ta cũng hiểu, Tử Niên có phải muốn bắt lấy Hiên Viên gia tộc hay không?" Hiên Viên gia tộc trưởng khống thủy lộ của Ly Dương quốc, điều này đối với Bắc Lương hẳn là có chỗ trợ giúp. Chương 675, Độc Tí Kiếm Thần Lý Thuần Cương, võ công bị phế Tô Thần. Chương 675, Độc Tí Kiếm Thần Lý Thuần Cương, võ công bị phế Tô Thần. Tô Thần ngồi trên thuyền uống rượu nói chuyện, đột nhiên cảm giác không đúng. Tứ Niên và Hiên Viên Thanh Phong không phải quen biết sao? Trong Vân Vũ Sơn mật địa, Tứ Niên và Hiên Viên Thanh Phong đã từng cùng nhau xuất hiện. Bất quá, hình như Hiên Viên Thanh Phong và Tứ Niên đã xảy ra chuyện gì đó, Hiên Viên Thanh Phong và Tứ Niên cuối cùng còn đường ai nấy đi. Trên Huy Sơn, Tô Thần nhất thời không nhận ra Hiên Viên Thanh Phong, Hiên Viên Thanh Phong sao cũng không nhận ra hắn. Thời gian hơn một năm, Tô Thần và Hiên Viên Thanh Phong cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần, bọn hắn không nhận ra nhau cũng có thể tha thứ. Nhưng Tứ Niên lần nữa đến Huy Sơn muốn thu phục Hiên Viên gia tộc, Hiên Viên Thanh Phong sẽ đồng ý sao? Ách, có khả năng sẽ đồng ý Hiên Viên Thanh Phong dù sao cũng là một nữ nhân ngu ngốc. Tô Thần nhìn về phía nữ nhân cải trang nam giới hỏi Lão Hoàng, "Lão Hoàng, nữ nhân cải trang nam giới kia là ai?" Lão Hoàng nghe được lời của Tô Thần thì ho khan nói, "Khụ khụ, Tô công tử, đây là khách nhân của Bắc Lương Vương phủ, Nam Cung Phó Xạ tiểu thư." Lão Hoàng đối với Tô Thần là cạn lời rồi. Đại Ma Vương thật đúng là một tên háo sắc. Hắn làm sao nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp đều muốn chen chân vào. Khương Nghê đã bị Đại Ma Vương lừa chạy, đại ma vương sẽ không phải cũng muốn lừa chạy Nam Cung Phó Xạ chứ? Tô Thần nghe được lời của lão hoàng thì có chút kinh ngạc. Nam Cung Phó Xạ? Nguyên lai nữ nhân này chính là Nam Cung Phó Xạ đưa vũ khí cho Tử Niên. Nam Cung Phó Xạ một thân nam trang đều lộ ra xinh đẹp như vậy, nữ nhân duyên của Tử Niên thật đúng là không tệ, cái này đều sắp so được với hắn rồi, Tử Niên thật không hổ là nhân vật chính trong kịch bản. Vút. Đột nhiên, một lão giả một tay đột nhiên xuất hiện trên thuyền. Hắn lạnh lùng nhìn Tô Thần. Đại ma vương. Khương Nghê chính là bị đại ma vương Tô Thần lừa chạy. Lý Tiên Bối, ngài. Lão hoàng, nơi này không có chuyện gì của ngươi, ta có chuyện muốn nói với đại ma vương. Lão giả một tay phất phất tay ngắt lời lão hoàng. Hắn muốn bắt lấy đại ma vương Tô Thần, Khương Nghê và Tử Niên là một đôi, hắn sẽ không cho phép Khương Nghê và Tử Niên tách ra. Hơn nữa danh tiếng của đại ma vương trong giang hồ vô cùng không tốt. Vô sỉ hào sắc, làm việc ác bất tận. Hơn nữa còn đắc tội đông đảo môn phái và cao thủ giang hồ. Đại ma vương cho dù trưởng khống một đế quốc thì thế nào, sau lưng đại ma vương cho dù có thiên nhân cảnh cường giả cường đại thì thế nào. Hắn không tin những thiên nhân cảnh cường giả kia sau khi biết đại ma vương lừa gạt nữ nhân, tùy ý bắt cóc mỹ nữ, lăng nhục trêu đùa nữ nhân, những thiên nhân cảnh cường giả kia còn có thể cho phép đại ma vương làm loạn. Thiên nhân cảnh cường giả cũng đều là muốn mặt mũi. Hắn tin tưởng những thiên nhân cảnh kia biết được hành vi của đại ma vương, những thiên nhân cảnh kia khẳng định sẽ không giúp đại ma vương nữa, thậm chí sư môn đạo gia của đại ma vương còn có thể thanh lý môn hộ. Kiếm thần Lý Thuần Cương. Tô Thần nhíu mày nhìn lão giả một tay. Một lão giả có địch ý vô cùng lớn đối với hắn. Hắn chưa từng đắc tội lão giả này. Bất quá, Tô Thần vừa đoán liền ra lão giả một tay này là ai. Kiếm thần Lý Thuần Cương. Lý Thuần Cương gật đầu trả lời, chính là lão phu. Tô Thần uống một ngụm rượu hỏi, chúng ta có thủ? Lý Thuần Cương vẻ mặt lạnh lùng nói, ngươi không nên lừa gạt Khương Nghê, không nên mang Khương Nghê đi, cũng không nên để Khương Nghê và Tử Niên tách ra. Mẹ kiếp, một lao khốn kiếp ăn no rừng mỡ. Tô Thần và Khương Nghê là lưỡng tình tương duyệt, Khương Nghê ở cùng một chỗ với hắn liên quan cái dám gì đến Lý Thuần Cương. Tô Thần bĩu môi khinh thường nói, Lý Thuần Cương, ngươi định làm như thế nào? Dễ sao? Lý Thuần Cương ánh mắt sắc bén chừng Tô Thần lạnh giọng nói, đại ma vương, ta biết thân phận của ngươi không đơn giản, cũng biết ngươi không chỉ là hoàng đế tương lai của Đại Tùy Đế quốc, sau lưng còn có mấy thiên nhân cảnh cường giả cường đại. Lão phu sẽ không giết ngươi, nhưng lão phu sẽ bắt ngươi, Khương Nghê nhất định phải về Bắc Lương, Khương Nghê và Tử Niên là trời sinh một đôi, ngươi không thể chia rẽ bọn hắn. Tô Thần cười nhạo nói, xùy, nói quá rồi. Nói quát, ngươi cảm thấy lão phu không dám ra tay với ngươi? Ngươi không dám? Vâng. Lý Thuần Cương bước lên trước một bước bộc phát ra khí thế cường đại hừ lạnh nói, hừ, lão phu hôm nay muốn bắt lấy ngươi. Tô Thần nghe được lời của Lý Thuần Cương, hắn sát mặt lạnh lùng uy hiếp nói, Lý Thuần Cương, ngươi phải nghĩ cho rõ ràng, dám ra tay với ta hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ngươi, Tử Niên, thậm chí Bắc Lương đều sẽ bị hủy diệt, mấy trăm vạn bách tính Bắc Lương cũng sẽ bởi vì ngươi ra tay, bọn hắn sau này đều sẽ bị biếm thành nô lệ, ngươi còn dám ra tay với ta sao? Lão hoàng đội vàng ngăn cản Lý Thuần Cương kêu lên, Lý Tiên Bối, đừng ra tay, ngài làm như vậy sẽ mang đến tai nạn cho thế tử và Bắc Lương. Lão hoàng không nghĩ tới Lý Thuần Cương muốn bắt đại ma vương Tô Thần. Đại ma vương Tô Thần dám bắt sao? Nếu đại ma vương Tô Thần dám bắt, Tử Niên đã sớm để hắn ra tay rồi. Bắc Lương nếu chọc giận đại ma vương, mấy chục vạn quân đội Đại Tùy, mấy chục vạn quân đội ba nước dị tộc đều sẽ tiến công Bắc Lương, còn có mấy thiên nhân cảnh cường giả đều sẽ đến Bắc Lương. Đến lúc đó Bắc Lương không cần Ly Dương quốc ra tay, Bắc Lương cũng sẽ bị thủ hạ của đại ma vương tiêu diệt. Lý Thuần Cương trừng mắt nhìn lão hoàng quát, lão hoàng, nơi này không có chuyện của ngươi, đứng sang một bên cho ta. Lý Tiên Bối, tránh ra, đừng ép ta ra tay. Ta. Lão hoàng nhìn thấy bộ dáng lạnh lùng của Lý Thuần Cương, hắn vội vàng chạy về phía khoang thuyền đi tìm Tử Niên, hiện tại e rằng chỉ có Tử Niên mới có thể thuyết phục Lý Thuần Cương. Nam Cung Phó Xạ đứng trên khoang thuyền, nàng nhìn Lý Thuần Cương không nói gì, cũng không có ý muốn ngăn cản Lý Thuần Cương. Nam Cung Phó Xạ đến chỉ là hoàn thành ba lời hứa của nàng. Nàng trước kia đã hoàn thành một lời hứa, lần này bảo vệ Từ Chi Hổ là lời hứa thứ hai, cái thứ ba Tử Niên còn chưa đưa ra. Nam Cung Phó Xạ chỉ cần hoàn thành ba lời hứa, võ công nàng học ở Bắc Lương Vương phủ cũng không còn nợ Tử Niên nữa. Lý Thuần Cương thấy Tô Thần không định chạy trốn, cũng không có ý muốn ra tay. Đại Ma Vương, ngươi không định phản kháng sao? Tô Thần bĩu môi hỏi, ta phản kháng có tác dụng sao? Lão khốn kiếp, ngươi là một tiên nhân cảnh cường giả, ngươi cảm thấy ta có năng lực phản kháng sao? Mẹ kiếp, hắn phản kháng thế nào? Một lão khốn kiếp tiên nhân cảnh hậu kỳ, hắn cho dù muốn chạy trốn khả năng đều trốn không thoát. Lý Thuần Cương nếu là tiên nhân cảnh sơ kỳ cảnh giới, Tô Thần đánh không lại còn có thể chạy trốn. Nhưng một tiên nhân cảnh cường giả hậu kỳ, hắn trốn không thoát. Lão khốn kiếp này dù sao cũng không muốn giết hắn. Tô Thần cũng lười chạy trốn. Lý Thuần Cương nghe được Tô Thần gọi hắn là lão khốn kiếp, hắn hừ lạnh nói, "Hừ, Đại Ma Vương, ta sẽ phong ấn tu vi cảnh giới của ngươi, chỉ cần Khương Nghê không trở về Bắc Lương, ngươi sẽ vĩnh viễn bị giam lỏng ở Bắc Lương. Lão khốn kiếp, ngươi có thể ra tay rồi." Bành! Phốc! Khu khu khu. "Lý Thuần Cương, ngươi vậy mà dám phế võ công của ta. Ngươi chết chắc rồi, toàn bộ Bắc Lương sau này sẽ sinh linh đồ thán, ta muốn tàn sát toàn bộ Bắc Lương." Chương 676, xảy ra chuyện lớn. Sự kiện đâm thủng trời sắp xảy ra. Chương 676, xảy ra chuyện lớn. Sự kiện đâm thủng trời sắp xảy ra. Tô Thần khoe miệng chảy máu ngã trên thuyền, hắn không nghĩ tới Lý Thuần Cương sẽ phế võ công của hắn. Đan điền vỡ vụn, võ công mất hết. Tô Thần hiện tại trở thành một phế vật không có võ công, hắn nhìn về phía Lý Thuần Cương tràn đầy sát ý, Lý Thuần Cương phải chết. Tất cả mọi người Bắc Lương đều phải chết. Đại Ma Vương, Người trong giang hồ không phải gọi hắn là đại ma vương sao? Tô Thần muốn cho người đời nhìn xem cái gì mới là đại ma vương chân chính. Nam Cung Phó Xạ vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tô Thần, nàng không nghĩ tới Lý Thuần Cương sẽ phế võ công của Tô Thần. Muốn xảy ra chuyện lớn rồi. Nam Cung Phó Xạ đã tìm hiểu qua về đại ma vương Tô Thần. Tô Thần là hoàng đế tương lai của một đế quốc, sau lưng hắn còn có mấy thiên nhân cảnh cường giả cường đại. Tô Thần lúc này bị Lý Thuần Cương phế võ công. Đây là chọc thủng trời rồi. Trên thuyền, hơn 10 hộ vệ vẻ mặt khó có thể tin nhìn Tô Thần, bọn hắn không nghĩ tới Lý Thuần Cương sẽ phế võ công của Tô Thần. Một người trẻ tuổi cầm trường thương đội vàng đi tới bên cạnh Tô Thần, hắn kiểm tra tình huống của Tô Thần một chút, sắc mặt trở nên khó coi. Đan điền của đại ma vương bị đánh nát, võ công mất hết. Đại ma vương đã trở thành một phế nhân không có võ công. Hắn vẫn nộ quát Lý Thuần Cương, "Lý Thuần Cương, ngươi đã làm gì? Ngươi không phải muốn phong ấn võ công của Tô Hầu gia sao? Ngươi tại sao lại phế võ công của Tô Hầu gia? Ngươi có biết làm như vậy sẽ mang đến tai nạn cho Bắc Lương không?" "Linh Nga Mi, lão phu làm cái gì không cần ngươi tới quản." Lý Thuần Cương lúc này cũng có chút hối hận. Hắn vừa rồi nghe được Tô Thần gọi hắn là lao không kiếp, Lý Thuần Cương là không nhịn được liền phế đan điền của Tô Thần. Nhưng hắn cũng không quá hối hận. Đại ma vương tuổi còn trẻ đã là một cao thủ đại tông sư trung kỳ, còn là tồn tại cùng cảnh giới vô địch. Hắn nếu không phế võ công của Tô Thần, tứ niên sau này khẳng định sẽ bị đại ma vương giết chết, Khương Nghê cũng sẽ bị đại ma vương một lần nữa mang đi, Lý Thuần Cương cũng là vì giúp tứ niên trừ đi một đối thủ uy hiếp lớn. "Ngươi!" Linh Nga Mi phẫn nộ chỉ vào Lý Thuần Cương. Hắn lúc này không biết nên làm thế nào. Võ công của đại ma vương Tô Thần đã bị phế, Bắc Lương cho dù muốn vãn hồi tất cả những chuyện này đều không thể nào. Chiến tranh. Chiến tranh e rằng sắp xảy ra rồi. Hơn nữa cường giả sau lưng đại ma vương cũng sẽ lần lượt đến. Bắc Lương e rằng thật sự xong rồi. Sinh linh đồ thán. Đại ma vương thật sự muốn tàn sát toàn bộ Bắc Lương sao? Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Từ Niên và Từ Chi Hổ, lão hoàng từ trong khoang thuyền lớn đi ra. Từ Niên cũng là nghe được lão hoàng bẩm báo nhanh chóng đi ra. Lý Thuần Cương muốn ra tay với Tô Thần. Hắn dám để Lý Thuần Cương ra tay sao? Chỉ là, Từ Niên vừa mới đến trên bông thuyền. Hắn nhìn thấy Tô Thần khỏe miệng chảy máu tê liệt ngã xuống trên bông thuyền, Linh Nga Mi phẫn nộ dùng trường thương chỉ vào Lý Thuần Cương. Từ Niên biết hỏng việc rồi. Linh Nga Mi vội vàng bẩm báo với Từ Niên, "Thế tử, võ công của Tô Hầu gia bị Lý Thuần Cương phế rồi." "Cái gì?" Từ Niên lập tức cảm giác đầu váng mắt hoa. "Tô Thần bị phế võ công? Cái này mẹ nó, Lý Thuần Cương điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ không biết Tô Thần là ai sao? Hắn không biết thân phận bối cảnh của Tô Thần sao? Đáng chết, đáng chết." Từ Niên hôm nay thật vất vả mới hạ quyết tâm không làm địch với Tô Thần, hắn cũng định buông tay đối với Khương Nghê. Nhưng mà, Lý Thuần Cương vậy mà phế võ công của đại ma vương Tô Thần, chuyện này còn có đường sống vãn hồi sao? Tô Thần là một cao thủ đại tông sư, còn là tồn tại cùng cảnh giới vô địch. Tô Thần bị phế võ công, cái này so với giết Tô Thần còn nghiêm trọng hơn. Từ Chi Hổ che miệng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Võ công của Tô Thần bị phế rồi, chuyện này muốn xảy ra chuyện lớn rồi. Từ Chi Hổ ở trong khoang thuyền vừa tìm hiểu thân phận của Tô Thần, nàng không nghĩ tới liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Hoàng đế tương lai của một đế quốc, còn trưởng khống ba nước dị tộc, đại ma vương trong giang hồ, sau lưng có mấy thiên nhân cảnh cường giả cường đại bảo vệ. Đại ma vương lúc này bị Lý Thuần Cương phế võ công, đây là muốn chọc thủng trời rồi. Từ Chi Hổ nghĩ đến không lâu sau, Đại Tùy đế quốc, Tây Hạ, Liêu quốc, Kim quốc, thậm chí Nam Tống và Đại Lý bị thủ hạ Tô Thần chiếm lĩnh, quân đội của những đế quốc và dị tộc quốc này đều sẽ phát động chiến tranh đối với Bắc Lương. Còn có những thiên nhân cảnh cường giả cường đại kia, bọn hắn e rằng cũng sẽ lần lượt đến Bắc Lương. Bắc Lương xong rồi, thứ ra bọn hắn cũng sẽ bị tàn sát không còn một nống. Từ Niên vẫn nộ hét lớn với Lý Thuần Cương, "Lý Thuần Cương, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ngươi không biết thân phận của Tô Thần sao? Ngươi là muốn cho Bắc Lương sinh linh đồ thán sao? Ngươi đây là đẩy Bắc Lương vào tình cảnh vạn kiếp bất phục sao?" Lý Thuần Cương nhíu mày giải thích với Từ Niên, "Từ tiểu tử, đại ma vương đối với ngươi là một mối uy hiếp, ta đây là giúp ngươi trừ đi một mối uy hiếp, đại ma vương võ công bị phế, hắn sau này vĩnh viễn không còn uy hiếp đối với ngươi." Từ Niên bị lời của Lý Thuần Cương chọc giận đến cười to, "Uy hiếp? Ha ha. Lý Thuần Cương, ngươi chưa từng nghĩ tới Tô Thần là thân phận gì sao? Tô Thần là hoàng đế của một đế quốc, hắn cho dù không có võ công, ngươi cảm thấy ta có năng lực đối mặt với một đế quốc sao? Sư môn của Tô Thần là Đạo gia Thiên Tông, hắn còn là tinh quân của Âm Dương gia, Nhị Long thủ Minh Nguyệt Tâm của Thanh Long hội là nữ nhân của Đại Ma Vương, Yêu Nguyệt của Di Hoa cung cũng là nữ nhân của Đại Ma Vương. Đây đã là bốn tiên nhân cảnh cường đại, bên cạnh Tô Thần còn có thiên nhân cảnh cường giả khác hay không? Ta không biết, nhưng ngươi cảm thấy ta có thể đối mặt với bốn tiên nhân cảnh cường giả này sao?" Trong giang hồ Trung Nguyên, Âm Quý phái, Từ Hàng Tĩnh trai, Nga Mi phái, Âm Dương gia, Mộ Dung Sơn trang vân vân, những môn phái cường đại này đều sẽ ra mặt vì Tô Thần. Còn có Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết những thiên kiêu trong giang hồ kia, bọn hắn đều là bằng hữu sinh tử của Tô Thần. "Lý Thuần Cương, ngươi cảm thấy ta có năng lực tránh thoát sự trả thù của bọn hắn sao?" Lý Thuần Cương nghe được lời của Từ Niên, sắc mặt biến đổi. Hắn không nghĩ tới Tô Thần sẽ có nhiều thế lực như vậy, nhưng hắn đã phế Tô Thần, Lý Thuần Cương tin tưởng chỉ cần giải quyết bốn thiên nhân cảnh cường đại kia, những cao thủ giang hồ còn lại không đáng để lo. Về phần Đại Tùy Đế quốc, Tô Thần nếu chết rồi thì sao? Đại Tùy Đế quốc khẳng định sẽ lập tức chia năm xẻ bảy, uy hiếp của Đại Tùy Đế quốc cũng sẽ tự sụp đổ. Lúc này, sắc mặt Tô Thần càng ngày càng khó coi. Hắn vừa mới ăn một viên Bách Linh Đan, nhưng Bách Linh Đan vậy mà không khôi phục được đan điền bị vỡ nát. Hắn đây là thật sự bị phế rồi, không có võ công. Tô Thần sau này chính là một phế vật. đáng chết Lý Thuần Cương, đáng chết Bắc Lương. Chương 677, Tô Thần Sa Cơ thất thế như ăn mày, Lý Tinh Vân mở miệng. Chương 677, Tô Thần Sa Cơ thất thế như ăn mày, Lý Tinh Vân mở miệng. Tô Thần sắc mặt khó coi nhìn Lý Thuần Cương và Từ Niên bọn người, hắn xé một góc áo dùng máu tươi viết xuống mấy chữ: Võ công bị phế, Bắc Lương. Tô Thần lấy ra một con điệp xí điểu, dùng mảnh vải nhuốm máu buộc lên, sau đó thả nó bay đi. Mau bắn hạ tín điểu. Lão Hoàng nhìn thấy động tác của Tô Thần, vội vàng hét lớn với những người xung quanh. Bù bù bù. Mọi người nhao nhao dùng ám khí bắn về phía điệp xí điểu. Nhưng điệp xí điểu lóe lên một cái đã bay mất tăm, ám khí của tất cả mọi người đều đánh vào khoảng không. Ha ha. Tô Thần nhìn thấy điệp xí điểu nhanh chóng bay đi, hắn nhìn đám người trên thuyền cười lớn. Chỉ cần điệp xí điểu bay về Đại Tùy Hoàng Cung, tin tức Tô Thần xảy ra chuyện ở Bắc Lương sẽ bị tất cả nữ nhân của hắn biết được. Đến lúc đó, không chỉ có trăm vạn đại quân tiến công Bắc Lương, mà còn có Yêu Nguyệt, Dạ Đế Phu Nhân, Minh Nguyệt Tâm, Bạch Vân Hiên, những thiên nhân cảnh cường giả kia cũng sẽ buông xuống Bắc Lương. Thậm chí sư phó Độc Cô Cầu Bại, Bác Minh Tử, Đông Hoàng Thái Nhất, những thiên nhân cảnh cường đại kia, chỉ cần bọn hắn nhận được tin tức cũng sẽ nhanh chóng đến Bắc Lương. Thứ Niên nhìn Tô Thần đang cười lớn, trong lòng vô cùng bất lực. Hắn biết không giấu được nữa rồi. Điệp xí điểu bay đi, những nữ nhân và thế lực sau lưng Tô Thần đều sẽ nhận được tin tức. Có lẽ không bao lâu nữa, Đại Tùy Đế Quốc sẽ phát động chiến tranh với Bắc Lương, những cao thủ cường đại kia cũng sẽ nhao nhao đến Bắc Lương. Về Bắc Lương, Thứ Niên lớn tiếng ra lệnh cho những người xung quanh. Hắn muốn đem chuyện này nói cho phụ thân, cũng phải bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Chiến tranh đã không thể tránh khỏi, Bắc Lương giờ phút này đang ở trong tình thế mưa gió bấp bênh, thậm chí là vạn kiếp bất phục. Về phần Huy Sơn Hiên Viên gia tộc, hắn còn quan tâm cái giám. Bắc Lương sắp tiêu tùng rồi, Từ Niên thu phục Hiên Viên gia tộc thì có cái giám dùng. Một lát sau, thuyền lớn bắt đầu chuyển động. Đám người trên bong thuyền đều không trở về khoang thuyền. Tô Thần ngồi trên bong dựa vào một cái dương gỗ, liên tục uống rượu. Từ Niên, Từ Chi Hổ, lão Hoàng bọn người đều là bộ dáng tâm thần không yên. Lý Thuần Cương nuốt dâu suy nghĩ một chút, sau đó nhắc nhở Từ Niên, Từ tiểu tử, muốn tránh cho chiến tranh, giết Tô Thần, Đại Tùy Đế Quốc sẽ chia năm xẻ bảy. Từ Niên nghe được lời của Lý Thuần Cương, khỏe miệng giật giật. Giết Tô Thần. Giết chết Tô Thần có khả năng làm cho Đại Tùy Đế Quốc chia năm xẻ bảy, nhưng còn những nữ nhân của Tô Thần thì sao? Từ Niên hiểu rất rõ một số nữ nhân của Tô Thần, những nữ nhân kia đều là nữ ma đầu trong giang hồ. Hắn nếu dám giết Tô Thần, người từ gia từng người một đều sẽ bị tàn sát. Tô Thần không chết, chuyện này có lẽ còn có một chút đường xoay sở. Nếu Tô Thần thật sự bị giết chết, Đại Tùy Đế Quốc dù có chia năm xẻ bảy thì thế nào? Chỉ bằng vào những nữ nhân kia của Tô Thần cũng đủ diệt Từ gia mãn môn. Từ Niên nghĩ nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc nói với Lý Thuần Cương, "Lý Thuần Cương, chuyện này ta sẽ nói cho phụ thân ta. Trước khi phụ thân ta quyết định, ngươi tốt nhất đừng làm ra chuyện gì nữa." "Tùy ngươi." Lý Thuần Cương nhìn thoáng qua Từ Niên rồi đi về phía khoang thuyền. Hắn hiểu tâm tình của Từ Niên lúc này. Lý Thuần Cương cũng không để ý thái độ của Từ Niên đối với hắn, dù sao chuyện này cũng là do hắn gây ra. Bất quá, biện pháp hắn đã đưa ra cho Từ Niên rồi. Lý Thuần Cương tin tưởng phụ thân của Từ Niên nhất định sẽ giết Tô Thần, chỉ có như vậy mới có thể tránh được chiến tranh. Ba ngày sau, thuyền lớn cập bến tại một bờ sông. Mấy trăm hộ vệ nhao nhao xuống thuyền cảnh giác xung quanh. Trên thuyền lớn, Tô Thần dựa vào dương gỗ ngủ thiếp đi. Ba ngày nay Tô Thần vẫn luôn không rời khỏi nơi này. Hắn tỉnh thì uống rượu, say thì dựa vào dương gỗ đi ngủ. Giờ phút này Tô Thần râu ria sồm soàm, quý công tử phong độ nhẹ nhàng ngày xưa, hiện tại nhìn qua giống như một tên ăn mày hôi hám. Tô Thần, ngươi tỉnh lại đi. Từ Chi Hổ đến bên cạnh Tô Thần lắc đầu. Ba ngày nay, nàng mỗi lần khuyên bảo Tô Thần về khoang thuyền nghỉ ngơi, nhưng Tô Thần luôn không thèm để ý đến nàng. Từ Chi Hổ hiểu tâm tình của Tô Thần. Tô Thần tu vi cảnh giới đại tông sư bị phế, đại ma vương Tô Thần cùng cảnh giới vô địch từ nay về sau cũng sẽ biến mất trong giang hồ, trong lòng Tô Thần hẳn là vô cùng khó chịu. Nhưng hết thảy đều đã xảy ra, Từ Chi Hổ cũng vô lực thay đổi. Tô Thần không mở mắt, hét lớn, "Đi ra, đừng làm phiền ta." Từ Chi Hổ đẩy Tô Thần, nói, "Tô Thần, thuyền cập bờ rồi, chúng ta phải ngồi xe ngựa về Bắc Lương." Tô Thần nghe được lời của Từ Chi Hổ liền mở mắt, hắn rủi rủi đôi mắt bị ánh nắng chiếu vào, đứng lên. "Tô Thần hiện tại người là giao tớt, ta là cá thịt, hắn là một tù nhân, một phế vật không có võ công. Ba ngày rồi." Ba ngày nay Tô Thần luôn uống rượu để làm tê liệt chính mình, hắn chính là muốn quên đi chuyện võ công bị phế, quên đi việc hắn hiện tại là một tên phế vật cặn bã. Tô Thần không có võ công hắn cũng có thể sống tốt, nhưng đây không phải kết quả Tô Thần muốn. Hơn 2 năm, hắn đến thế giới này hơn 2 năm, nỗ lực hơn 2 năm đều uổng phí. Võ công bị phế, ngay cả Bách Linh đang trị liệu mọi thương thế cũng không cách nào khôi phục đan điền. Trong bảo dương còn có thể mở ra đan dược khôi phục đan điền sao? Tỷ lệ này quá thấp. Hơn nữa coi như khôi phục đan điền, hắn còn phải bắt đầu tu luyện võ học lại từ đầu. Tô Thần muốn một lần nữa tấn cấp đại tông sư cần bao lâu? 1 năm, 2 năm, hay là 3 năm sau? Tô Thần nhìn Từ Chi Hổ rồi đi xuống thuyền. 3 ngày rồi, điệp sĩ điều hẳn cũng đã đến Đại Tùy Đế Quốc hoàng cung. Nhanh thôi, nhanh nhất 1 tháng, quân đội Đại Tùy Đế Quốc sẽ tập kết xong, Yêu Nguyệt cùng mấy nàng cũng sẽ nhận được tin tức trong thời gian ngắn nhất. Từ Chi Hổ nhìn bộ dáng lôi thôi của Tô Thần, nàng lắc đầu đi theo sau lưng Tô Thần xuống thuyền. 3 ngày trước là một quý công tử phong độ nhẹ nhàng, 3 ngày sau giống như một tên ăn mày lôi thôi. Từ Chi Hổ đối với Tô Thần có chút đồng cảm, cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao trận doanh khác biệt, từ khi Tô Thần bị Lý Thuần Cương phế bỏ võ công, giữa bọn hắn chỉ có thể là địch nhân. Bờ sông, Từ Niên cùng Lý Thuần Cương đang cùng một già một trẻ nói chuyện. Lý Thuần Cương giới thiệu với Từ Niên, "Từ Niên, đây là bạn cũ của ta quen biết trong giang hồ, đại đường đế quốc Viên Tiên Tường, ngươi có thể gọi Viên Tiên Bối, hắn là một thái thiên nhân cảnh lục địa thần tiên. Tứ Niên vội vàng hành lễ với Viên Tiên Cương, Tứ Niên gặp qua Viên Tiên Bối. Một thiên nhân cảnh. Người này đến quá kịp thời. Tứ Niên không nghĩ tới sẽ gặp được bạn cũ của Lý Thuần Cương ở bờ sông. Hắn nghĩ nếu có thể lôi kéo Viên Tiên Cương về Bắc Lương, đây sẽ là một trợ lực cường đại cho biến cố sắp xảy ra ở Bắc Lương. Viên Tiên Cương phất phất tay nói, Bắc Lương thế tử không cần đa lễ. Lúc này, Lý Tinh Vân nhàm chán nhìn xung quanh. Khi hắn nhìn thấy một tên ăn mày lôi thôi từ trên thuyền đi xuống, Lý Tinh Vân một mặt mở mịt. Đại Ma Vương Tô Thần, đây là có chuyện gì? Đại Ma Vương Tô Thần sao lại trở thành một tên ăn mày? Lý Tinh Vân đột nhiên nhìn thấy Từ Chi Hổ phía sau Tô Thần, trên mặt hắn lộ ra biểu tình quả nhiên là thế. Đại Ma Vương, ngươi làm sao biến thành một tên ăn mày? Chẳng lẽ vì tăng gái, ngươi cố ý ngụy trang thành ăn mày? Chương 678, bị dọa sợ Lý Tinh Vân cùng Viên Tiên Cương, thế lực kinh khủng sau lưng Tô Thần. Chương 678, bị dọa sợ Lý Tinh Vân cùng Viên Tiên Cương, thế lực kinh khủng sau lưng Tô Thần. Tô Thần không nghĩ tới sẽ gặp Lý Tinh Vân ở Ly Dương Quốc. Mẹ nó, Lý Tinh Vân tên ngu ngốc này sao cũng đến Ly Dương Quốc? Tên ngu ngốc này chẳng lẽ không về Mạc Bắc? Lý Tinh Vân, tên ngu ngốc nhà ngươi sao lại đến Ly Dương Quốc? Lý Tinh Vân nghe được lời của Tô Thần, tức giận mắng, ta mẹ nó, Tô Thần, ngươi mới là một tên ngu ngốc. Ngươi phản ứng ngươi, đồ ngu, đừng làm phiền ta. Tô Thần dựa vào xe ngựa lấy ra một bầu rượu uống, hắn không có tâm tình để ý tới Lý Tinh Vân. Bất quá, Lý Thuần Cương vậy mà quen biết Viên Thiên Cương. Chuyện này thú vị rồi. Lý Tinh Vân đột nhiên cảm giác Tô Thần không bình thường. Hắn phát hiện Tô Thần hình như không phải đang tán gái. Nữ nhân phía sau tuy dáng dấp vô cùng xinh đẹp, nhưng Tô Thần không thèm để ý đến Từ Chi Hổ, đây không phải sách lược tán gái đâu nhỉ. Lúc này, Viên Tiên Cương nhìn thấy Tô Thần thì vô cùng giật mình. Hắn vừa mới xem xét, thấy đan điền Tô Thần vỡ vụn. Đây là võ công bị phế rồi. Ai to gan như vậy lại dám phế bỏ võ công của Đại Ma Vương? Lý Kiếm Thần, võ công của Đại Ma Vương bị phế rồi. Lý Thuần Cương nuốt dâu trả lời, không sai, là ta phế võ công của Đại Ma Vương. Viên Tiên Cương nghe Lý Thuần Cương nói, khiếp sợ hỏi, cái gì? Ngươi đem võ công của Đại Ma Vương phế đi? Đúng vậy. Viên Tiên Cương nhìn về phía Lý Thuần Cương với vẻ mặt khó tin. Lý Thuần Cương vậy mà phế đi võ công của Tô Thần? Hắn đây là chán sống rồi sao? Thiên nhân cảnh cường giả sau lưng Tô Thần hai bàn tay đều đến không hết, Lý Thuần Cương vậy mà dám ra tay với Tô Thần, hơn nữa còn phế đi đan điền của hắn. Lý Thuần Cương đây là muốn chọc thủng trời sao? Lý Tinh Vân giật mình hỏi Lý Thuần Cương, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi đem võ công của Đại Ma Vương phế đi? Lý Thuần Cương gật đầu trả lời, tiểu hữu, ba ngày trước ta phế đi đan điền của Đại Ma Vương sau này chính là một phế vật. Lý Tinh Vân trừng to mắt kêu lên, ta mẹ nó, ngươi chán sống rồi sao? Đại Ma Vương mà ngươi cũng dám ra tay phế bỏ, quá dọa người rồi. Sư phó, chúng ta mau rời khỏi Ly Dương Quốc. Những nữ nhân của Đại Ma Vương khẳng định sẽ đến, chúng ta đừng để gặp phải các nàng. Ly Dương Quốc e rằng đều sắp tiêu tùng rồi. Lý Tinh Vân bị lời của Lý Thuần Cương dọa sợ. Lão gia hỏa này vậy mà phế đi Đại Ma Vương Tô Thần. Chắc không được Tô Thần có bộ dáng ăn mày, thì ra Tô Thần bị Lý Thuần Cương phế võ công. Lý Tinh Vân cảm thấy phải mau chóng rời khỏi nơi này. Nếu nữ nhân kinh khủng ở võ đang phái kia đến, hắn lo lắng Viên Thiên Cương cũng sẽ bị nữ nhân cường đại kia một tay bóp chết. Viên Thiên Cương nghe được lời của Lý Tinh Vân liền gật đầu. Hắn cũng cảm thấy mau chóng rời khỏi nơi này là tốt nhất. Viên Thiên Cương lo lắng nếu Nhật Hậu tiền bối đến, hắn sẽ bị liên lụy, bị Nhật Hậu đang phẫn nộ bóp chết. Hắn mặt không biểu tình nhắc nhở Lý Thuần Cương, Lý Kiếm Thần, chúng ta cáo tử. Nhắc nhở ngươi một chút, ngươi chết chắc rồi, cả Thiên Nguyên Đại Lục không có ai có thể cứu được ngươi. Lý Kiếm Thần, ngươi có hậu sự gì thì mau chóng an bài đi. Lý Thuần Cương vội vàng ngăn Viên Thiên Cương lại giải thích, chờ một chút, lão hữu, những gì ngươi nói ta đều hiểu. Bắc Minh Tử và Đông Hoàng Thái Nhất, còn có Yêu Nguyệt và Minh Nguyệt Tâm, những thiên nhân cảnh cường giả này ta đều đã nghĩ ra biện pháp ứng đối. Người ta mười mấy năm không gặp mặt, chúng ta cùng uống một ly đi. Lý Tinh Vân nghe được lời của Lý Thuần Cương liền chào phúng, đồ ngốc, một nữ nhân của Tô Thần cũng có thể bóp chết ngươi. Lý Thuần Cương nhìn về phía Lý Tinh Vân lắc đầu nói, tiểu hữu, lão phu là thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả, Minh Nguyệt Tâm và Yêu Nguyệt có thể bóp chết ta. Ha ha, tiểu hữu, ngươi hỏi sư phó ngươi xem, Minh Nguyệt Tâm và Yêu Nguyệt có thể bóp chết ta hay không? Viên Tiên Cương lắc đầu. Lý Thuần Cương đối với Tô Thần quả nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Sau lưng Đại Ma Vương chỉ có 4 thiên nhân cảnh thôi sao? Theo những gì hắn tìm hiểu thời gian qua, thiên nhân cảnh sau lưng Tô Thần nhiều hơn hắn nghĩ. Đại Đường Đế quốc có Lý Thuần Phong và nữ đế Lý Mậu Trinh. Đại Tùy Đế quốc có Từ Hàng Tĩnh trai Điện Nhi, còn có một nữ nhân thiên nhân cảnh thần bí. Hắn ở võ đang phái gặp Độc Cô Cầu Bại là sư phó của Đại Ma Vương, Nhật Hậu Tiền Bối và Đại Ma Vương quan hệ mật thiết, Yêu Nguyệt của Di Hoa cung là nữ nhân của Đại Ma Vương. Còn có một sư phó khác của Tô Thần là đạo gia Bắc Minh Tử. Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất. Trong giang hồ, Minh Nguyệt Tâm của Thanh Long hội cũng là nữ nhân của Đại Ma Vương. Đây đều là những thiên nhân cảnh cao thủ mà hắn đã biết, chỉ những thiên nhân cảnh cường giả này cũng đủ hủ chết người, huống chi trong đó còn có Nhật Hậu tồn tại cực độ kinh khủng kia. Viên Thiên Cương vô vô vai Lý Thuần Cương nói, "Lý Kiếm Thần, ngươi thật sự sẽ bị bóp chết, hơn nữa một chút năng lực phản kháng cũng không có." Lý Thuần Cương thấy Viên Thiên Cương không giống như đang nói đùa, hắn nghi hoặc hỏi, "Lão hữu, ngươi sẽ không phải nói đùa chứ?" Viên Thiên Cương gật đầu nhắc nhở, "Trường Xuân Đạo Nhật Hậu tiền bối, nàng và Đại Ma Vương quan hệ vô cùng mật thiết, nàng một tay liền có thể bóp chết ngươi." Hơn nữa sau lưng Đại Ma Vương ít nhất có 10 vị thiên nhân cảnh cường giả, có thể tùy tiện chém giết ngươi ít nhất có 3 vị. Lao hữu, ngươi tự mình suy nghĩ thật kỹ đi. Lý Thuần Cương nghe được lời của Viên Thiên Cương thì phát ngộ. Trường Xuân Đảo Nhật Hậu Tiền Bối, hắn từng nghe nói qua, một cường giả kinh khủng đến cực điểm. Nhật Hậu Tiền Bối làm sao lại có quan hệ với Đại Ma Vương? Còn nữa, Đại Ma Vương phía sau không phải có 4 thiên nhân cảnh cường giả sao? Viên Thiên Cương làm sao nói ít nhất sẽ có 10 cái thiên nhân cảnh cường giả? Tứ Niên và lão hoàng những người này sắc mặt từng cái tái nhợt, quá dọa người. Bọn hắn nghe được lời của Viên Thiên Cương thì sắp bị hù chết. Sau lưng Đại Ma Vương ít nhất 10 vị thiên nhân cảnh cường giả. Đại Ma Vương đây là muốn lên trời sao? Còn có Trường Xuân Đảo Nhật Hậu, đây là người nào? Viên Thiên Cương tuổi tác ít nhất đều trên 100 tuổi, hắn sao còn gọi Trường Xuân Đảo Nhật Hậu là tiền bối? Viên Thiên Cương nói Nhật Hậu tiền bối một tay liền có thể bóp chết Lý Thuần Cương. Đây là sự thật sao? Lý Tinh Vân nhìn đám người Lý Thuần Cương chà phúng, các ngươi đắc tội Đại Ma Vương là chết chắc rồi. Ta lại nói cho các ngươi biết một số bí mật đi, Đại Đường Đế Quốc cũng nằm trong sự khống chế của Đại Ma Vương Tô Thần, Đại Ma Vương là hoàn toàn trưởng khống Đại Đường Đế Quốc. Đại Ma Vương trưởng khống Đại Tùy Đế Quốc và Đại Đường Đế Quốc, còn có Kim Quốc, Liêu Quốc, Tây Hạ ba cái dị tộc tiểu quốc này. Đột quyết nữ Khả Hãn cũng là nữ nhân của Đại Ma Vương, Đại Nguyên Đế Quốc 60 vạn Bắc Phương quân đoàn thống soái Triệu Mẫn, nàng cũng là nữ nhân của Đại Ma Vương. Quân đội dưới tay tên khốn kiếp kia chồng chất lên cũng có thể đè chết các ngươi. Bờ sông, Lý Thuần Cương và Từ Niên những người này đều trầm mặc. Thế lực sau lưng Đại Ma Vương quá dọa người. Hai đại đế quốc, ba cái dị tộc tiểu quốc, đột quyết nữ Khả Hãn còn là nữ nhân của Đại Ma Vương, Đại Nguyên Bắc Phương quân đoàn thống soái Triệu Mẫn cũng là nữ nhân của Đại Ma Vương. Cái này mẹ nó, Bắc Lương còn có thể phản kháng sao? Lý Tinh Vân nói không sai, quân đội Tô Thần trưởng không chính là chồng chất lên cũng có thể đem toàn bộ Bắc Lương đè chết. Chương 679, giết Tô Thần tế cờ. Thứ Niên quyết nhiên quyết định. Chương 679, giết Tô Thần tế cờ. Thứ Niên quyết nhiên quyết định. Từ Chi Hổ viện xe ngựa có chút đứng không vững, nàng nhìn về phía Tô Thần sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lời của Viên Thiên Cương và Lý Tinh Vân quá dọa người. Tô Thần vậy mà trưởng khống hai đại đế quốc, ba cái dị tộc quốc, còn có đột quyết nữ Khả Hãn là nữ nhân của Tô Thần, Đại Nguyên Đế Quốc Bắc Phương quân đoàn thống soái cũng là nữ nhân của Tô Thần. Chỗ này sẽ có bao nhiêu quân đội? 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, hay là càng nhiều hơn? Quân đội của Tô Thần thật sự có thể đè chết Bắc Lương. Bắc Lương tổng cộng có khoảng 3 triệu dân chúng, làm sao ngăn cản mấy triệu quân đội tiến công? Từ Chi Hổ nghĩ đến thiên nhân cảnh cường giả sau lưng Tô Thần, Tô Thần vậy mà có ít nhất 10 vị thiên nhân cảnh cường giả. Đây không phải dọa người, đây là muốn hủ chết người. Cả Thiên Nguyên Đại Lục mới có bao nhiêu thiên nhân cảnh cường giả? Bên cạnh Tô Thần liền có hơn 10 vị. Bắc Lương ngăn cản thế nào? Bắc Lương chỉ có một Lý Thuần Cương là thiên nhân cảnh cường giả, hắn có thể ngăn cản sao? Còn có Nhật Hậu Tiền Bối mà Viên Thiên Cương nói, Nhật Hậu Tiền Bối một tay liền có thể bóp chết Lý Thuần Cương. Bắc Lương xong rồi, Từ gia cũng phải xong rồi. Nhanh nhất 1 tháng, chậm nhất 3 tháng, đại quân của Tô Thần sẽ đến tiến công Bắc Lương, những thiên nhân cảnh cường đại kia có thể sẽ đến nhanh hơn. Tô Thần dựa vào xe ngựa không ngừng uống rượu. Hắn sau khi nghe được những lời này thì lắc đầu. Tô Thần không nghĩ tới Viên Thiên Cương sẽ tìm hiểu hắn rõ ràng đến 7-8 phần. Viên Thiên Cương và Lý Tinh Vân lúc trước hẳn là chưa từ bỏ ý định, nhưng sau khi bọn hắn hiểu rõ những điều này, bọn hắn hẳn là sẽ không làm những chuyện vô dụng nữa. Thứ Niên sắc mặt khó coi hỏi những người xung quanh, làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Những người xung quanh từng cái đều cúi đầu. Lao Hoàng, Linh Nam Y, Thư Tu, bọn hắn đều không biết nên trả lời thế nào. Đây là một tử cục. Một tử cục không cách nào phá giải. Từ sau khi Tô Thần bị Lý Thuần Cương phế đi đan điền, hết thảy đều không thể vãn hồi. Nam Cung Phó Xạ nhìn Tô Thần suy tư. Thế lực Tô Thần cường đại khiến nàng cũng kinh hãi. Ít nhất 10 vị thiên nhân cảnh cường giả, đây là tồn tại cường đại nhất Thiên Nguyên Đại Lục. Bắc Lương trêu chọc Tô Thần, đây là chú định phải bị diệt vong. Không có một thiên nhân cảnh cường giả nào dám giúp Bắc Lương, cũng không có bất kỳ một đế quốc nào dám giúp Bắc Lương. Giết Đại Ma Vương. Lý Thuần Cương nhìn về phía Tử Niên kêu lên. Bắc Lương sắp tiêu tùng rồi, bọn hắn khả năng đều sẽ bị giết chết. Bắc Lương và bọn hắn đã đều phải chết, giữ lại Đại Ma Vương Tô Thần còn có cái gì dùng? Tử Niên nghe được lời của Lý Thuần Cương, hắn nhìn về phía Tô Thần. Giết Tô Thần. Giết chết Tô Thần hữu dụng không? Sau khi giết chết Tô Thần, Đại Tùy Đế Quốc và Đại Đường Đế Quốc có thể sẽ sụp đổ, dị tộc Tam Quốc cũng sẽ thoát ly sự khống chế của Tô Thần. Nhưng còn có Đột Quyết và Triệu Mẫn của Đại Nguyên. Đột Quyết nữ Khả Hãn và Triệu Mẫn là nữ nhân của Tô Thần, các nàng nhất định sẽ xuất động quân đội diệt Bắc Lương. Còn có những thiên nhân cảnh cường đại kia. Tứ Niên không biết sau khi Tô Thần chết sẽ có bao nhiêu thiên nhân cảnh cường giả đến, nhưng chỉ cần đến 2-3 vị thiên nhân cảnh cường giả cường đại, chỉ bằng một mình Lý Thuần Cương làm sao ngăn cản? Lý Thuần Cương sắc mặt lãnh đạm nhắc nhở, "Từ tiểu tử, quân đội và cường giả của Tô Thần sẽ không bỏ qua Bắc Lương và chúng ta. Giữ lại Tô Thần một chút tác dụng cũng không có. Không giết Tô Thần, chúng ta phải chết. Giết Tô Thần, chúng ta vẫn phải chết. Dù sao đều là chết, chúng ta giết Tô Thần tế cờ trước, cái này cũng đỡ cho việc Tô Thần bị những thiên nhân cảnh cường giả kia cứu đi." Viên Thiên Cương và Lý Tinh Vân khiếp sợ nhìn Lý Thuần Cương. Bọn hắn cảm giác Lý Thuần Cương thật sự điên rồi. Giết chết Tô Thần. Lý Thuần Cương và Từ Niên dám giết chết Tô Thần, điều này sẽ làm cho nữ nhân và thủ hạ của Tô Thần càng thêm phẫn nộ, đến lúc đó cả Bắc Lương e rằng sẽ gà chó không tha, tất cả bách tính Bắc Lương đều sẽ phải chôn cùng Tô Thần. Tô Thần nghe được lời của Lý Thuần Cương, trong mắt lộ ra sát ý giết mình. Xem ra Lý Thuần Cương là chó cùng rất dậu rồi. Lý Thuần Cương hẳn là hiểu rõ không tránh thoát kiếp nạn này, hắn là muốn trước khi chết giết mình. Tô Thần kiểm tra một chút quân đội trong không gian hệ thống. Không gian hệ thống còn có hơn 500 ảnh tử thích khách, 10 vạn hắc giáp quân, hắn nếu muốn chạy trốn hẳn là không khó. Tô Thần muốn nhìn xem Từ Niên sẽ quyết định thế nào. Giết hắn. hay là không giết hắn. Lúc này, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía Tử Niên, bọn hắn muốn biết Tử Niên sẽ lựa chọn ra sao. Bất quá, mọi người xung quanh cũng vô cùng bất mãn đối với Lý Thuần Cương. Hết thảy đều là tử cục do Lý Thuần Cương gây ra. Nếu như không có Lý Thuần Cương tự tiện phế đi võ công của Tô Thần, Bắc Lương không có khả năng gặp phải nguy cơ bị diệt. Nhưng Lý Thuần Cương là một thiên nhân cảnh, bọn hắn những người này dù có bất mãn cũng không thể làm gì. Tử Niên nhìn về phía Tô Thần, trên mặt lộ ra quyết định quyết nhiên. Hắn phất phất tay lớn tiếng ra lệnh, "Giết! Giết Đại Ma Vương! Giết Tô Thần!" Tử Niên giờ phút này vô cùng thống hận Lý Thuần Cương. Nếu không phải Lý Thuần Cương phế đi Tô Thần, hết thảy đều sẽ không phát sinh. Cục diện hôm nay đều là tai nạn tày trời do Lý Thuần Cương gây ra. Nhưng hắn có thể làm gì Lý Thuần Cương đây? Lý Thuần Cương là một thiên nhân cảnh cường giả cường đại, Tử Niên và thủ hạ của hắn căn bản giết không chết Lý Thuần Cương. Lại nói Lý Thuần Cương là người của Bắc Lương Vương phủ. Lý Thuần Cương phế đi Tô Thần, như vậy chẳng khác nào Bắc Lương Vương phủ phế đi Tô Thần. Hết thảy đã chú định. Đã Bắc Lương sắp xong rồi, bọn hắn Tử gia cũng phải xong rồi, Tử Niên giữ lại Tô Thần còn có cái gì dùng? Những người xung quanh nghe được mệnh lệnh của Tử Niên, bọn họ nhìn về phía Tô Thần chuẩn bị động thủ. Tử Niên đã quyết định muốn giết chết Tô Thần, bọn hắn những thủ hạ này đều phải nghe theo mệnh lệnh giết chết Tô Thần. Tô Thần sau khi nghe được quyết định của Tử Niên, hắn nhanh chóng câu thông hệ thống bố trí ảnh tử thích khách. Quyết định của Tử Niên sẽ làm cho cả Bắc Lương cho cùng. Tô Thần lúc trước quyết định tàn sát bách tính Bắc Lương, hắn còn có chút không đành lòng, hiện tại hắn không có gì không đành lòng cả. Đây là một thế giới phong kiến cổ đại, một người phạm tội đều phải sao nhà diệt tộc, vậy vương tương lai của Bắc Lương thì sao? Tử Niên đã muốn giết hắn rồi, Bắc Lương chú định phải sinh linh đồ thán, gà chó không tha. Từ Chi Hổ sau khi nghe được quyết định của Tử Niên, nàng sắc mặt tức giận hét lớn, "Tử Niên, ngươi điên rồi sao? Lý Thuần Cương hại Bắc Lương chúng ta còn chưa đủ hả? Hết thảy đều là tai họa do Lý Thuần Cương gây ra cho Bắc Lương chúng ta. Ngươi giết Tô Thần, điều này sẽ làm cho quân đội của Tô Thần bãi binh sao? Điều này sẽ làm cho những thiên nhân cảnh cường đại kia không đến sao? Tử Niên, ngươi đã nghĩ tới hậu quả của việc giết Tô Thần chưa? Tô Thần một khi bị giết chết, quân đội của Tô Thần sẽ tẩy huyết cả Bắc Lương cũng sẽ vì quyết định của ngươi mà sinh linh đồ thán, thậm chí sẽ bị tàn sát đến gà chó không tha." Chương 680, lấy thân cản địch, lấy mạng kéo dài thời gian. Ảnh tử thích khách Bika. Chương 680, lấy thân cản địch, lấy mạng kéo dài thời gian. Ảnh tử thích khách Bika. Từ Chi Hổ vô cùng thất vọng đối với quyết định của Tử Niên. Lúc này là vấn đề giết hay không giết Tô Thần sao? Bắc Lương đã chú định sẽ bị diệt, bọn hắn Tử gia cũng sẽ bị diệt. Nhưng Tô Thần có thể giết sao? Bắc Lương và Tử gia dù bị diệt, Tô Thần cũng không thể bị giết. Giết Tô Thần, bách tính cả Bắc Lương đều sẽ vì Tô Thần chôn cùng, Tử Niên chẳng lẽ không nghĩ tới những điều này sao? Tử Niên lắc đầu nói, "Đại tỷ, hết thảy đều đã chú định, Tô Thần nhất định phải chết. Bắc Lương chúng ta sẽ bị diệt, Tử gia cũng sẽ bị diệt. Ta chính là vì Khương Nghê, Tô Thần cũng phải chết trước mặt ta." Từ Chi Hổ sắc mặt tức giận hỏi, "Tử Niên, ngươi chưa từng nghĩ tới bách tính Bắc Lương sao? Ngươi chưa từng nghĩ tới sau khi giết Tô Thần, nữ nhân và thủ hạ của Tô Thần sẽ phẫn nộ tàn sát bách tính cả Bắc Lương sao?" Tử Niên nhìn Tô Thần còn đang uống rượu, hắn mặt không biểu tình giải thích, "Sẽ không. Trung Nguyên Đế quốc sẽ không tàn sát bách tính. Nếu quân đội của Tô Thần dám tàn sát bách tính, các Trung Nguyên Đế quốc khác sẽ không ngồi yên mặc kệ. Đại tỷ, Tô Thần là nhất định phải chết." Từ Chi Hổ nghe được lời của Tử Niên thì lắc đầu. Nàng biết thuyết phục không được Tử Niên. Tử Niên vốn dĩ cùng Tô Thần vì chuyện Khương Nghê mà không hợp nhau, lần này lại xảy ra chuyện lớn như vậy, Bắc Lương và Tử gia đều sẽ bị diệt, Tử Niên đây là trước khi chết cũng muốn giết Tô Thần, sẽ không tàn sát bách tính. Tử Niên nói ra những lời này chính hắn tin sao? Tô Thần sau khi bị phế võ công, hắn liền thả lời muốn để Bắc Lương sinh linh đồ thán, chẳng lẽ Tử Niên ba ngày sau liền quên rồi sao? Tử Niên sắc mặt lãnh đạm ra lệnh, "Động thủ, giết Đại Ma Vương." Bù bù bù. Đột nhiên, bên cạnh Tô Thần xuất hiện hơn trăm thích khách mặc đồ đen bó sát, những thích khách này sau khi xuất hiện liền bảo hộ Tô Thần ở giữa. Một hắc y mông mặt thích khách ra lệnh cho tất cả thích khách, tiểu đội thứ nhất hộ tống chủ nhân nhanh chóng rời đi, các tiểu đội khác chặn lại địch nhân. "Chúng ta dù chết hết, cũng phải đưa chủ nhân an toàn rời đi." "Rõ." "Giết bọn hắn, Tô Thần tuyệt đối không thể bị cứu đi." Tử Niên nhìn thấy hắc y thích khách xuất hiện, hắn sắc mặt kịch biến đổi vàng hét lớn, "Giết!" Những người xung quanh nhao nhao xông về phía ảnh tử thích khách. Lão Hoàng và Ninh Nam Y, những cao thủ này cũng nhao nhao xuất thủ. Bọn hắn đều biết Tô Thần không thể bị cứu đi, nếu Tô Thần bị cứu đi, Bắc Lương thật sự sẽ sinh linh đồ thán, gà chó không yên. "Vâng, thích khách đáng chết, các ngươi đều phải chết." Lý Thuần Cương nhìn thấy Tô Thần bị một số thích khách mang đi, hắn vung tay liền diệt sát hơn 10 tên thích khách. Lý Thuần Cương tuyệt đối không thể để Tô Thần chạy thoát. Tiểu đội thứ 6, ngăn lại cường giả kia, chết cũng phải ngăn lại. Tất cả ảnh tử thích khách toàn bộ giải trừ ẩn thân, tranh thủ thời gian chạy trốn cho chủ nhân. Bù 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 bù. Xung quanh đột nhiên lại xuất hiện hơn 400 ảnh tử thích khách, tất cả ảnh tử thích khách không ẩn tàng nữa. Từng người ảnh tử thích khách xuất hiện trên con đường Tô Thần chạy trốn, các nàng nhao nhao cầm đoạn nhận chặn lại những người muốn truy sát Tô Thần. Vì để cho tiểu đội thứ nhất mang theo Tô Thần chạy trốn tranh thủ thời gian, ảnh tử thích khách đều không màng sống chết dùng mạng ngăn cản đám người Lý Thuần Cương. Lý Thuần Cương nhìn thấy xuất hiện mấy trăm ảnh tử thích khách, những ảnh tử thích khách này còn không màng sống chết ngăn cản hắn, Tô Thần sắp bị mang đi trốn khỏi tầm mắt hắn. Lý Thuần Cương vung tay hút tới một thanh kiếm, kêu lên, "Đáng chết, kiếm khí cuồn long bích." Bù 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 bù. Vô số kiếm khí nhao nhao bắn về phía ảnh tử thích khách. Ảnh tử thích khách nhất thời bị kiếm khí bắn giết hơn 100 người, hơn 100 ảnh tử thích khách nhao nhao bị kiếm khí xuyên thủng mà chết. Ngăn lại, tiểu đội 19, mau lấp kín lỗ hổng, tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào đuổi theo. lưỡng tụ thanh xà.
Bành
bành bành bành. Trên chiến trường từng ảnh tử thích khách bị giết, từng ảnh tử thích khách lại nhanh chóng bổ sung vào chỗ trống. Hơn 500 ảnh tử thích khách, chỉ trong ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ, đã thương vong chỉ còn lại không đến 100 người. Trên con đường chạy trốn vào rừng núi khắp nơi đều là thi thể hắc y nữ tử, máu tươi nhuộm đỏ con đường dài 100 mét. Viên Thiên Cương và Lý Tinh Vân nhìn ảnh tử thích khách vô cùng khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới thích khách sẽ giải trừ ẩn thân chính diện đối địch. Ảnh tử thích khách đây rõ ràng là hành vi tự sát. Sư phó, đây mới thực sự là tử sĩ, những ảnh tử thích khách này so với tử sĩ ngài huấn luyện còn trung thành hơn nhiều.
Đúng vậy, đây mới thực sự là tử sĩ.
Thích khách chính diện đối địch, các nàng đều là chuẩn bị lấy cái chết để kéo dài thời gian. Nếu những thích khách này ẩn tàng ám sát, ngoại trừ Lý Thuần Cương, những người khác đều sẽ bị ám sát mà chết.
Thiếu chủ, Tô Thần không thể làm địch.
Kẻ ngu mới có thể cùng Tô Thần làm địch. Lý Tinh Vân và Viên Thiên Cương nhìn ảnh tử thích khách xả thân vì nghĩa, bọn hắn đều vô cùng bội phục. Nhưng ảnh tử thích khách là sát thủ, là thích khách, các nàng chính diện đối lên một thiên nhân cảnh cường giả, ảnh tử thích khách đây là hành vi tự sát, các nàng cũng là lấy cái chết đến kéo dài thời gian.
Từ Chi Hổ sắc mặt trắng bệch nhìn xem hết thảy. Nàng nhìn thấy mấy trăm hắc y nữ nhân vì cứu Tô Thần mà bị giết, hơn nữa những hắc y nữ tử này không có một ai chạy trốn.
Chết một hắc y nữ tử khác lập tức bổ sung vào chỗ trống. Từ Chi Hổ cũng hiểu suy nghĩ của những hắc y nữ tử này, các nàng đều đang dùng sinh mệnh để kéo dài thời gian cho Tô Thần chạy trốn.
Đều là người trung liệt, ảnh tử thích khách.
Đáng tiếc, Nam Cung Phó Xạ không có xuất thủ. Nàng đứng ở một bên nhìn ảnh tử thích khách không ngừng bị giết. Trong lòng Nam Cung Phó Xạ vô cùng xúc động.
Lấy thân cản địch,
lấy chết kéo dài thời gian. Những ảnh tử thích khách này là không muốn sống đang kéo dài thời gian, các nàng là để cho ảnh tử thích khách khác mang theo Tô Thần chạy trốn.
Thứ Niên vẻ mặt không thể tin được.
Vẹn vẹn mấy trăm ảnh tử thích khách, các nàng vậy mà ngăn cản thiên nhân cảnh Lý Thuần Cương một khắc đồng hồ.
Tô Thần bị hơn 10 ảnh tử thích khách đưa vào rừng núi, hiện tại cũng không nhìn thấy một chút tung tích.
Xung quanh đều là rừng núi, bọn hắn muốn ở trong rừng núi rậm rạp tìm kiếm Tô Thần căn bản không thực tế.
Bành!
Tiếng đánh nhau trên đường dừng lại. Hơn 500 ám ảnh thích khách còn lại hơn 10 người, hơn nữa còn từng cái thân chịu trọng thương ngã trên mặt đất.
Các ngươi đầu hàng đi.
Linh Nga Mi nhìn hơn 10 ảnh tử thích khách ngã xuống đất, hắn không đành lòng ra tay đánh giết các nàng.
Đây đều là đối thủ khiến người ta kính nể, lấy chết kéo dài thời gian, lấy thân ngăn trở thiên nhân cảnh truy kích, Linh Nga Mi không muốn giết những ảnh tử thích khách trung thành tuyệt đối này.
Một ảnh tử thích khách gian nan ngồi dậy, nàng miệng phun máu tươi nói, "Đầu hàng."
Khu khu khu.
"Chúng ta là cái bóng của chủ nhân, là lưỡi dao trong tay chủ nhân.
Ảnh tử thích khách vì chủ nhân mà sống, cũng vì chủ nhân mà chết, không có ảnh tử thích khách đầu hàng."
Phốc.
Ảnh tử thích khách nói xong dùng đoạn nhận rạch cổ họng mà chết.
"Vì chủ nhân mà chết."
Phốc 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 phốc.
Hơn 10 ảnh tử thích khách còn lại nhao nhao hét lớn, rạch cổ họng mà chết.
Trên đường đầy đất thi thể hắc y nữ tử.
Ảnh tử thích khách vì tranh thủ thời gian chạy trốn cho Tô Thần, hơn 500 ảnh tử thích khách toàn bộ chết tử.
Đây là lần ảnh tử thích khách thương vong nhiều nhất trong hơn 2 năm qua, cũng là lần ảnh tử thích khách bị giết thành từng đội từng đội.
Hôm nay là bi ca của ảnh tử thích khách.
Sau ngày hôm nay cũng là bắt đầu của việc Tô Thần báo thù.
Chương 681, người chết cũng có tôn nghiêm, tiếng chuông trong hoàng cung thành Dương Châu.
Chương 681, người chết cũng có tôn nghiêm, tiếng chuông trong hoàng cung thành Dương Châu.
Trên con đường bờ sông nhất thời yên tĩnh trở lại.
Hơn 500 ảnh tử thích khách chết tử,
không có đầu hàng,
không có chạy trốn.
Hơn 10 ảnh tử thích khách thân chịu trọng thương còn nhao nhao tự sát.
Tất cả mọi người xung quanh đều trầm mặc không nói.
Người ở đây đều hiểu, ảnh tử thích khách nếu ám sát bọn hắn không có một ai có thể còn sống.
Nhưng những ảnh tử thích khách này chỉ là vì ngăn cản thiên nhân cảnh Lý Thuần Cương truy sát Tô Thần.
Ảnh tử thích khách am hiểu ám sát đã từ bỏ ưu thế, từng người không màng sống chết ngăn trở Lý Thuần Cương, chết một cái bổ sung một cái, ảnh tử thích khách đáng giá để bọn hắn kính nể.
Đáng chết, đáng chết.
Tứ Niên nhìn thấy Tô Thần bị ảnh tử thích khách cứu đi, Lý Thuần Cương từ đằng xa một mình tay không trở về.
Hắn hiểu Tô Thần bị cứu đi rồi,
hết thảy đều xong rồi.
Những người xung quanh từng cái cúi đầu.
Tô Thần bị cứu đi, Bắc Lương phải đối mặt với cơn giận của Tô Thần rồi.
Hơn 500 ảnh tử thích khách bị giết, Tô Thần dù thế nào cũng sẽ không bỏ qua Bắc Lương.
Bắc Lương có lẽ sẽ bị xóa bỏ khỏi Thiên Nguyên Đại Lục, mấy triệu bách tính Bắc Lương đều sẽ bị tàn sát không còn một ngống.
Viên Thiên Cương lắc đầu nói, "Lý Thuần Cương, Từ Niên, các ngươi đã làm chuyện không nên làm."
Ảnh tử thích khách là cái bóng của Tô Thần, cũng là thủ hạ quan trọng, tín nhiệm nhất của Tô Thần.
Hơn 500 ảnh tử thích khách bị giết,
Bắc Lương xong rồi, mấy triệu bách tính Bắc Lương sẽ bị Tô Thần tàn sát không còn một ngống, Bắc Lương sẽ gà chó không tha.
Lý Thuần Cương và Từ Niên nghe được lời của Viên Thiên Cương sắc mặt đều trắng bệch.
Bọn hắn hiểu Tô Thần bị ảnh tử thích khách cứu đi, hơn 500 ảnh tử thích khách bị tàn sát, điều này sẽ triệt để chọc giận Tô Thần.
Chỉ là tàn sát mấy triệu bách tính, Tô Thần thật dám làm ra chuyện thiên nộ nhân oán sao?
Lý Tinh Vân nhìn Từ Niên và Lý Thuần Cương chảo phúng, các ngươi đừng tưởng rằng Tô Thần không dám tàn sát bách tính.
Tô Thần là người nào?
Hắn chính là Đại Ma Vương, các ngươi lần này lại chọc giận Tô Thần, Bắc Lương muốn không tiêu tùng cũng không thể nào.
Từ Niên sắc mặt khó coi kêu lên, Trung Nguyên các đế quốc khác sẽ không cho phép Tô Thần tàn sát bách tính.
Tô Thần dám tàn sát bách tính, Trung Nguyên đế quốc sẽ làm khó dễ Tô Thần, thậm chí sẽ xuất động quân đội uy hiếp Tô Thần.
Lý Tinh Vân khinh thường nhìn Từ Niên chảo phúng, xùy.
Từ Niên, ngươi còn đang lừa mình dối người sao?
Trung Nguyên đế quốc khác,
Đại Tùy và Đại Đường đế quốc là của Tô Thần, Nam Tống bị thủ hạ của Tô Thần diệt, Bắc Tống bị đánh đến sắp chỉ còn lại một cái đô thành, Đại Minh đế quốc bị Triệu Mẫn đánh mất cả Tây Bắc, Đại Tần và những chư hầu quốc kia có thể uy hiếp được Tô Thần sao?
Đại Hán đế quốc cách biển nhìn nhau thì chia năm xẻ bảy, các tiểu quốc Trung Nguyên khác dám lên tiếng thảo phạt Tô Thần sao? Đồ ngu một con. Tứ Niên sau khi nghe được lời của Lý Tinh Vân, hắn sắc mặt tái nhợt gắt gao nắm chặt nắm đấm. Đây thật là sai một bước sai từng bước, chẳng lẽ thật sự không có một chút biện pháp nào sao? Tứ Niên nghĩ đến chuyện này, nếu bị phụ thân hắn biết, hắn có thể sẽ bị phụ thân hắn tự tay chém giết. Viên Thiên Cương nhìn Tứ Niên và Lý Thuần Cương, sau đó nói với Lý Tinh Vân, thiếu chủ, để thủ hạ chúng ta thu thập thi thể ảnh tử thích khách một chút. Ta dù sao cũng có quan hệ không tệ với sư phó Độc Cô Cầu Bại của Tô Thần, nếu ta không thu thập thi thể ảnh tử thích khách, ta sau này cũng không còn mặt mũi gặp Độc Cô Cầu Bại. Lý Tinh Vân gật đầu đồng ý, thu thập một chút, ảnh tử thích khách đáng giá để chúng ta kính nể. Mẹ nó, Tô Thần tên khốn kiếp kia vô sỉ không biết xấu hổ như vậy, nhưng những ảnh tử thích khách này của hắn thật sự không tệ. Viên Thiên Cương phất phất tay, hơn 10 tử sĩ bên cạnh bắt đầu thu thập ảnh tử thích khách chiến tử. Từ Chi Hổ nhìn Từ Niên, sau đó nàng đi về phía ảnh tử thích khách đã chết. Ảnh tử thích khách tuy là địch nhân của bọn hắn, nhưng nàng bội phục những ảnh tử thích khách chiến tử này. Nam Cung Phó Xạ xuất hiện trước mặt Từ Chi Hổ lắc đầu nói, Từ Chi Hổ, ngươi không cần đi. Tại sao? Nam Cung Phó Xạ nhìn thi thể xung quanh. Nàng hiểu Từ Chi Hổ muốn làm gì. Từ Chi Hổ muốn thu thập thi thể ảnh tử thích khách. Nhưng điều này cần thiết sao? Người chết cũng có tôn nghiêm. Ảnh tử thích khách vì Tô Thần mà chết. Từ Chi Hổ là tỷ tỷ của Từ Niên, nàng nếu đi thu thập thi thể ảnh tử thích khách, đây không phải là đang giúp ảnh tử thích khách đã chết, Từ Chi Hổ là đang sỉ nhục ảnh tử thích khách đã chết. Bất cứ người nào cũng có thể đi thu thập thi thể ảnh tử thích khách, nhưng người từ già không được. Nam Cung Phó Xạ lạnh lùng nhắc nhở Từ Chi Hổ, ảnh tử thích khách là vì cứu Tô Thần mà chết, ngươi là người Bắc Lương, còn là tỷ tỷ của Từ Niên, ảnh tử thích khách không cần ngươi thu thập thi thể các nàng, ngươi làm như vậy là sỉ nhục đối với các nàng. Ta. Từ Chi Hổ hiểu rồi. Ảnh tử thích khách vì Tô Thần mà sinh, vì Tô Thần mà chết. Nàng là người Bắc Lương, còn là tỷ tỷ của Từ Niên. Những ảnh tử thích khách này có thể nói là do Từ Niên giết chết, cũng có thể nói là do nàng giết chết. Người chết cũng có tôn nghiêm. Hại. Từ Chi Hổ thở dài một hơi lên xe ngựa. Hết thảy đều phải kết thúc rồi. Bắc Lương. Đâu còn cái gì Bắc Lương. Bách tính Bắc Lương bị Từ gia liên lụy rồi, mấy triệu bách tính Bắc Lương đều sẽ cùng Từ gia chết chung. Đại Tùy Đế Quốc, Dương Châu thành hồi phủ, cũng là hoàng cung sau này của Đại Tùy Đế Quốc. Ken ken ken. Đột nhiên, cảnh trung trong hoàng cung vang lên. Năm vạn thành vệ quân Dương Châu thành toàn bộ xuất động, nhanh chóng giới nghiêm toàn bộ Dương Châu thành. Ngoài thành, 10 vạn hắc giáp quân đoàn cũng nhanh chóng tiến vào Dương Châu. Cao thủ Lâm Quý phái và Từ Hàng Tĩnh trai nhao nhao hướng về phía hoàng cung mà đi. Dạ Đế phu nhân và Địa Ni đang nói chuyện uống trà, các nàng nghe được tiếng chuông liền lách mình hướng hoàng cung mà đi. Trong hoàng cung, Tiêu hoàng hậu nhìn mật tín trong tay suýt chút nữa ngất đi. Võ công bị phế, Bắc Lương. Tiêu hoàng hậu không nghĩ tới võ công của Tô Thần bị phế, hơn nữa còn bị người Bắc Lương phế. Tô Thần giờ phút này tình huống thế nào? Bị bắt hay là chạy thoát rồi? Kinh Nghê sau khi nhìn thấy mật tín của Tô Thần, nàng toàn thân lạnh băng sắp bùng nổ. Kinh Nghê không nghĩ tới võ công của Tô Thần bị phế rồi, thật sự đáng chết. Nàng muốn giết kẻ đã phế võ công của Tô Thần. Ta lập tức đi Bắc Lương, phu quân tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Tiêu hoàng hậu đội vàng giữ chặt Kinh Nghê nói, Kinh Nghê, ngươi chờ một chút, thực lực phu quân không yếu, võ công của hắn bị phế, đây khẳng định là thiên nhân cảnh gây nên, chúng ta chờ Địa Nhi và Nhã Lam, Dạ Đế phu nhân đến thương đàm một chút. Được rồi. Một lát sau, trong thư phòng không ngừng có người đến. Đến trước là Địa Nhi và Dạ phu nhân Nhã Lam. Tiếp theo Trúc Ngọc Nghiên và Phạm Thanh Huệ, Nôn Tình Am, phía sau lục tục no ngoe đến Tiêu Ngọc Lượng, Loan Loan, Khương Nghê, Ân Tố Tố, Lâm Thi Âm, Sư Phi Huyên vân vân. Dạ Đế phu nhân Nhã Lam nhìn thấy mật tín của Tô Thần, nàng triệt để phẫn nộ. Tiêu muội muội, lập tức ra lệnh quân đội Đại Tùy Đế quốc tập kết, thông báo cho trưởng tôn vô cấu của Đại Đường Đế quốc và Ngọc Già của Đột Quyết, để Đại Đường Đế quốc và Đột Quyết cũng nhanh chóng tập kết quân đội, trong vòng một tháng đều phải hoàn thành tập kết. Còn có thông báo cho Yêu Nguyệt, Diễm Phi, Minh Nguyệt Tâm, Lý Mậu Trinh, Độc Cô Cử Bại, Đông Hoàng Thái Nhất, Bắc Minh Tử những thiên nhân cảnh cường giả kia. Chúng ta muốn diệt Bắc Lương, chúng ta muốn tàn sát cả Bắc Lương, tất cả người Bắc Lương sẽ bị tàn sát không còn một ngống, gà chó không tha. Chương 682, toàn diệt ảnh tử thích khách. Tô Thần thống khổ cùng tự trách. Chương 682, toàn diệt ảnh tử thích khách. Tô Thần thống khổ cùng tự trách. Dạ Đế phu nhân không nghĩ tới mật tín Tô Thần gửi đến lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Tô Thần còn dùng máu viết mật tín. Võ công bị phế, Bắc Lương. Tô Thần đây là xảy ra chuyện ở Bắc Lương. Bắc Lương. Bắc Lương thế tử Từ Niên và Tô Thần có thù, đây nhất định là do Bắc Lương thế tử Từ Niên làm. Dạ Đế phu nhân muốn diệt Bắc Lương, nàng muốn tàn sát cả Bắc Lương. Trúc Ngọc Nghiên và Phạm Thanh Huệ cùng các nữ nhân khác sau khi xem qua mật tín viết bằng máu của Tô Thần, những nữ nhân này từng cái sắc mặt tái nhợt. Võ công của Tô Thần bị phế, còn là người Bắc Lương làm. Tô Thần hiện tại là sống hay chết? Mấy nữ nhân các nàng lúc đầu nghe được hành động điên cuồng của Dạ Đế phu nhân, trong lòng các nàng đều muốn phản đối. Dù sao tàn sát bách tính là chuyện tiên nội nhân đoán, nhưng Tô Thần võ công bị phế xảy ra chuyện, hơn nữa còn sống chết không rõ. Các nàng đều không quan tâm tàn sát hay không tàn sát bách tính Bắc Lương, Trúc Ngọc Nghiên những nữ nhân này đều muốn biết Tô Thần còn sống hay không. Ta lập tức viết thư cho trưởng tôn vô cấu và Ngọc Già. Tiêu hoàng hậu gật đầu liền ngồi trước bàn sách bắt đầu viết mật tín. Tô Thần xảy ra chuyện, trong lòng nàng vô cùng hoảng loạn. Bắc Lương, Bắc Lương, nếu thật là Bắc Lương ra tay với Tô Thần, Bắc Lương không cần thiết tồn tại. Tàn sát bách tính tuy là thiên nội nhân oán, nhưng Tiêu hoàng hậu một chút cũng không quan tâm, bất luận kẻ nào dám ra tay với Tô Thần đều phải trả giá thật lớn. Kinh Nê nhìn chúng nữ, lạnh lùng mở miệng nói, ta sẽ lập tức để ảnh tử thích khách thông báo cho tất cả thiên nhân cảnh cường giả. Quân đoàn của Thẩm Lạc Nhạn vừa mới đánh bại đại quân Nam Sâm của Đại Nguyên, ta sẽ ra lệnh cho Thẩm Lạc Nhạn, Bắc Tống tạm thời không diện, quân đoàn của Thẩm Lạc Nhạn lập tức xuất động đi Ly Dương Quốc. Dạ đế phu nhân Nhã Lam gật đầu nói với Kinh Nghê, "Tốt. Kinh Nghê, ngươi cũng truyền tin cho Triệu Mẫn, nếu chỗ Triệu Mẫn đã ổn định lại, để nàng cũng xuất động quân đội." "Ta hiểu rồi." Kinh Nghê gật đầu cũng bắt đầu viết mật tín. Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt khó coi nói, "Chúng ta lập tức triệu tập tất cả đại tông sư và nửa bước tiên nhân cảnh, Bạch Tĩnh của U Linh Cung, còn có Hoa Bạch Phượng, sư tỷ Đông Phương Bất Bại của Tô Thần, Linh Vũ Tích, những nữ nhân cường đại này đều phải thông báo, chúng ta phải mau chóng đi Bắc Lương cứu ra Tô Thần." "Ừm, chúng ta chia nhau viết mật tín thông báo cho các nàng." Nôn Tĩnh Am bọn người đều gật đầu. Sau đó các nàng phân biệt bắt đầu viết mật tín cho những nữ nhân cường đại kia. Lần này là lúc Tô Thần sinh tử nguy nan, các nàng đều phải mau chóng tập kết cao thủ cường đại đi Bắc Lương cứu Tô Thần trước. Khương Nghê giờ phút này trong lòng vô cùng khó chịu. Tô Thần võ công bị phế, sống chết không rõ. Hết thảy đều là lỗi của nàng. Khương Nghê nghĩ đến việc Tô Thần xảy ra chuyện ở Bắc Lương, đây nhất định là hành vi của Từ Niên, đây cũng là vì nguyên nhân của nàng. Tiêu Ngọc Nhược nhìn thấy Khương Nghê rơi nước mắt tự trách, nàng hiểu là vì cái gì. Từ Niên và Tô Thần có thủ, đây đều là vì Khương Nghê. Lần này Tô Thần xảy ra chuyện, Tiêu Ngọc Nhược cảm thấy Khương Nghê sẽ vô cùng tự trách đau lòng, nàng đi qua vô vô vai Khương Nghê nói, "Khương Nghê, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tô Thần xảy ra chuyện coi như là vì nguyên nhân của ngươi, nhưng đây cũng không phải lỗi của ngươi, ngươi cũng không cần tự trách đau lòng, ngươi bây giờ là nữ nhân của Tô Thần, đây là sự thật không thể chối cãi. Bác Lương Thế Tử đối phó Tô Thần, đây là chuyện giữa nam nhân bọn hắn, Tô Thần sẽ không trách tội ngươi, những nữ nhân chúng ta cũng sẽ không oán hận ngươi. Ngươi bây giờ phải phấn chấn lên, chúng ta phải chờ Tô Thần được cứu về." Khương Nghê lau nước mắt gật đầu trả lời, "Ừm, ta hiểu rồi." Một ngày sau, Ly Dương Quốc, trong rừng núi, Tô Thần giờ phút này đang ngẩn người ngồi trên tảng đá. Một ngày trước đào vong, hắn nhìn thấy ảnh tử thích khách từng người một bị giết chết, trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Nhưng hắn bất lực, Tô Thần muốn báo thù chỉ có thể chạy trốn. Hơn 500 ảnh tử thích khách đến nay không có một người trở về, Tô Thần giờ phút này trong lòng vô cùng thấp thỏm và dày vò, hắn không muốn ảnh tử thích khách xuất hiện tử vong quá lớn. Vụ, một ảnh tử thích khách đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Thần, nàng run rẩy hành lễ nói, "Chủ nhân, tất cả." Tô Thần sắc mặt tái nhợt vội vàng hỏi, "Tô Khê, tất cả ảnh tử thích khách có phải đều đã chết rồi không?" "Đúng vậy chủ nhân." "Vành." Tô Thần nghe được tin tức xác thực, hắn phẫn nộ một cước đá vào tảng đá. "Đáng chết. Hơn 500 ảnh tử thích khách đều chết hết. Hơn 40 tiểu đội ảnh tử thích khách không có một hai còn sống sót. Từng đội ảnh tử thích khách bị giết, đây là lần đầu tiên." Tô Thần đối với dưới núi phẫn nộ gầm hét, "Thứ Niên, Lý Thuần Cương, Bác Lương, các ngươi đều đáng chết." Tô Thần thống khổ nắm tóc. Ảnh tử thích khách đều là nữ nhân như hoa như ngọc. Từng nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp vì cứu hắn mà bị giết, là hắn liên lụy hơn 500 ảnh tử thích khách bị giết. Trong lòng Tô Thần vô cùng thống khổ. Ảnh tử thích khách sống là vì bảo hộ hắn, ảnh tử thích khách chết cũng là vì bảo hộ hắn. Tô Thần thì sao? Hắn bị ảnh tử thích khách làm cái gì sao? Không có. Tô Thần cái gì cũng chưa từng vì ảnh tử thích khách làm qua. Hắn luôn cho rằng ảnh tử thích khách, ám vệ, hắc giáp quân, những thứ này đều là nở tờ cờ, chết rồi còn có thể từ trong bảo dương mở ra. Tô Thần giờ phút này biết sai rồi. Ảnh tử thích khách cả đời đều sẽ không phản bội hắn, chết cũng sẽ chết ở trước mặt hắn. Ảnh tử thích khách và ám vệ, hắc giáp quân, bọn hắn so với những nữ nhân kia của hắn còn trung thành hơn. Bành bành bành. Tô Thần vung quyền không ngừng đánh vào tảng đá. Hắn sát mặt thống khổ kêu to, ta sai rồi, ta trước kia thật sự là sai rồi, ta thật sự sai rồi. Bù 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 bù. Chủ nhân. Tất cả ảnh tử thích khách xung quanh nhau nhau xuất hiện quỳ xuống với Tô Thần. Các nàng nhìn thấy Tô Thần không ngừng vung quyền đánh vào tảng đá, tay Tô Thần đều rách chảy máu, những ảnh tử thích khách này đều vô cùng lo lắng. Tô Thần bay đầu nhìn tiểu đội 12 ảnh tử thích khách này. Trong lòng hắn vô cùng khó chịu, hơn 500 ảnh tử thích khách, chỉ còn lại tiểu đội ảnh tử thích khách mang hắn chạy chỗ này. Đối mặt những ảnh tử thích khách này, trong lòng Tô Thần vô cùng tự trách. Tô Thần lau máu tươi trên tay, mở miệng nói, "Tô Khê, chúng ta về bến đỏ bờ sông. Thi thể ảnh tử thích khách chúng ta phải thu thập lại, chúng ta không thể để các nàng phơi thây nơi hoang dã, chúng ta không thể để các nàng lưu lại nơi đất khách quê người, chúng ta phải mang các nàng về Đại Tùy, về Dương Châu thành của chúng ta, về nhà của chúng ta." Chương 683, chúng nữ phẫn nộ cùng lo lắng, các nơi nhao nhao xuất động đại quân. Chương 683, chúng nữ phẫn nộ cùng lo lắng, các nơi nhao nhao xuất động đại quân. Ngày hôm sau khi cửa thành Dương Châu Đại Tùy mở ra, từng đội ám vệ cưỡi ngựa hướng về các châu của Đại Tùy lao đi, sau lưng mỗi ám vệ đều cắm Hồng Linh Vũ. Hồng Linh Vũ đại biểu cho 10 vạn hỏa tốc. Bất luận kẻ nào gặp phải Hồng Linh Vũ khoái mã đều phải nhường đường, nếu không sẽ bị tru di cửu tộc. 30 vạn hắc giáp quân đoàn ngoài thành Dương Châu đã tập kết, vô số lương thảo vật tư nhanh chóng được vận chuyển. Trên tường thành, Tiêu Hoàng hậu nhìn đại quân thủ vệ Dương Châu thành tập kết, nàng nói với Ân Tố Tố bên cạnh, "Tố Tố, ra lệnh quân đội xuất phát đi. Ngươi trong vòng 10 ngày phải hội họp với quân đoàn của Lý Tú Ninh, một tháng nhất định phải đến biên cảnh Ly Dương Quốc. Ly Dương Quốc nếu không nhường đường, các ngươi liền diệt Ly Dương Quốc." "Ta hiểu rồi." Ân Tố Tố một thân lung trang gật đầu với Tiêu Hoàng hậu. Giờ phút này Ân Tố Tố một thân hắc giáp, thân hình đầy đặn của nàng đều bị hắc giáp vừa vặn phát họa lồi lõm, chỉ là Ân Tố Tố một mặt lãnh đạm, người nhìn thấy nàng đều không rét mà run. "Toàn quân xuất động." "Ô ô ô ô." Sau khi tiếng tủ và vang lên, từng cái vạn người đội hắc giáp quân đội bắt đầu xuất động. Loan Loan, Sư Phi Huyên, Tần Mộc Dao, Lạc Băng Vân, Bạch Thanh Nhi mấy nàng cũng xuất hiện trong quân đội xuất phát. Ân Tố Tố là thống soái 30 vạn hắc giáp quân đoàn, Sư Phi Huyên và Loan Loan mấy nàng phụ trách bảo hộ Ân Tố Tố, còn bảo hộ Lý Tú Ninh sẽ hội họp ở Nhạn Môn Quan 10 ngày sau. Lê Dương, đại quân của Lý Tú Ninh lúc này cũng chỉnh tề chờ xuất phát. Tối hôm qua, Lý Tú Ninh sau khi nhận được mật tín của Tiêu Hoàng hậu, nàng choáng váng suýt chút nữa ngã sắp xuống. Tô Thần võ công bị phế, hơn nữa đến nay đều sống chết không rõ. Bắc Lương, vậy mà là người Bắc Lương như hại Tô Thần. Lý Tú Ninh ngay trong đêm phát ra mệnh lệnh tập kết quân đội. Một đêm trôi qua, Lê Dương ngoại trừ 20 vạn đại quân, quân đội đóng giữ các nơi xung quanh đến không đủ 1/3. Khoảng cách quá xa. Quân đoàn của Lý Tú Ninh nếu toàn bộ tập kết, điều này cần khoảng 10 ngày, nhưng nàng có 10 ngày sao? Lý Tú Ninh nhìn hơn 40 vạn quân đội đã tập kết, nàng sắc mặt nghiêm túc ra lệnh, "Phó tướng, ra lệnh quân đội xuất phát, quân đội chưa đến trực tiếp đi Nhạn Môn Quan tập kết." "Rõ, thống soái." Đại đường đế quốc, Trường An thành hoàng cung. Trường Tôn hoàng hậu nhìn mật tín điệp sứ điệu vừa đưa tới, nàng sắc mặt tái nhợt khó có thể tin. Nàng và Tiêu hoàng hậu còn mấy tháng nữa sẽ cùng một ngày đăng cơ xưng hoàng, Trường Tôn hoàng hậu không nghĩ tới Tô Thần sẽ xảy ra chuyện. Tô Thần võ công bị phế, còn sống chết không rõ. Trường Tôn hoàng hậu sắc mặt tái nhợt vội vàng ra lệnh, "Người đâu, lập tức truyền triệu nội các đại thần tiến cung, ra lệnh Lý Tĩnh, Tần Quỳnh, Trình Giáo Kim, Tiết Nhân Quý lập tức tập kết quân đội." "Vâng, hoàng hậu nương nương." Trường Tôn hoàng hậu nghĩ gọi, "Tô Yên." Một ảnh tử thích khách đột nhiên xuất hiện hành lễ nói, "Chủ mẫu, thông báo Lý Mậu Trinh và Lý Thuần Phong, để bọn hắn nhanh chóng đến hoàng cung." "Vâng, chủ mẫu." Trường Tôn hoàng hậu an bài tốt hết thảy, nàng sủi lơ trên giường êm, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. "Tô Thần, tiểu không tiếp, ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện." Lúc này, đột quyết 30 vạn thiết kỵ đã xuất động. Ngọc Già lần này đích thân dẫn quân đội đi cứu Tô Thần. Trong quân đội đột quyết, Ngọc Già cưỡi ngựa nắm chặt tay. Nàng không nghĩ tới chia tay với Tô Thần mới nửa năm, tên khốn kiếp kia liền xảy ra chuyện. Ngọc Già bây giờ hận không thể bay đến Bắc Lương. Tô Thần võ công bị phế, sống chết không rõ. Nàng vô cùng lo lắng Tô Thần sẽ thật sự gặp bất trắc. Một tướng quân đột quyết hành lễ với Ngọc Già, "Khả hãn, chúng ta không chuẩn bị lương thảo vật tư, cứ như vậy vội vàng xuất phát, quân đội và chiến mã của chúng ta e rằng còn chưa tới Ly Dương quốc đều sẽ chết đói." Ngọc Già phất phất tay lạnh lùng nói, "Yên tâm, dọc đường sẽ có người chuẩn bị lương thảo vật tư cho chúng ta. Cáp Xích Nhi, lần này tiến công Bắc Lương, ta cho phép quân đội trắng trợn tàn sát, ta không muốn nhìn thấy Bắc Lương còn một người sống." "Rõ, Khả Hãn." Kim Quốc Thượng Đô, Thẩm Lạc Nhạn và Lý Thu Thủy, Tiêu Thái Hậu. Các nàng sau khi nhìn thấy mật tín điệp sứ đều đưa tới, ba nữ nhân Thẩm Lạc Nhạn từng cái sắc mặt đều tái nhợt. Thẩm Lạc Nhạn ba người không nghĩ tới Tô Thần sẽ xảy ra chuyện. Võ công bị phế, sống chết không rõ, đây là sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Thẩm Lạc Nhạn đứng lên sắc mặt khó coi nói, "Chúng ta lập tức triệu tập tất cả quân đội, Bắc Tống trước tiên không diệt, lưu lại 20 vạn quân đội phòng thủ, quân đội khác đều phải nhanh chóng xuất động." Lý Thu Thủy vội vàng nhắc nhở Thẩm Lạc Nhạn, "Thẩm Lạc Nhạn, chúng ta có hơn 100 vạn quân đội, hiện tại có triệu tập cũng không kịp. Như vậy đi, ra lệnh tất cả kỵ binh xuất động trước, quân đội khác sau đó đuổi theo." Thẩm Lạc Nhạn vỗ vỗ trán gật đầu nói, "Có thể, Lý tỷ tỷ, ta mang theo hơn 40 vạn kỵ binh đi hội họp với Lý Tú Ninh trước, quân đội khác ngươi và Tiêu tỷ tỷ mang theo qua đó." "Được." Lý Thu Thủy gật đầu đồng ý. Tô Thần xảy ra chuyện nàng tuy cũng rất lo lắng, nhưng quân đội không thể loạn, Lý Thu Thủy cũng phải đề phòng Tiêu Thái Hậu, nhất là Tô Thần lần này xảy ra chuyện, nàng lo lắng Tiêu Thái Hậu sẽ có dị tâm. Tiêu Thái Hậu xoa xoa trán có chút không tin. Thực lực Tô Thần vô cùng cường đại, hơn nữa tên khốn kiếp kia còn vô cùng vô sỉ không biết xấu hổ, Tô Thần làm sao lại xảy ra chuyện? Đáng chết. Tiêu Thái Hậu nghĩ đến Tô Thần thì trong lòng vô cùng phiền muộn. Nàng đối với Tô Thần cũng không biết vì sao lại quan tâm để ý, nhất là Lý Thu Thủy và Tô Thần ở giữa mập mờ. Tiêu Thái Hậu mỗi lần nhớ tới ánh mắt Tô Thần nhìn nàng, trong lòng nàng không chỉ hoảng loạn mà còn có chút mong đợi. Tiêu Thái Hậu vuốt vuốt mái tóc thì thầm, "Tiểu không kiếp, ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện, cùng lắm thì ta sau này để ngươi chiếm một chút tiện nghi." Ly Dương quốc, bến đỏ bờ sông. Thi thể ảnh tử thích khách đều bị thủ hạ của Lý Tinh Vân bày đặt trên một bãi cỏ. Hơn 500 cỗ thi thể một cái không thiếu được đặt ở nơi này, từng cỗ thi thể đẫm máu nằm yên tĩnh trên bãi cỏ. Trước nhà tranh bờ sông, Lý Tinh Vân nhìn về phía thi thể đằng xa, trong lòng hắn có chút không hiểu. Lý Tinh Vân vốn định để tử sĩ đào hố chôn những ảnh tử thích khách này, nhưng Viên Tiên Cương ngăn cản hắn. "Sư phó, chúng ta cứ để những thi thể này ở đây, không nhập thổ vi an sao?" Viên Tiên Cương lắc đầu nói, "Không cần, sẽ có người đến nhặt xác." "Sẽ có người đến nhặt xác? Điều này có thể sao? Tô Thần hôm qua bị một số ảnh tử thích khách cứu đi, đám người từ niên hôm qua cũng nhao nhao rời đi rồi, nơi này cũng không phải địa bàn của tên khốn kiếp Tô Thần kia, làm sao có thể có người đến nhặt xác?" Lý Tinh Vân đối với việc này vô cùng khó hiểu. Bất quá, hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc sẽ có người nào đến nhặt xác. "A, sư phó, ngài xem, tỷ tỷ của Từ Niên và một nữ nhân khác sao lại quay lại?" Chương 684, Đóa Hoa Điêu Tàn, Tô Thần hối hận cùng lời xin lỗi. Chương 684, Đóa Hoa Điêu Tàn, Tô Thần hối hận cùng lời xin lỗi. Lý Tinh Vân không nghĩ tới tỷ tỷ của Từ Niên lại quay lại. Đây là có chuyện gì? Từ Niên đều rời đi rồi, tỷ tỷ của Từ Niên sao không cùng Từ Niên rời đi? Nơi này là Ly Dương quốc, không phải Bắc Lương, tỷ tỷ của Từ Niên không sợ bị Ly Dương quốc bắt lấy sao? Không rõ lắm. Viên Thiên Cương giờ phút này cũng có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết đám người Từ Niên và Lý Thuần Cương đều rời đi rồi, tỷ tỷ của Từ Niên không có đạo lý không rời đi. Lúc này, Từ Chi Hổ và Nam Cung Phó Xạ đến nơi đây. Nam Cung Phó Xạ đỡ Từ Chi Hổ ngồi trên một tảng đá nghỉ ngơi. Thân thể Từ Chi Hổ quá yếu ớt. Nam Cung Phó Xạ không hiểu Từ Chi Hổ sao không cùng Từ Niên rời đi, càng không hiểu Từ Chi Hổ vì sao muốn một lần nữa đến nơi này. Nam Cung Phó Xạ nhíu mày hỏi Từ Chi Hổ, "Từ Chi Hổ, ngươi còn trở lại nơi này làm gì? Thân thể của ngươi quá yếu ớt, ta lo lắng ngươi lưu lại nơi này sẽ kiên trì không được mấy ngày." Từ Chi Hổ che miệng ho khan. Nàng nhìn Nam Cung Phó Xạ lắc đầu. Nàng không về được Bắc Lương nữa rồi. Từ Chi Hổ tối hôm qua sau khi nghe được cuộc nói chuyện của Từ Niên và Lý Thuần Cương, nàng đã không về được Bắc Lương. Từ Chi Hổ không nghĩ tới Từ Niên vậy mà không về Bắc Lương nữa, Từ Niên và Lý Thuần Cương muốn đi Võ Đế Thành. Từ Chi Hổ hiểu Từ Niên là sợ hãi. Hắn hôm qua không giết chết Tô Thần. Từ Niên dù trở lại Bắc Lương cũng sẽ bị giết, phụ thân bọn hắn sẽ không bỏ qua cho Từ Niên đã gây ra tai họa lớn như vậy. Từ Chi Hổ đoán Từ Niên không muốn bị phụ thân bọn hắn giết chết, Từ Niên muốn đi Võ Đế Thành trốn tránh truy sát, trong Võ Đế Thành dù sao cũng có một thiên nhân cảnh cường giả vô cùng cường đại. Từ Chi Hổ nghĩ nghĩ, nói khẽ với Nam Cung Phó Xạ, "Nam Cung Phó Xạ, ngươi có thể rời đi, đa tạ ngươi hộ tống ta trở lại nơi này." Nam Cung Phó Xạ lắc đầu trả lời, "Từ Chi Hổ, hứa hẹn thứ ba của ta chính là bảo hộ ngươi một năm, ta sẽ không nợ Bắc Lương Vương phụ các ngươi." Từ Chi Hổ cười cười nói, "Một năm? Thôi được rồi, ta có thể kiên trì không được 10 ngày, ngươi lưu lại thì lưu lại đi." Nam Cung Phó Xạ nhíu mày nhìn Từ Chi Hổ. Tình trạng cơ thể của Từ Chi Hổ là kiên trì không được mấy ngày, nàng cũng đã kiểm tra thân thể Từ Chi Hổ, Nam Cung Phó Xạ đối với việc này cũng không có một chút biện pháp nào. Từ Chi Hổ nhìn hơn 500 thi thể trên bãi cỏ. Trong lòng nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Từ Chi Hổ nghĩ thầm, Từ Niên còn thật không bằng những ảnh tử thích khách này. Ảnh tử thích khách biết rõ là chết cũng muốn ngăn cản Lý Thuần Cương. Từ Niên thì sao? Hắn đoán được trở lại Bắc Lương sẽ bị phụ thân bọn hắn giết chết, Từ Niên vậy mà sợ hãi không dám về Bắc Lương. Hai họa lần này là do ai gây ra? Lý Thuần Cương và Từ Niên đều chạy không thoát, nhưng bọn hắn vậy mà sợ hãi chạy trốn tới Võ Đế Thành. Hai kẻ hèn nhát, một thiên nhân cảnh cường giả, một Bắc Lương thế tử. Bọn hắn thật sự không bằng ảnh tử thích khách đã chết. Dưới đây là bản dịch mượt mà, tuân thủ đúng ngữ pháp và thuật ngữ tiên hiệp theo yêu cầu của bạn. Nam Cung Phó Xạ đột nhiên phát hiện hơn 10 người từ một bên xuất hiện, 12 hắc y nữ tử che chở một người nết nhác đi về phía bên tàu. Ảnh tử thích khách. Những hắc y nữ tử kia đều là ảnh tử thích khách, người nết nhác kia là Tô Thần. Nam Cung Phó Xạ vội vàng nhắc nhở Từ Chi Hổ, "Từ Chi Hổ, là Tô Thần, Tô Thần cũng trở về." Từ Chi Hổ ngẩng đầu nhìn sang, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Tô Thần không có chạy trốn khỏi nơi này. Tô Thần vì sao không chạy trốn? Hắn vì sao lại xuất hiện ở bên tàu? Lý Tinh Vân và Viên Thiên Cương cũng phát hiện Tô Thần, bọn hắn không nghĩ tới Tô Thần còn dám xuất hiện. Tô Thần không mau chóng trốn về Đại Tùy, chẳng lẽ không sợ lần nữa bị Lý Thuần Cương truy sát sao? Lý Tinh Vân nghi hoặc nói với Viên Thiên Cương, "Sư phụ, người trước đó đoán được Tô Thần sẽ xuất hiện." Viên Thiên Cương lắc đầu trả lời, "Không có, ta trước đó đoán sẽ có thủ hạ của Tô Thần xuất hiện. Nơi này có hơn 500 thi thể ảnh tử thích khách, Tô Thần sẽ không để thủ hạ của hắn phơi thây nơi hoang dã, nhưng ta không nghĩ tới chính Tô Thần sẽ xuất hiện." Giờ phút này, Tô Thần đi đến bên cạnh thi thể hơn 500 ảnh tử thích khách, hắn nhìn từng ảnh tử thích khách toàn thân đẫm máu, một số thi thể đều tàn phá không chịu nổi, Tô Thần chậm rãi ngồi xuống. Xoẹt. Tô Thần xe rách một góc áo. Hắn cầm mảnh vải lau chùi khuôn mặt bẩn thỉu, lấm lem vết máu của ảnh tử thích khách. Ảnh tử thích khách đều là những nữ nhân xinh đẹp, Tô Thần cũng muốn để ảnh tử thích khách ra đi một cách xinh đẹp. 12 ảnh tử thích khách giờ phút này cũng nhao nhao ngồi xuống, các nàng từng người tâm tình sa sút, tháo khăn che mặt xuống lau chùi dung nhan cho đồng bạn. Ầm ầm ầm. Lúc này, trên không trung vang lên tiếng sấm to lớn. Hạt mưa cũng từ không trung bay xuống, phảng phất như muốn rửa sạch vết máu trên đường. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Tô Thần mỗi khi lau chùi xong dung nhan tú lệ của một ảnh tử thích khách, hắn đều sẽ nói một tiếng xin lỗi. Hơn 500 ảnh tử thích khách vì hắn mà chết, nhưng hắn ngay cả tên của các nàng cũng không gọi ra được. Trong lòng Tô Thần càng thêm thống khổ. Từng nữ nhân dung nhan thanh tú chết đi, từng thân thể đều bị kiếm khí gây thương tích đến thảm không nỡ nhìn. Tô Thần thật sự hối hận. Hắn hôm qua nếu như không bố trí ra những ảnh tử thích khách này, các nàng cũng sẽ không phải sống chưa quá một ngày đã chết đi. Hoa tàn. Ảnh tử thích khách giống như hoa quỳnh vậy, vừa nở liền tàn, sát na phương hoa. Một ngày cũng chưa tới, không, một canh giờ cũng chưa tới. Hơn 500 ảnh tử thích khách nhao nhao bị giết chết. Quá ngắn, thời gian quá ngắn, sinh mệnh cũng quá ngắn. Mưa càng rơi càng lớn. Tô Thần và 12 ảnh tử thích khách không đi tránh mưa, bọn hắn đều đang lau chùi khuôn mặt cho các ảnh tử thích khách đã quất, không thèm để ý mưa to đánh vào người, không thèm để ý toàn thân đều ướt đẫm. "Về nhà, ta sẽ mang các ngươi mỗi một người về nhà của chúng ta tại thành Dương Châu." Hồn quy lai tịch. Hồn quy lai hệ. Hồn quy lai hệ. Tô Thần ôm lấy một ảnh tử thích khách bị xuyên thủng bụng, hắn ngửa mặt lên trời hét lớn. Dưới mái hiên nhà tranh, Lý Tinh Vân nhìn về phía Tô Thần nói khẽ, "Đại Ma Vương mặc dù không phải người tốt, nhưng hắn cũng không phải là một kẻ vô tình. Thiếu chủ, điểm này người phải học tập Đại Ma Vương, chỉ có yêu thương thủ hạ mới có thể liều mạng bảo vệ người." "Suy, sư phụ, người hình như tàn sát không ít thủ hạ a." Viên Tiên Cương mặt đen lại giải thích, "Đó là những kẻ phản bội." Lý Tinh Vân lắc đầu nói, "Kẻ phản bội? Thủ hạ trung liệt giống như ảnh tử thích khách vậy, ta có lẽ cả một đời đều không gặp được." Dưới láng gỗ, Từ Chi Hổ và Nam Cung Phó Xạ nhìn Tô Thần. Các nàng giờ phút này cũng vô cùng thương cảm. Ảnh tử thích khách vì bảo hộ Tô Thần mà chết, Tô Thần lại mạo hiểm nguy hiểm đến nhặt xác cho ảnh tử thích khách, chắc không được ảnh tử thích khách sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ Tô Thần. "Đinh, ký chủ, ngươi còn thật có thể tìm đường chết, hệ thống vừa ngủ say một chút thời gian, ngươi vậy mà bị người phế đi đan điền, mà lại còn ra bộ dáng tên ăn mày hồi hám, bản hệ thống vớ phải ký chủ vô pháp vô thiên, thường xuyên tìm đường chết như ngươi cũng là xui xẻo.
Chương 685, hệ thống tiểu nữ trào phúng, tô thần mặt đen, nhiệm vụ thử luyện.
Chương 685, hệ thống tiểu nữ trào phúng, tô thần mặt đen, nhiệm vụ thử luyện.
Trong mưa to, tô thần nghe được lời của hệ thống tiểu nữ, khoe miệng giật giật. Hệ thống tiểu nữ chết tiệt, hắn đều thê thảm như vậy rồi, hệ thống tiểu nữ vậy mà còn trào phúng hắn.
Tô thần nhìn hơn 500 thi thể ảnh tử thích khách trên mặt đất, hắn vội vàng hỏi hệ thống tiểu nữ, những ảnh tử thích khách này của ta có thể phục sinh không?
Đinh, không thể. Ngươi thật đúng là một cái hệ thống phế vật.
Đinh, ký chủ, ngươi có biết hay không ngươi vô cùng khốn nạn, phế vật.
Ngươi bây giờ không phải liền là một tên phế vật sao?
Tô thần mặt đen lại không muốn để ý tới hệ thống tiểu nữ.
Hơn 500 ảnh tử thích khách không thể phục sinh, hắn cũng lười để ý tới hệ thống tiểu nữ.
Đinh, ký chủ, ngươi chẳng lẽ không muốn biết đan điền của ngươi có thể chữa trị hay không?
Tu vi của ngươi có thể khôi phục hay không?
Không muốn.
240 tô thần nghe được lời của hệ thống tiểu nữ, trái tim kịch liệt nhảy lên một cái.
Hệ thống tiểu nữ có ý tứ gì?
Chẳng lẽ hệ thống tiểu nữ có thể chữa trị đan điền cho hắn, còn có thể khôi phục tu vi của hắn? Cái này mẹ nó, hệ thống tiểu nữ sẽ không phải đang trêu chọc hắn chứ?
Đinh, thật sự không muốn.
Tô thần bĩu môi không do dự trả lời, không muốn, tiểu nữ, ta chính là một tên phế vật, nhưng ta còn có hai cái đế quốc, ta còn có mấy trăm vạn quân đội, nữ nhân của ta người này mạnh hơn người kia, ta chính là không có tu vi võ công, ngươi cảm thấy ta ở cái thế giới này sẽ sống không tốt sao?
Tô thần đoán được hệ thống có thể chữa trị đan điền cho hắn, cũng có thể khôi phục tu vi, thậm chí có thể sẽ phục sinh ảnh tử thích khách đã chết.
Tô thần và hệ thống là nhất binh câu đinh, cùng binh cùng đủ. Hắn chết hệ thống cũng sẽ tiêu vong. Hệ thống tiểu nữ sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết, trong phạm vi hợp lý, hệ thống tiểu nữ nhất định sẽ dốc toàn lực trợ giúp hắn. Bất quá, hiện tại xem ra, hệ thống tiểu nữ hẳn là có biện pháp chữa trị đan điền, khôi phục cảnh giới tu vi cho hắn. Nhưng ảnh tử thích khách thì hệ thống tiểu nữ sẽ không phục sinh.
Tô thần quyết định thử một chút. Hắn chỉ cần không muốn khôi phục cảnh giới tu vi, hệ thống tiểu nữ liệu có thỏa hiệp phục sinh ảnh tử thích khách hay không?
Cái chết của ảnh tử thích khách, đây đã trở thành tâm kết của Tô thần.
Tô thần nếu như không loại bỏ tâm kết này, hắn cho dù chữa trị đan điền, khôi phục cảnh giới tu vi, Tô thần về sau cũng khó có thể tiếp tục tấn cấp.
Đinh, ký chủ, ngươi không thể tu luyện, ngươi ở thế giới này chỉ có thể sống mấy chục năm, tối đa ngươi có thể sống lâu trăm tuổi, ngươi chẳng lẽ không muốn sở hữu mấy trăm năm, thậm chí vô số năm tuổi thọ sao?
Tô thần ngồi bên cạnh thi thể ảnh tử thích khách, mưa to xối ướt quần áo hắn, cũng rửa sạch vết máu trên thi thể ảnh tử thích khách, hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tú lệ của ảnh tử thích khách bên cạnh, sống chết có số, phú quý tại thiên, ta có thể hưởng thụ mấy chục năm, thậm chí trăm năm vinh hoa phú quý. Ta chính là không trường sinh cũng không hối hận.
Đinh, ký chủ, ngươi trở nên giàu hoạt rồi.
Tiểu nữ, ngươi càng thêm giàu hoạt.
Đinh, ký chủ, ta có thể phục sinh ảnh tử thích khách, cũng có thể chữa trị đan điền, khôi phục tu vi cho ngươi.
Nói đi, ngươi có điều kiện gì?
Tô thần sau khi nghe được lời của hệ thống tiểu nữ, khỏe miệng hắn lộ ra một tia ý cười.
Có thể phục sinh ảnh tử thích khách. Đây là tin tức tốt nhất Tô thần nghe được, thậm chí so với khôi phục cảnh giới tu vi còn cao hứng hơn.
Bất quá, hệ thống tiểu nữ không có khả năng không có điều kiện mà phục sinh ảnh tử thích khách. Hệ thống chỉ là hệ thống dưới quy tắc, nàng cũng không có khả năng vượt ra ngoài quyền hạn để trợ giúp hắn, nếu không, Tô thần trong nháy mắt liền có thể được hệ thống tiểu nữ tăng lên cảnh giới tu vi cường đại nhất.
Ký chủ, một cái nhiệm vụ thử luyện.
Ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thử luyện, ảnh tử thích khách có thể phục sinh, cảnh giới tu vi của ngươi cũng có thể khôi phục.
Ký chủ, ngươi hẳn phải biết hệ thống không có quyền hạn phục sinh ảnh tử thích khách, cũng không có quyền hạn khôi phục thực lực cho ngươi.
Nhưng ta có thể ở dưới quy tắc trợ giúp ngươi, nếu không phải ngươi cùng hệ thống là tồn tại đồng sinh cộng tử, bản hệ thống lười quản tên ngu ngốc nhà ngươi, ngươi nếu là tiếp tục tìm đường chết, hệ thống cũng sẽ không trợ giúp ngươi nữa.
Ngu ngốc,
tìm đường chết.
Cái này mẹ nó, lần này tu vi bị phế là do hắn tìm đường chết sao?
Tô thần từ Thất Lạc Chi Thành đi ra liền xuất hiện tại Huy Sơn, Lý Thuần Cương lại là một thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả. Hắn có thể từ trong tay Lý Thuần Cương chạy trốn sao?
Mẹ nó, hệ thống tiểu nữ thật sự là quá đáng ghét.
Tô thần nhíu môi cúi đầu xuống. Hắn nghĩ đến nhiệm vụ thử luyện.
Nhiệm vụ thử luyện gì?
Hắn hiện tại tu vi bị phế, Tô thần cho dù đồng ý đi tham gia nhiệm vụ thử luyện, hắn một tên phế vật có thể hoàn thành thử luyện sao?
Tô thần nghi hoặc hỏi hệ thống. Tiểu nữ, ngươi nói nhiệm vụ thử luyện là cái gì?
Ta hiện tại chính là phế vật không có một chút thực lực, ngươi cảm thấy ta có thể đi làm cái nhiệm vụ thử luyện kia sao?
Đinh, nhiệm vụ thử luyện là tiến hành tại một thế giới khác, nhiệm vụ thử luyện tại một thế giới ngẫu nhiên.
Ký chủ, nhiệm vụ thử luyện có thể là một thế giới bình thường, có thể là một thế giới võ giả, còn có thể là một thế giới cao võ tu tiên, thậm chí là một thế giới yêu ma quỷ quái.
Cái này phải xem khí vận của ngươi.
Nhiệm vụ thử luyện vốn dĩ nên mở ra khi ngươi trở thành thiên nhân cảnh, nhưng hành vi tìm đường chết vô pháp vô thiên của ngươi, hệ thống cũng chỉ có thể lợi dụng một chút quyền hạn sớm mở ra cho ngươi. Lần này nhiệm vụ thử luyện ngươi không có bất kỳ phần thưởng nào, ngươi nếu như thành công hoàn thành thử luyện, tu vi của ngươi sẽ được khôi phục, các ảnh tử thích khách cũng sẽ được phục sinh.
Tô thần vò chán vô cùng im lặng.
Đi thế giới khác làm nhiệm vụ thử luyện,
còn là một thế giới ngẫu nhiên.
Cái này mẹ nó, Tô thần nghĩ đến nếu như gặp phải một thế giới cao võ tu tiên, thậm chí là thế giới yêu ma quỷ quái, hắn có thể vừa mới xuất hiện liền sẽ bị giết chết.
Đi,
hay là không đi?
Nhiệm vụ thử luyện tiên nhân cảnh mới mở ra, Tô thần hiện tại chính là một tên phế vật. Hắn đi thử luyện có thể hoàn thành sao?
Tô thần nghĩ nghĩ rồi hỏi hệ thống, "Hệ thống, nhiệm vụ thử luyện cần bao lâu?
Ta nếu là vô duyên vô cớ biến mất quá lâu, ngươi hẳn phải biết sẽ xảy ra đại loạn. Đinh, thế giới thử luyện và thế giới của ngươi không giống nhau, ngươi ở thế giới thử luyện 10 ngày, thế giới của ngươi sẽ trôi qua 1 ngày. 10 so 1. Cái này cũng không tệ lắm. Tô Thần nghe được hệ thống giải thích nhẹ gật đầu. Thời gian 10 so 1. Hắn cho dù ở thế giới thử luyện nửa năm, thế giới này cũng chỉ mới qua hơn 10 ngày. Tiêu hoàng hậu và Dạ đế phu nhân cùng những nữ nhân kia, các nàng không có khả năng nửa tháng liền đến Bắc Lương, quân đội càng không có khả năng nhanh như vậy đến nơi. Tô Thần quyết định muốn tham gia nhiệm vụ thử luyện. Mẹ nó, hy vọng thế giới nhiệm vụ thử luyện là một thế giới bình thường, tốt nhất là thế giới không có võ giả. Chương 686, từ chi hổ dầu hết đèn tắt, sự giúp đỡ cuối cùng của hệ thống tiểu hữu. Chương 686, từ chi hổ dầu hết đèn tắt, sự giúp đỡ cuối cùng của hệ thống tiểu hữu. Bên bờ bến tàu, Lý Tinh Vân và Viên Thiên Cường, còn có Từ Chi Hổ và Nam Cung Phó Sạn, bọn hắn nhìn Tô Thần ngồi bên cạnh thi thể ảnh tử thích khách. Mưa càng rơi càng lớn. Tô Thần và các ảnh tử thích khách khác không hề có ý định đi tránh mưa. Mà hiện tại, Tô Thần vậy mà nằm xuống. Viên Thiên Cương và Lý Tinh Vân nhìn một chút rồi không quản nhiều như vậy. Mưa cạnh bọn hắn sẽ rời đi, bọn hắn cũng sợ hãi sẽ bị sự kiện lần này liên lụy vào. Từ Chi Hổ sắc mặt tái nhợt mở miệng nói, trong lòng Tô Thần hẳn là vô cùng thống khổ đi, hơn 500 ảnh tử thích khách vì bảo hộ Tô Thần mà chết, hắn hẳn là vô cùng khổ sở đối với cái chết của ảnh tử thích khách. Hẳn là vậy. Nam Cung Phó Xạ nhìn về phía Tô Thần gật đầu trả lời. Nàng giờ phút này đối với Tô Thần đã có cái nhìn khác. Đại Ma Vương Tô Thần, kẻ thù số 1 trong chốn giang hồ, một tên sắt phôi vô pháp vô thiên. Nam Cung Phó Xạ không nghĩ tới Tô Thần còn là một người có tình có nghĩa, ảnh tử thích khách có chủ nhân như vậy, đây cũng là may mắn của ảnh tử thích khách, trách không được ảnh tử thích khách sẽ vì Tô Thần mà chết. Từ Chi Hổ thở dài một hơi nói, hết thảy sai lầm đều đã phát sinh, cái gì nên đến cuối cùng sẽ đến, Bắc Lương có lẽ sẽ máu chảy thành sông, có lẽ sẽ gà chó không tha, đây đều là ở trong một ý niệm của Tô Thần. Nam Cung Phó Xạ lắc đầu nhắc nhở, không, ngươi sai rồi, Từ Chi Hổ. Bắc Lương nhất định sẽ máu chảy thành sông, cũng nhất định sẽ gà chó không tha. Kể từ khi tu vi của Tô Thần bị phế, đây đã là chuyện ván đã đóng thuyền, hôm qua hơn 500 ảnh tử thích khách chiến tử, chuyện này càng là không ai có thể thay đổi. Từ Chi Hổ nắm chặt tay hỏi, Nam Cung Phó Xạ, Tô Thần nếu là thật tàn sát mấy trăm vạn bách tính, hắn chẳng lẽ không lo lắng bị người trong thiên hạ thoá mà sao? Hắn chẳng lẽ không lo lắng bị tất cả đế quốc và chư hầu quốc trong thiên hạ thảo phạt sao? Hắn chẳng lẽ không lo lắng bị thân nhân và nữ nhân của hắn phản đối sao? Từ Chi Hổ không muốn bách tính Bắc Lương bị tàn sát. Tô Thần có thể giết Lý Thuần Cương, có thể giết tất cả người Từ gia, nhưng mấy trăm vạn bách tính Bắc Lương là vô tội, nàng không muốn nhìn bách tính Bắc Lương chôn cùng Từ gia. Nam Cung Phó Xạ sắc mặt nghiêm túc giải thích với Từ Chi Hổ, "Từ Chi Hổ, ngươi phải biết Tô Thần là đại ma vương, hắn sẽ để ý cái nhìn của người khác sao? Các đế quốc khác ở Trung Nguyên đều đang phát sinh chiến tranh với nhau, các đế quốc và chư hầu quốc khác lúc này làm sao có thể trêu chọc Tô Thần thế lực cường đại? Về phần nữ nhân của Tô Thần, ngươi có thể không biết, nữ nhân của Tô Thần người này so với người kia càng tâm ngoan thủ lạn. Tại trong giang hồ, những nữ nhân kia đều là nữ ma đầu giết người không chớp mắt. Những nữ nhân kia nếu như biết tình huống của Tô Thần, các nàng sẽ còn điên cuồng hơn cả Tô Thần." Từ Chi Hổ, Bắc Lương là không có một chút hy vọng nào, nhanh nhất một tháng sẽ có quân đội đến biên giới nước Ly Dương, những nữ nhân cường đại kia nếu nhận được tin tức, các nàng có thể sẽ đến còn nhanh hơn. Khu khu cụ. Từ Chi Hổ dựa vào cái gỗ, sắc mặt trắng bệnh dò người, nàng che ngực không ngừng ho khan. Phúc. Từ Chi Hổ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nam Cung Phó Xạ vội vàng đỡ lấy Từ Chi Hổ, nàng nhìn bộ dáng Từ Chi Hổ mà trong lòng không đành. Từ Chi Hổ đã dầu hết đèn tắt, nàng có thể hôm nay đều không qua khỏi. Bất quá, Từ Chi Hổ chết sớm cũng tốt, nàng không cần lại thống khổ chịu đựng bệnh tật tra tấn, cũng không cần nhìn thấy tràng diện Bắc Lương máu chảy thành sông, gà chó không tha. Giờ phút này, Tô Thần nằm trong mưa suy tư một hồi, hắn cảm thấy lần thử luyện này là không đi không được. Trong nhiệm vụ thử luyện, hắn có thể sẽ gặp phải một thế giới cường đại rồi bị giết, nhưng cái này căn bản không cách nào tránh khỏi. Tô Thần lần này nếu là cự tuyệt nhiệm vụ thử luyện, sau này khi hắn tấn cấp lục địa thần tiên của thiên nhân cảnh, nhiệm vụ thử luyện vẫn sẽ mở ra. Lần này nhiệm vụ thử luyện mặc dù phong hiểm to lớn, nhưng vì phục sinh hơn 500 ảnh tử thích khách, hắn là không đi không được. Tô Thần nhìn thoáng qua 12 ảnh tử thích khách xung quanh. Hắn hỏi hệ thống, thủ hạ của ta có thể mang đi thế giới thử luyện không? Đinh, không thể. Ký chủ, Hắc Giáp quân đội, ám vệ, ảnh tử thích khách đã bố trí thì không thể đưa vào thế giới nhiệm vụ thử luyện. Hắc Giáp quân đội, ám vệ, ảnh tử thích khách chưa bố trí ra, ngươi có thể tại thế giới nhiệm vụ thử luyện bố trí. Nhưng một khi bố trí ra ám vệ, Hắc Giáp quân, ảnh tử thích khách, bọn hắn không thể quay lại thế giới của ngươi nữa, trừ phi ngươi về sau cường đại đến mức có thể đi tới thế giới nhiệm vụ thử luyện. Tô Thần sau khi nghe được hệ thống tiểu nữ giải thích, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Sau khi cường đại đi tới thế giới nhiệm vụ thử luyện, cái này có thể sao? Đi một thế giới khác, Tô Thần trừ phi là một thần linh cường đại, hắn hiện tại chính là một tên cặn bã không thể cặn bã hơn. Thành thần. Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới thành thần. Quá xa vời đến mức Tô Thần không thể với tới, không dám tưởng tượng. Đinh, ký chủ, nể tình ngươi bây giờ là một tên phế vật, bản hệ thống lại trợ giúp ngươi một lần. 12 ảnh tử thích khách ở đây ngươi có thể mang theo các nàng đi thế giới nhiệm vụ, đây cũng là sự trợ giúp cuối cùng của hệ thống đối với ngươi, ngươi tại thế giới nhiệm vụ tốt nhất đừng có tìm đường chết. Tô Thần nằm để nước mưa đánh vào mặt, lộ ra nụ cười. Sự trợ giúp cuối cùng, hắn tin mới là lạ. Hệ thống tiểu nữ cũng là lo lắng hắn sẽ chết tại thế giới nhiệm vụ, Tô Thần nếu là chết rồi, hệ thống tiểu nữ cũng liền tiêu vong. 12 ảnh tử thích khách. Tô Thần đi đến một thế giới võ giả bình thường, hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ thử luyện hẳn là vô cùng dễ dàng, thế giới nhiệm vụ thử luyện ngàn vạn lần đừng là một thế giới cường đại đến mức ngoại hạng. Mẹ nó, Viên Thiên Cương và mấy người từ chi hộ sắp chết kia, bọn hắn sao còn chưa rời đi? Tô Thần quay đầu nhìn thoáng qua mấy người xung quanh. Trong lòng của hắn vô cùng im lặng. Tô Thần muốn đem thi thể ảnh tử thích khách thu vào không gian hệ thống, nhưng đám người Viên Thiên Cương không rời đi, hắn không cách nào thu đi thi thể các ảnh tử thích khách. Còn có Từ Chi Hổ, Tô Thần vốn định ra lệnh cho ảnh tử thích khách giết chết Từ Chi Hổ. Nhưng hắn phát hiện Từ Chi Hổ đã sắp chết rồi, một nữ nhân dầu hết đèn tắt tùy thời sẽ chết, Tô Thần cũng không cần thiết để ảnh tử thích khách giết Từ Chi Hổ sắp chết. Được rồi, chờ mưa cạnh, liền để những người kia cũng đi. Tô Thần nghĩ nghĩ liền nhắm mắt lại. Giờ phút này đang mưa to, hắn cũng không có khả năng lúc này đuổi đám người Viên Thiên Cương đi. Tô Thần xem xét một chút vật phẩm trong không gian hệ thống. Hắc giáp quân đội có hơn 10 vạn một chút, ám vệ có hơn 300, ảnh tử thích khách không có một ai. Thế giới nhiệm vụ thử luyện nếu là một thế giới võ giả cường đại, chẳng lẽ phải dùng hắc giáp quân để hoàn thành nhiệm vụ sao?